Chương 996, bắt đầu quyết chiến hướng phi mở đường. Chương 996, bắt đầu quyết chiến hướng phi mở đường. Không đầu hàng, vậy liền khai chiến. Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, trực tiếp gọn gàng cúp điện thoại. Tút tút tút. Ta điểu mẹ ngươi Trần Giang Hà, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Bốn mắt lắng nghe đến trong điện thoại âm thanh bận, đột nhiên đem điện thoại di động đập xuống đất, trong nháy mắt té vỡ nát. Đều chuẩn bị khai chiến. Tứ Nhãn Tế đem điện thoại di động đập xuống đất, té vỡ nát, sau đó lớn tiếng gầm thét. Chuẩn bị khai chiến. Chuẩn bị khai chiến. Chuẩn bị khai chiến, chuẩn bị khai chiến. Từng cái tiểu đầu mục đều giống to, không có vũ khí phát vũ khí, còn có tiểu đầu mục lôi ra bạch bố, mỗi cái cổ hoặc tử trực tiếp từ bảy lên kéo xuống một đầu, cột vào trên cánh tay của mình. Từng cái cổ hoặc tử trên cánh tay đều trói lại bạch bố. Tứ Nhãn Tế bên này nhân mã đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trần Giang Hà bọn hắn bên kia cũng bắt đầu bài binh bố trận. Hùng ca, ngươi dẫn người từ bên trái tiến công. Trần Giang Hà tiện tay đem điện thoại di động ném cho Hướng Phi. Đi, giao cho ta, ngươi nhìn kỹ. Cát Chí Hùng gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng một tiếng. Lập tức bắt đầu an bài. Xòa Trạch nhân mã cũng bị kéo ra ngoài, nhân mã của hắn sau đó sẽ không theo Cát Chí Hùng cùng một chỗ hành động, 200 nhân mã đều sẽ đi theo Trần Giang Hà cùng một chỗ hành động. Cát Chí Hùng mang theo chính hắn người, từng cái lên xe, chuẩn bị từ Tứ Nhãn Tế biệt thự bên trái tiến công. Lưu An, nhân mã của ngươi đợi lát nữa đi phía bên phải. Chờ chúng ta bên này động thủ, mét dẫn nhân mã từ phía bên phải giết tới. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lưu An, xác thực có mấy phần bài binh bố trận đại tướng khí độ. Trần Sinh yên tâm, bên phải giao cho ta. Lưu An ra dáng trực tiếp hướng Trần Giang Hà liền ổn quyền. Sau đó hắn cũng mang theo nhân mã của mình lên xe, chuẩn bị tiến về phía bên phải. Những người còn lại theo ta đi, từ chính diện giết đi vào, đêm nay cầm xuống Tứ Nhãn Tế, người người đều có chỗ tốt. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén từ La Báo, Xoa Trạch, kim tử trên khuôn mặt từng cái đảo qua. Mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, khẽ gật đầu. Biết, đại lão. Kim Tử gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc trả lời. Đi. Trần Giang Hà lập tức ra lệnh một tiếng, La Báo mang theo 200 đả tử, Xòa Trạch mang theo 200-300 đả tử, còn có Kim Tử thủ hạ chừng 100 hào đả tử, cùng Trần Giang Hà thủ hạ hơn 100 người, toàn bộ lên xe. Trung trung điệp điệp nhân mã lên xe, tất cả mọi người sau khi lên xe, đội xe tiếp tục đi tới, trực tiếp hướng Tứ Nhãn Tế phương hướng của bọn hắn bỏ tới. A Phi, ngươi mở đường. Trần Giang Hà cầm bộ đàm, trực tiếp chỉ huy. Biết, lão bản. Hướng Phi đồng dạng cầm bộ đàm nói một câu. Hắn không có tại Trần Giang Hà trên chiếc xe kia, mà là tự mình lái một cỗ tiểu ba xa đột nhiên gia tốc, vọt thẳng đến mặt trước đội ngũ. Ông, tiểu ba xa động cơ manh mình, trực tiếp tăng tốc, gia tốc vọt tới phía trước, trước đầu xe hai ngọn đèn lớn, tựa như là trong hắc ám một con manh thú mở mắt ra. Sáng tỏ viễn quang đèn đâm rách hắc ám, tiểu ba xa gầm thét liền xông ra ngoài. Đại lão, bọn hắn tới. Điền Tâm Bằng cùng người sắt đông đồng thời giống to, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm phía trước. Hãy nghe cho ta, hôm nay chém chết Lưu An, ta cho 1 triệu, chém chết Cát Chí Hùng cho 3 triệu, chém chết Trần Giang Hà cho 10 triệu. Tứ Nhãn Tế cầm bộ đàm giữ tận giống to, hôm nay giải quyết Trần Giang Hà, ta đưa tiền cho nữ nhân để hắn thượng vị làm lớn lão. Là đại lão. Trần Giang Hà thủ hạ từng cái tiểu đầu mục con mắt tỏa sáng, giận dữ hét lên, sau đó lập tức đem Tứ Nhãn Tế mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Đại lão nói, chạm Lưu An cho 1 triệu, chạm Cát Chí Hùng cho 3 triệu, chạm Trần Giang Hà cho 10 triệu, chém Trần Giang Hà thượng vị làm lớn lão. Từng cái tiểu đầu mục lập tức đem Tứ Nhãn Tế mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, lập tức đưa tới một trận sôi trào. Thương Giang nhiều năm như vậy chạm đối phương đại lão, nhưng từ không có qua cao như vậy treo đỏ. Buổi tối hôm nay Tứ Nhãn Tế cũng coi là mở tiền lệ vậy mà mở ra cao như vậy treo đỏ. Chạm Trần Giang Hà, làm lớn lão. Chạm Trần Giang Hà, làm lớn lão. Chạm Trần Giang Hà, làm lớn lão. Những cái kia cổ hoặc tử, một cái cổ hoặc tử hét lớn một tiếng, ngay sau đó mặt khác cổ hoặc tử cũng bắt đầu giống to, sau đó từng cái cổ hoặc tử tất cả đều bắt đầu giống to. Từng cái cổ hoặc tử tiếng giống rung trời, sĩ khí tăng vọt. Bốn mắt hạng mục chi tiết quan quét qua, cũng có một loại huyết mạch căng phồng cảm giác, hắn đã thật lâu đều không có loại cảm giác này. Trong thoáng chốc, Tứ Nhãn Tế phảng phất về tới lúc trước, về tới 20 năm trước. Nhưng hắn dù sao đã không trẻ, hắn đã không phải là 20 năm trước bốn mắt nhỏ. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng va chạm đột nhiên vang lên, cách đó không xa, chiếc kia tiểu ba xa cuồng bạo đâm vào cản đường xe con bên trên. Hai chiếc xe con trong nháy mắt bị đụng đầu xe bạo liệt, cửa sổ xe sụp đổ, hai chiếc xe con trực tiếp bị đập xuống nền đường. Ong ong ong, Hướng Phi trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, tiểu ba xa động cơ phát ra trầm muộn gào thét, xa luân ma sát mặt đất, phát ra gây mũi mũi khét lẹt. Tại giảm tốc độ đằng sau đột nhiên lần nữa tăng tốc, tiếp tục đâm vào phía sau trên xe, liên tục phá tan mấy chiếc xe. Sau đó thân xe đột nhiên lắc một cái, động cơ bạo bạc, cấp tốc mất đi động lực dừng lại. Tiểu ba xa phá tan mấy chiếc xe, để lại đầy mặt đất phá thoái, trực tiếp mở ra một con đường đi ra. Điều mẹ nhà hắn, chém chết hắn, chém chết hắn. Theo tiếng va chạm vang lên, bên này chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Từng cái cổ hoặc tử tại tiểu ba xa xông tới trong nháy mắt vội vàng tránh né, các loại tiểu ba xa dừng lại, những cái kia cổ hoặc tử lập tức xông tới. Ống thép, khảm đao, trực tiếp nện ở tiểu ba xa bên trên, đập nát cửa sổ xe, pha lê bay ra, chém vào thân xe, hỏa hoa vàng khắp nơi. Đừng để bọn hắn tiến đến. Hướng Phi ánh mắt lăng lệ, trực tiếp từ vị trí kế bên tài xế nắm lên khảm đao, mặt không thay đổi rời đi vị trí lái. Phi ca, yên tâm, bọn hắn vào không được. Hàng sau vị trí, 7-8 cái đầu đường xó chợ từ báo chí bên trong rút ra khảm đao, cũng đứng lên. Từng cái đầu đường xó chợ không khẩn trương chút nào, ngược lại hướng Hướng Phi cười một tiếng. Nện cửa sổ, nạy ra cửa, giết đi vào. Tiểu ba xa bên ngoài, từng cái cổ hoặc tử đem tiểu ba sa bao bọc vây quanh. Có cổ hoặc tử gầm thét. Cách đó không xa, Trần Giang Hà bên kia trùng trùng điệp điệp nhân mã đã giết tới đây. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền bắt đầu điên cuồng chém giết. Trần Giang Hà bên này bắt đầu động thủ, bên trái Cắt Chí Hùng bên kia cũng bắt đầu động thủ, dưới tay hắn nhân mã trùng trùng điệp điệp giết tới. Bên trái chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Chỉ có phía bên phải bên kia, Lưu An nhân mã y nguyên án binh bất động, đang chờ đợi cơ hội. Đường bị ngăn chặn, rất nhiều cổ hoặc tử vọt thẳng tiến đất hoang, trong đồng ruộng thành quần kết đội chém giết. Trần Giang Hà, Cắt Chí Hùng, Xoa Trạch đều không có tự mình động thủ, đối diện tứ nhãn tế cũng giống như vậy. Bên cạnh bọn họ đều giữ lại một chút tinh nhuệ nhất nhân mã, đang chờ đợi cơ hội. Trong màn đêm, chói hai tiếng la giết điên cuồng tại trống trải trong ruộng quanh quẩn. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ huyết chiến, không chút nào kém cỏi hơn trước đó nhọn đông huyết chiến. A, tiểu ba sa bên kia, một tên cổ hoặc tử vừa mới đạp nát cửa sổ xe, liền muốn hướng tiểu ba sa bên trong bỏ. Gia hỏa này vừa mới tiến vào gần nửa người, liền có một đạo hàn quang ngang nhiên rơi xuống. Phốc phốc. A, một tiếng cốt nhục cắt đứt thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, hướng phi một đao chặt xuống. Cái này cổ hoặc tử cổ cơ hồ bị chém đứt một nửa, ấm áp huyết cuồng báo tô mà ra, tràn ra xa hơn nửa mét. Cái này cổ hoặc tử chỉ là ngắn ngủi hét thảm một tiếng, sau đó liền nằm ngoài trên cửa sổ bất động, ngay cả dãy ruổi lấy lui ra ngoài đều không có làm đến. Thảo nê mã, bên cạnh cửa sổ xe cũng bị đập nát, một tên cổ hoặc tử bị hạ bên cạnh người đẩy tiến vào cửa sổ, hắn một bên vung vẩy trong tay khảm đao, một bên cố gắng muốn chui vào. Một tên đầu đường xó chợ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một đao chém xuống. Khi một tiếng kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, cái này cổ hoặc tử hoành đao chặn lại, hai thanh khai sơn đao va chạm, lập tức tóe lên một mảnh hỏa hoa. Khai sơn đao va chạm địa phương trực tiếp xuất hiện một cái khe hở nhỏ nhỏ. Cái kia đầu đường xó chợ một đao chém xuống, đao bị ngăn trở, hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bay lên gối đi qua. Bành! Một tiếng, trong nháy mắt đâm vào cái kia đầu đường xó chợ trên đầu, cái kia đầu đường xó chợ huyệt thái dương bị đục trúng, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp ngất đi. Thân thể mềm nhũn nằm nhoài trên cửa sổ xe. Cái này đầu đường xó chợ ánh mắt bạo ngược, đưa tay bắt lấy cái này cổ hoặc tử tóc, lộ ra cổ của hắn, giống như là giết con gà con một dạng, trực tiếp thuận cái này cổ hoặc tử cổ một vòng. Phốc phốc. Trong nháy mắt, một cỗ huyết tiễn nổi lên, tung tóe cái này đầu đường xó chợ một mặt, máu đỏ tươi phun tại trên mặt, để cái này đầu đường xó chợ mặt lộ ra dị thường dữ tợn. Cái này dữ tợn huyết tinh một màn, bị hù phía sau cổ hoặc tử run lẩy bẩy, từng cái cổ hoặc tử cũng không dám hướng tiểu bà xa bên trong chui, những đại lục này tử qua đâu gắt. Này ra cửa, này ra cửa, giữ cửa cái mở. Phía sau cổ hoặc tử tiểu đầu bục cũng bị hù sắc mặt trắng bệnh, hắn vội vàng giống to. Cũng không để cho những này cổ hoặc tử tiếp tục hướng tiểu bà xa bên trong chui, trực tiếp để cổ hoặc tử nảy ra cửa, đem tiểu bà xa cửa xe cậy mở. Tiểu bà xa cửa trước vị trí, một cây xà beng trực tiếp bị nhét đi vào, một tên cổ hoặc tử dùng sức muốn đem tiểu bà xa cửa trước cậy mở. Ken két. Cửa trước vừa bị cậy mở một cái khe hở, một vòng hàn quang lóe lên, một thanh khảm đao thuận khe cửa chém xuống, vừa vặn chạm tại cái này cổ hoặc tử trên ngón tay. A. Cái này cổ hoặc tử trong nháy mắt đều thê lương thảm thiết, mấy cây đấm máu ngón tay lập tức rơi xuống. Tay của ta a. Cái này cổ hoặc tử ôm tay của mình điên cuồng kêu rên, lảo đảo lùi lại. Ta điều hắn lao mẫu, đem xe lật đổ, đem chiếc xe này lật đổ. Tên kia cổ hoặc tử đầu mục triệt để nổi giận, trong lòng của hắn phát lạnh, táo bạo giống to. Gia hiệu chung quanh cổ hoặc tử đều xông đi lên, đem tiểu ba sa lật đổ. Bên trên, bên trên, bên trên, đem tiểu ba sa lật đổ. Từng cái cổ hoặc tử đại hống đại thiếu, nhao nhao xông đi lên, muốn đem tiểu ba sa lật đổ. Loại này tiểu ba sa kích thước không lớn, còn kém rất rất xa xe buýt, một bên cổ hoặc tử tất cả đều vào tới, một đám cổ hoặc tử dùng sức lay động tiểu ba sa. Phía sau đi theo cổ hoặc tử cầm đao phòng ngự, không ngừng từ cửa sổ đi đến chặn, để bên trong đầu đường xó chợ không có khả năng chặt thương xe đẩy cổ hoặc tử. Rất nhanh, tiểu ba sa liền bị đẩy kịch liệt đung đưa. Tiểu ba sa kịch liệt lắc lư, tựa như là động đất một dạng, để bên trong đầu đường xó chợ không cách nào đứng vững. Phi ca, xe muốn lật ra. Chương 997, thế cục rằng có thắng bại một tay. Chương 997, thế cục rằng có thắng bại một tay. Phi ca, xe muốn lật ra. Trong xe một tên đầu đường xó chợ giống to. Ầm ầm. Sau một khắc, tiểu ba sa kịch liệt lắc lư, thân xe ầm vang ngã xuống. Trong xe đầu đường xó chợ đi theo xe buýt ngã sắp xuống. Tạch tạch tạch. Tiểu ba sa trước kính chắn gió xuất hiện lít nha lít nhít với dạng cơ hồ phá toái. Không có sao chứ? Hướng phi bắt lấy chỗ ngồi đứng lên, quay đầu giống to. Không có việc gì, không chết được. Đỡ ít mở nó chứ, đám khốn kiếp này thật đúng là đem xe đẩy ngã. Từng cái đầu đường xó chợ bị ngã thất điên bắt đảo, nhưng trên cơ bản đều không có bị thương gì, từng cái tất cả đều cấp tốc bò lên. Điều mẹ nhà hắn, đem pha lê mở ra, giết đi vào. Phía ngoài cổ hoặc tử tiểu đầu mục giống to, chỉ huy thủ hạ cổ hoặc tử đạp nát tiểu bà sa trước kính chắn gió, hướng tiểu bà sa bên trong sông. Giết đi vào, chém chết những đại lục này tử. Từng người cổ hoặc tử gầm hét, mấy cái cổ hoặc tử xông đi lên trực tiếp hung hăng một cước chân đá vào che kín vết dạng, lung lay sắp đổ tiểu bà sa trước trên kính chắn gió. Kính chắn gió rất nhanh bị đá ra từng cái lỗ lớn, thậm chí toàn bộ trước kính chắn gió đều lung lay sắp đổ. Chuẩn bị liều mạng. Hướng phi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đầu đường xó chợ, trực tiếp từ trên quần áo kéo xuống một cây miếng vải một bộ phận quấn ở trên chuôi đao, một bộ phận trực tiếp quấn ở chính hắn trên tay. Những người khác ánh mắt lạnh lùng, đại đa số trên cơ bản đều là cùng hướng phi động tác giống nhau, từng cái đứng tại hướng phi bên người, chuẩn bị liều mạng. Bành! Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu ba sa trước kính chắn gió đều bị kéo xuống, đập xuống đất. Chẳng a! Từng cái cổ hoặc tử gầm thét, tại tiểu ba sa trước kính chắn gió bị giật xuống trong nháy mắt, những này cổ hoặc tử vọt thẳng tiến tiểu ba sa bên trong. Khi một tiếng kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, hướng phi một đao chém xuống, người đầu tiên xông vào tới cổ hoặc tử hành đao chặn lại, hai thanh khai sơn đao hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Hướng phi một đao bị ngăn trở, thuận thế đột nhiên một cước đá ra, hung hăng một cước trực tiếp đá vào cái này cổ hoặc tử trên bụng, trực tiếp đem cái này cổ hoặc tử đập lăn. Cái kia cổ hoặc tử đụng đổ sau lưng một tên cổ hoặc tử, phía sau người thứ ba cổ hoặc tử thừa cơ bật lên. Phốc phốc. Hắn vừa giơ lên đao chuẩn bị đánh lén hướng phi sau lưng một tên đầu đường xó chợ tiến bộ tiến lên, đâm thương đột nhiên đâm ra, hung hăng một thương đâm về cái này cổ hoặc tử cổ. Cái kia cổ hoặc tử bị hù thất kinh ngửa đầu, ngạnh sinh sinh dừng bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một giây sau, hướng phi tiến lên trước nửa bước, đao trong tay mang theo một vòng hàn quang hung hăng chém xuống, một đao chém vào cái này cổ hoặc tử trên khuôn mặt. A! Cổ hoặc tử phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, lưỡi đao trực tiếp xé mở da thịt của hắn, lại nặng nặng chạm tiến vào xương cốt của hắn. Da thịt xoay tròn, lộ ra phía dưới bạch sâm sâm xương cốt. Cái này cổ hoặc tử mặt trực tiếp bị đánh thành hai nửa, lưỡi đao thật sâu chém vào xương cốt, trực tiếp đem cái này cổ hoặc tử ném lăn trên mặt đất. Giết! Hướng phi một đao ném lăn cái này cổ hoặc tử, nghịch thế phản xung, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại chủ động xông tới, tại tiểu ba sa trước kính chắn gió vị trí cùng những cái kia cổ hoặc tử huyết chiến. Tiểu ba sa bên này, hướng phi bọn hắn chiến đấu cơ hội là trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, chiến đấu dị thường thảm liệt. Nhưng hướng phi bọn hắn mặc dù ít người, nhưng lại có địa lợi ưu thế, trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong. Bất quá thời gian chỉ cần hơi kéo dài một chút, bọn hắn bên này thế cục liền sẽ biến vô cùng nguy hiểm. Hướng phi bọn hắn bên này chỉ là khai chiến một góc của băng sơn, toàn bộ chiến trường khắp nơi đều đang kịch liệt chém giết. Khoảng cách tiểu ba xa phía sau cách đó không xa, La Báo mang theo thủ hạ biết đánh nhau nhất 200 đả tử đảm nhiệm tiên phong, đã đi theo tiểu ba xa phía sau giết tới đây. Giết. 200 đả tử như là một thanh đao nhọn một dạng, hung hăng đâm vào tứ nhãn tế thủ hạ cổ hoặc tử bên trong. Trần Giang Hạ bọn hắn bên này nhân mã đều ở bên trái cánh tay vị trí quấn lên vải đỏ, trên tay ghim vải đỏ nhân mã cùng trên tay ghim bạch bố nhân mã hung hăng đụng vào nhau. Song phương va chạm trong nháy mắt, liền có thật nhiều nhân mã trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, kêu thảm ngã xuống. Hai phe nhân mã tựa như là hai đạo đen kịt thủy triều hung hăng đụng vào nhau. Tứ nhãn tế không ít nhân mã trong nháy mắt liền bị chặn lật, La Báo nhân mã đẩy về phía trước tiến vào một hai chục mét, mới chậm lại, bị tứ nhãn tế nhân mã một mực ngăn trở. Sau đó mỗi tiến lên trước một bước tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm, mỗi tiến lên trước một bước đều biến khó khăn trùng điệp. Song phương trên cơ bản tiến nhập trận địa chiến. Bất quá La Báo bên này nhân mã không chỉ có thể đánh, đồng thời trên người trang bị cũng rõ ràng tốt hơn, mỗi cái cổ hoặc tử trên thân đều có da trâu sau lưng, có da trâu sau lưng, chí ít có thể so sánh tứ nhãn tế bên kia cổ hoặc tử nhiều khiên bài đao. Trần Giang Hà mang theo một nhóm nhân mã cũng không có trực tiếp đầu nhập chiến trường. Hắn cầm kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến chiến trường mỗi một hẻo lánh. Chính diện chiến trường bên này, hướng phi bọn hắn tiểu bà sa lâm vào chúng đây, thế cục tương đối nguy hiểm, nhưng phía sau La Báo nhân mã đã đuổi theo, bọn hắn khoảng cách tiểu bà sa chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Mặc dù tiểu bà sa chung quanh đã chật ních cổ hoặc tử, nhưng Trần Giang Hà đối với hướng phi thực lực có lòng tin, hướng phi bọn hắn nhất định có thể chống đến La Báo bọn hắn đi qua tiếp viện. Chính diện chiến trường bên này vấn đề không lớn, Trần Giang Hà cầm kính viễn vọng, nhìn về phía những phương hướng khác. Bên trái Cát Chí Hùng bên kia, Cát Chí Hùng mấy trăm nhân mã đại đa số đều đã xuống tới, bên cạnh hắn chỉ để lại trên dưới 100 người ngựa. Cát Chí Hùng nhân mã vọt thẳng tiến đất hoang, từ bên trái giết tiến tứ nhãn tế nhân mã bên trong, nhân mã của hắn thời điểm bàn sơ, còn muốn đem tứ nhãn tế nhân mã bao vây lại, nhưng chỉ là thử một cái, bọn hắn liền phát hiện đó căn bản không thể nào làm được. Song phương nhân mã số lượng không có quá chênh lệch rõ ràng, một phương căn bản không có khả năng đem một phương khác bao vây lại. Song phương chiến đấu rất nhanh liền biến thành đại hỗn chiến, đất hoang, đồng ruộng, khắp nơi đều là chiến trường. Bất quá Cát Chí Hùng bên này không có cái gì tiến triển, nhân mã của hắn đẩy không vào đi, tứ nhãn tế nhân mã cũng đánh không ra, cục diện tạm thời tương đối giằng co. Bên này thế cục trong thời gian ngắn sẽ không có biến hóa quá lớn. Trần Giang Hà vừa nhìn về phía bên phải phương hướng, phía bên phải bên kia, Lưu An mang theo chính hắn nhân mã y nguyên án binh bất động, còn không có gia nhập chiến trường. Bất quá, Lưu An nhân mã mặc dù tạm thời án binh bất động, nhưng hắn bên kia cũng liên lụy tứ nhãn tế một bộ phận nhân mã. Tứ nhãn tế tại hắn bên kia cũng bố trí trên dưới 100 người ngựa, đang cùng Lưu An nhân mã giằng co. Song phương tạm thời đều không có bước kế tiếp động tác. Trần Giang Hà nhìn một vòng, thế cục bên trên tạm thời không có cái gì quá nhiều biến hóa, cục diện bây giờ vẫn còn tương đối giằng co, nhìn không ra rõ ràng thắng hoặc là bại dấu hiệu. Trần Giang Hà mục quang lãnh lệ, nhìn một vòng, thế cục bên trên hiện tại tương đối giằng co, nhưng hắn không nóng nảy, thời gian tại hắn bên này, hắn cũng không sốt ruột. Du Tiêm Vượng địa khu Hoàng Tuấn tứ cố vô thần, hắn tứ cố vô thần, nhân mã cũng không đủ nhiều, thế cục bên trên nhất định không chiếm ưu thế. Nguyên Lãng bên này cũng giống như vậy, Nguyên Lãng bên này tứ nhãn tế cũng không chiếm ưu thế, Trần Giang Hà kéo lên, nhưng tứ nhãn tế kéo không nổi. Phúc ca, như thế nào? Trần Giang Hà cầm kính viễn vọng nhìn một vòng, sau đó cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại đi qua. Chương 998, cùng đồ mạt lộ không cam lòng chặt đầu. Chương 998, cùng đồ mạt lộ không cam lòng chặt đầu. Nhanh đến Nguyên Lãng chừng 10 phút đồng hồ nhất định đến. Xoa Phúc hút một hơi thuốc, cười ha hả hỏi: "Chờ ngươi tới, giải quyết dứt khoát." Trần Giang Hà thản nhiên nói: "Yên tâm, ta đi qua, giải quyết dứt khoát." Xoa Phúc cười cười, lập tức cúp điện thoại. Trần Giang Hà cho Xoa Phúc nói chuyện điện thoại xong, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Thế nào?" Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà liền lập tức hỏi: "Lão bản, manh hay người không có động tĩnh, nhân mã của hắn còn tại địa bàn của mình án binh bất động." Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của một nam nhân vang lên. Biết nhìn chằm chằm một chút, nếu có vấn đề, lập tức cho ta biết. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Là, lão bản. Bên kia nam nhân đáp ứng một tiếng, gặp Trần Giang Hà không có mặt khác chỉ thị liền cúp điện thoại. Manh hành nhân mã không núp đích, đây là một tin tức tốt, Trần Giang Hà muốn nhập Nguyên Lãng làm việc, không có khả năng không cân nhắc manh hành biến số này, hắn tại nhập Nguyên Lãng trước đó liền sớm an bài người đi nhìn chằm chằm manh hành, bảo đảm bên kia manh hành vừa có hành động, hắn bên này lại trước tiên biết. Mặc dù các Chí Hùng cùng Lưu An đã sớm nói, bọn hắn đã thuyết phục manh hành sẽ không giúp tứ nhãn đế, nhưng Trần Giang Hà cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua manh hành, hắn khẳng định phải để phòng một tay manh hành. Thậm chí, Trần Giang Hà còn chuẩn bị một chút nhân mã, phòng bị manh hành. Bất quá bây giờ xem ra, chiêu này chuẩn bị hẳn là không cần. Hiện tại cục diện tạm thời không cách nào mở ra, nhưng các loại xóa phúc tới, tứ nhãn tế nhân mã chẳng mấy chốc sẽ bị bình định. Tứ nhãn tế bại vòng, đã tiến vào đến ngược. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, hắn phun ra một điếu thuốc vòng, nhàn nhạt nhìn xem trong hắc ám chém giết. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà không nóng nảy, hắn có thể lợi, nhưng cục diện dưới mắt lại làm cho tứ nhãn tế phi thường sốt ruột, hắn không thích hiện tại cục diện cháy bỏng. Cho manh hành gọi điện thoại, hỏi một chút hắn bao lâu có thể tới. Tứ nhãn tế mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một vòng bực bội, đối với bên người của Hoặc Tử mệnh lệnh. Là đại lão. Bên cạnh hắn của Hoặc Tử đầu mục đội vàng cấp manh hành bên kia gọi điện thoại, nói vài câu điện thoại liền bị cúp máy. Đại lão, manh hành người bên kia nói bọn hắn một hai chục phút đồng hồ tả hữu liền có thể đổi tới. Cổ Hoặc Tử tiểu đầu mục đội vàng nói, một hai chục phút đồng hồ. Tứ nhãn tế mặt tâm trầm, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, manh hành tên vương bắt đạn này cũng không dám đùa hắn. Hiện tại tình huống này, tứ nhãn tế cũng chỉ có thể tin tưởng manh hành không dám đùa hắn, mặc kệ hắn tin hay không, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Tứ nhãn tế mặt tâm trầm, mục quang lãnh lệ liếc nhìn chiến trường, hắn cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào manh hành trên thân, bên này chính hắn cũng phải nghĩ biện pháp. A Đông. Đông nhiên, tứ nhãn tế lên giọng, hét lớn một tiếng. Đại lão. Người sắt đông mang theo một thanh khai sơn đao, lập tức đi tới. Các Chí Hùng nhân mã bên cạnh không nhiều, người dẫn người lặng lẽ đi vòng qua, giải quyết các Chí Hùng nhân mã, đem các Chí Hùng cho ta giải quyết. Bốn mắt nhìn kỹ đến đánh thắng cơ hội, lập tức bắt đầu an bài. Chỉ cần trước làm xong các Chí Hùng, nói không chừng liền có thể gây nên phản ứng dây chuyền, nhất cử đem Trần Giang Hà nhân mã đánh sụp đổ. Là, đại lão. Người sắt đông quay đầu hướng các Chí Hùng phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, các Chí Hùng người bên cạnh sát thực không nhiều, cũng chỉ có trên dưới 100 người ngựa tả hữu. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp đi qua đem các Chí Hùng nhân mã bên cạnh giải quyết các Chí Hùng, lập tức liền có thể làm cho các Chí Hùng nhân mã sợ bản. Ngay cả lão đại đều đã chết, còn lại những cái kia cổ hoặc tử, làm sao có thể liều mạng, liều mạng cũng không chiếm được chỗ tốt, chạy không đến một cái tương lai, không có cơ hội thừa bị, những cái kia cổ hoặc tử làm sao có thể đi liều mạng. Đi ra lăn lộn không phải là vì tiền, chính là vì thế, chẳng lẽ là vì lý tưởng. Lão đại, ta mang bao nhiêu người? Tứ nhãn tế bên này, kỳ thật còn giữ không ít nhân mã, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm lớn như vậy sống mái với nhau, đối với loại này ác chiến có nhất định kinh nghiệm. Trong lòng của hắn có bài, trừ phi có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp đem đối thủ đánh băng, bằng không mà nói, tốt nhất đừng duy nhất một lần liền đem trong tay mình tất cả lực lượng đều ném vào bàn đánh bạc. Quay con toi thường thường cũng không thể giải quyết đối thủ, ngược lại sẽ để cho mình bồi ngay cả quần lót đều không thừa bên dưới. Tứ nhãn tế cũng là lão giang hồ không có khả năng vừa lên đến liền đem chính mình tất cả át chủ bài đều quay con toi. Cho ngươi 200, không, cho ngươi 300 nhân mã, nhất định phải giải quyết các Chí Hùng, tuyệt đối đừng bị người của hắn cuốn lấy, nhất định phải nhanh. Tứ nhãn tế mặt tâm trầm, vốn là muốn cho người sắt đông 200 nhân mã, nhưng lại cảm giác 200 nhân mã không an toàn, chưa hẳn có thể rất mau đánh băng các Chí Hùng người bên cạnh, hắn trực tiếp cho người sắt đông 300 nhân mã. Cái này 300 nhân mã, trong đó 200 là tinh nhuệ đả tử, còn lại 100 nhân mã là phổ thông cổ hoặc tử, những này phổ thông cổ hoặc tử đánh trận ngược gió không được, nhưng đánh trận thuận gió ngược lại là có thể. Đại lão, ngươi yên tâm, ta đem các Chí Hùng đầu chặt cầm về. Người sắt đông cắn răng, hắn lần trước hành sự bất lực, bị Hứa Cao mai phục, kém chút bị Hứa Cao kiền rơi, hung hăng ném đi mặt mũi. Lần này, hắn nhất định không có khả năng lại thất thủ, nhất định phải đem sự tình làm thật xinh đẹp. Đi. Người sắt đông nói xong, lập tức đem người ngựa triệu tập lại, đơn giản bố trí một chút, sau đó mang đám người lặng yên lui vào trong bóng tối, lách qua thiêu đốt đống lửa, tránh đi phía trước ngay tại đánh nhau kịch liệt cổ hoặc tử. Lặng yên từ chiến trường phía bên phải lách đi qua, tới gần các Chí Hùng. Hiện tại, trong chiến trường đánh phi thường hỗn loạn, khắp nơi đều loạn thành một đống, nhân mã của song phương liều mạng chém giết, đánh phi thường náo nhiệt. Lại thêm hoàn cảnh nơi này lại là ruộng đồng cùng đất hoang, căn bản không có đèn đường, còn có mặt khác ánh đèn loại hình đồ vật chiếu sáng, hiện tại toàn bộ nhờ trên trời mặt trăng, còn có tứ nhãn tế bên này cổ hoặc tử sớm nhóm lửa đại hỏa chồng. Dưới loại tình huống này, chỉ cần tránh đi những đống lửa kia, lại thêm tràng diện hỗn loạn, 200 người di động, thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới. Người sắt đông mang theo 300 nhân mã lặng yên di động, mai cho đến vây quanh phía bên phải, khoảng cách các Chí Hùng nhân mã không tính quá xa đằng sau, mới bắt đầu hành động lớn. Cùng ta xông, chém các Chí Hùng, thượng bị làm lừa lão. Người sắt đông đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khai sơn đao vung mạnh lên, trực tiếp dẫn đầu hướng các Chí Hùng phương hướng vào tới. Giết, chém chết các Chí Hùng. Bên cạnh hắn, từng cái cổ hoặc tử gầm thét, đi theo trùng trùng điệp, tất cả đều hướng các Chí Hùng bên kia giết tới. Các Chí Hùng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt mí mắt của loạn. Chương 999, tập kích Chí Hùng mãnh nhân xuất hiện lớp lớp. Chương 999, tập kích Chí Hùng mãnh nhân xuất hiện lớp lớp giết các Chí Hùng, thượng vị làm lớn lão. Từng cái cổ hoặc tử đi theo người sắt đông gầm thét, những này cổ hoặc tử một mặt dữ tợn, con mắt màu đỏ tươi, điên cuồng gào thét, phóng tới Cắt Chí Hùng phương hướng. Cắt Chí Hùng bên kia, dưới tay hắn nhân mã đại đa số đều đã phái ra ngoài, cùng tứ nhãn tê nhân mã huyết chiến, bên người chỉ còn lại trên dưới 100 người. Nhìn thấy nhiều nhân mã như vậy xung lại, Cắt Chí Hùng mí mắt cuộn loạn. Cá mú rẹn. Cắt Chí Hùng nhìn về phía bên người một thành viên hắn tướng, gia hỏa này gọi độ cao, bởi vì thích ăn cá mú rẹn, bởi vậy được cái ngoại hiệu này. Hắn là Cắt Chí Hùng những năm này thu tới tay dưới mã nhân, vóc dáng mặc dù không cao, vẫn chưa tới 1m7, nhưng làn da ngăm đen, bắp thịt cả người rắn chắc, giống như là một cây nhỏ đình sắt một dạng. Gia hỏa này phi thường có thể đánh, sống mãi với nhau đứng lên dị thường hung mãnh. Nếu như không phải Cắt Chí Hùng hiếu chữ chồng những năm này không được, độ cao chỉ sợ sớm đã đánh ra danh khí đáng tiếc, theo sai lao đại, liền sẽ không có cái gì tiền đồ. Biết, đại lão. Cá mú rẹn gật gật đầu, nắm lên cắm trên mặt đất khai sơn đao, nhanh chân đón người sắt đông phương hướng đi tới, hắn một đỉnh ở phía trước, Cắt Chí Hùng bên này nhận mã lập tức chấn định lại. Giống như là có chủ tâm cốt một dạng. Bảo hộ đại lão, cùng ta chạm. Cá mú rẹn đống nhiên giơ lên đao gầm thét, chém chết bọn hắn. Cắt Chí Hùng bên người cổ hoặc tử từng cái gầm thét, trừ 10 cái hộ vệ che chở Cắt Chí Hùng lui lại, những nhân mã khác tất cả đều đi theo cá mú rẹn hướng người sắt đông mà tới. Cá mú rẹn, chết đi cho ta. Đều là tại Nguyên Lãng lẫn vào người, người sắt đông tự nhiên nhận biết cá mú rẹn, tất cả mọi người là 14 ca mã nhân, không chỉ có biết đối phương, thậm chí còn từng có ma sát. Tứ nhãn tế những năm này thế lực càng lúc càng lớn, hắn muốn làm lớn, tự nhiên là muốn khuyết trương thế lực của mình, hắn muốn khuyết trương thế lực của mình, tự nhiên là lại xâm phạm đến người khác địa bàn. Tứ nhãn tế cùng Cắt Chí Hùng, một phương nước lên thì thuyền lên, một phương nước sông ngày một rút xuống, Cắt Chí Hùng không ít địa bàn, chính là bị tứ nhãn tế nuốt. Cắt Chí Hùng mặc dù là 14K trên danh nghĩa đời thứ hai đầu rồng, những người khác đánh lấy 14K danh hào ăn cơm, bái 14K sơn môn, nhận cái chữ này đầu, dưới tình huống bình thường, không cần thiết cũng sẽ không làm quá phận. Nhưng những năm này, tứ nhãn tế cùng Cắt Chí Hùng to to nhỏ nhỏ ma sát cũng không ít, người sắt đông cùng cá mú rẹn cũng động thủ một lần, chỉ là trước đó đều là riêng phần mình tiểu đệ động thủ, hai người cũng không có tự mình giao thủ qua. Hiện tại xem như cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Người sắt đông nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng cá mú rẹn vọt tới. Cho lão tử chết. Người sắt đông nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi đao mang theo một vòng hàn quang, cùng bạo rơi xuống, tại đao quang rơi xuống trong mấy mắt, cá mú rẹn giữ im lặng, bỗng nhiên hướng về phía trước lăn một vòng, trở tay một đao. Phốc. Lăng lệ đao quang trong nháy mắt nhiễm lên một vòng huyết hồng. Cá mú rẹn đao trực tiếp chạm tại người sắt đông trên đùi, người sắt đông kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi, lập tức nghiêng người một đao bổ về phía cá mú rẹn. Khi cá mú rẹn thu đao đón đỡ, hai thanh khai sơn đao va chạm, trong nháy mắt hỏa hoa văng khắp nơi, hắn thuận thế một cước đá vào người sắt đông đầu gối bên trên, người sắt đông bị đá mất đi cân bằng, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Cá mú rẹn thuận thế một đao hướng lên, chém về phía người sắt đông cổ. Ta điều mẹ ngươi. Người sắt đông trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, đội vàng rụt cổ lại. Phốc thử. Cá mú rẹn lưỡi đao trong nháy mắt từ người sắt đông trên khuôn mặt xẹt qua, trên mặt hắn da thịt đều bị lưỡi đao trong nháy mắt cắt ra, thậm chí liền ngay cả bị máu tươi nhiễm đỏ rừng ngà cũng lộ ra ngoài. A, người sắt đông kêu thảm một tiếng, nửa gương mặt đều bị cắt ra. Hắn bù mặt, thất tha thất thể lui lại. Cá mú rẹn thân thể đè ép, nhảy lên một cái, đột nhiên nhào về phía người sắt đông, một đao đâm hướng người sắt đông, chạy theo tay đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu, chính là nhìn chằm chằm người sắt đông làm. Người sắt đông cũng không nghĩ tới cá mú rẹn đã vậy còn quá mãnh liệt, hắn tại tứ nhãn tế thủ hạng cũng là nổi danh dũng mãnh, nhưng tại cá mú rẹn trước mặt còn kém quá xa. Mãnh nhân cùng mãnh nhân ở giữa chênh lệch cũng lớn đến kinh người. Đại lao coi chừng, bảo hộ đại lão. Người sắt đông sau lưng mấy cái cổ hoặc tử cũng không nghĩ tới, người sắt đông vậy mà lại bại nhanh như vậy. Người sắt đông không chỉ có thể đánh, bình thường cũng có luyện, làm sao lại bại nhanh như vậy? Mấy cái cổ hoặc tử kêu to, đội vàng lao đến. Phốc thử. Mắt thấy người sắt đông liền bị một đao đâm vào bụng, gia hỏa này lộ ra một mặt dữ tợn, đột nhiên dùng cái kia nhuộm đầy máu tươi tay bắt lấy bên người một tên cổ hoặc tử, dùng cái kia cổ hoặc tử thân thể chặt lại. Cá mú rẹn đao trong nháy mắt đâm vào tên này cổ hoặc tử thân thể. Đao từ cái này cổ hoặc tử bụng đâm vào, lại từ cái này cổ hoặc tử phía sau lưng xuyên lên ra, cái này cổ hoặc tử phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, ôm bụng quỳ trên mặt đất. Cá mú rẹn không lưu tình chút nào, trong nháy mắt rút ra đấm máu đao. Điều mẹ ngươi. Hai tên cổ hoặc tử vừa sợ vừa giận, đột nhiên vung đao chém về phía cá mú rẹn. Cá mú rẹn phi thường nhanh nhẹn nghiêng người một tránh, né tránh một đao này, sau đó trực tiếp trở tay một đao, chém vào cái này cổ hoặc tử trên cổ. Cái này cổ hoặc tử cổ trong nháy mắt bị cắt ra 1/3. Ấm áp máu điên cuồng tuôn ra. Gia hỏa này che cổ, kêu thảm lui lại, máu thuận hắn khe hở điên cuồng tuôn ra, hắn vẹn vẹn chỉ là lui hai bước, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cấp tốc đã mất đi sinh mệnh. Một tên khác đả tử lạnh cả tim, khó tránh khỏi run chân chân nhũn ra, thế nhưng một đao chém vào cá mú rẹn trên lưng, chỉ là tay hắn mềm nhũn, một đao này chỉ là cắt ra cá mú rẹn một chút da thịt, căn bản là không có chạm đi vào. Cá mú rẹn mặt không biểu tình, cấp tốc quay người một đao chém vào cái này đả tử trên cánh tay. Một đầu tay cụt, trong nháy mắt ở giữa không trung bay múa, ấm áp máu phun tung tóe tại cá mú rẹn mặt không thay đổi trên mặt, cái kia đả tử thống khổ kêu rên, vừa định muốn lui lại, liền bị cá mú rẹn bắt lấy tóc, khai sơn đao gác ở trên cổ của hắn, dùng sức một vòng. Tên này đả tử tựa như là một cái bị cắt ra cổ gà, hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể vùng vây hai lần, liền đã mất đi động tĩnh. Cái này máu tanh một màn, bị hù chung quanh đả tử trong lòng phát lạnh.
Cá mú dẹt chung quanh chiến trường, thậm chí đều xuất hiện ngắn ngủi tinh mịch. Các chí hùng thủ hạ lại còn có mãnh nhân như vậy. Trần Giang Hà nheo mắt lại, từ trong kính viễn vọng bắt được một màn này. Các chí hùng thủ hạ này thật đúng là có thể đánh, không nói người khác, hắn tự thân lên, đều không nhất định có thể chắc thắng ra hỏa này, mà lại tiểu tử này thậm chí có chút khắc chế Trần Đại Tráng. Trần Đại Tráng là mãnh tướng, thích hợp ngạnh sông đòn đánh, kéo bè kéo lũ đánh nhau hắn khẳng định so tiểu tử này mạnh, nhưng đơn đấu lời nói, trừ phi Trần Đại Tráng có thể bắt được cơ hội, một cốt thép đem tiểu tử này nện lần, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định là đối thủ của tiểu tử này. Giang hồ này, thật đúng là khắp nơi đều có nhân tài. Điều mẹ nhà hắn, sóng vai bên trên, cùng tiến lên. Người sắt đông kèm chút liền bị làm, hắn chân chịu một đao, mặt cũng bị cắt ra, vừa sợ vừa giận mập mờ giống to. Chỉ huy người bên cạnh mình ngựa, cùng một chỗ thẳng hướng cá mú dẹt. Cá mú dẹt sát thực rất mạnh, mấy cái cổ hoặc tử căn bản không tới gần được, bất quá, hắn bên này cũng chỉ có mấy chục người ngựa, đối mặt người sắt đông 200-300 người ngựa, hay là gánh không được. Rất nhanh liền có đại lượng nhân mã bị chặn lật, những nhân mã còn lại liên tục bại lui, rất nhanh liền sắp bị đánh băng. Lưu An, tiếp viện Cát Chí Hùng. Trần Giang Hà nhíu mày, cầm bộ đàm, trực tiếp mệnh lệnh án binh bất động Lưu An đi giúp Cát Chí Hùng. Lưu An tên Vương bắt đàn này, nhìn xem Cát Chí Hùng bị vây công, chậm chạp đều không có đi tiếp viện. Buổi tối hôm nay sống mái với nhau, nhìn thấy bọn hắn chiếm ưu thế, những câu lạc bộ này đại lão, từng cái trong lòng lại bắt đầu treo lên tính toán hiện tại Lưu An rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Mượn tứ nhãn tế tay, quang minh chính đại suy yếu Cát Chí Hùng lực lượng, thậm chí tứ nhãn tế buổi tối hôm nay nếu có thể đem Cát Chí Hùng xử lý vậy thì càng tốt hơn. Buổi tối hôm nay, Cát Chí Hùng cùng tứ nhãn tế đều cùng chết Nguyên Lãng bên này thế lực xuất hiện diện tích lớn đứng không, hắn Lưu An phát triển cơ hội không liền đến sao? Đi ra lan lột, nào có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đây chính là cái gọi là đã mô hợp, cầm còn không có đánh thắng, liền bắt đầu nghĩ đến đánh thắng một trận đằng sau tình huống. Trần Giang Hà cầm bộ đàm, ánh mắt băng lãnh. Lưu An nếu như không nghe chỉ huy, cấp độ kia tứ nhãn tế xong đời đằng sau, buổi tối hôm nay Lưu An cũng phải chết ở chỗ này. Thu đến. Lưu An cũng phát giác được Trần Giang Hà ngự khí băng lãnh, lập tức mệnh lệnh chính mình cái này hơn 100 người thổi kèn bên dưới toàn bộ để lên, đi giúp Cát Chí Hùng. Lưu An trong lòng cũng rõ ràng, một chút lưu kế, hắn có thể có, nhưng nhất định không có khả năng ảnh hưởng đại cục. Bằng không mà nói, đắc tội Trần Giang Hà, hắn không có chỗ tốt gì. Cho ta chạm, đánh ngã người sát đông. Lưu An hét lớn một tiếng, tự mình mang theo nhân mã của mình giết tới. Nhân mã của hắn không nhiều, chỉ có thể đi theo nhân mã của mình cùng một chỗ hành động, nếu không một khi thoát ly nhân mã của mình, tứ nhãn tế tùy tiện an bài mấy người liền có thể thừa dịp loạn đem hắn xử lý. Giết, chém chết bọn hắn. Từng cái cổ hoặc tử gầm thét, từ mặt bên giết tới người sắt đông nhân mã bên trong. Đại lão, Lưu An tới. Người sắt đông bên này có cổ hoặc tử vội vàng giống to. Ngăn trở bọn hắn, cùng ta xông. Người sắt đông cắn răng, chỉ huy một bộ phận cổ hoặc tử ngăn lại Lưu An nhân mã, hắn muốn mang lấy những nhân mã còn lại, nhất cổ tác khi đem cá mú dẹt nhân mã tách ra. Có thể cá mú dẹt bên người cũng đều là tinh nhuệ đả tử, cá mú dẹt lại dị thường dũng mãnh xông lên phía trước nhất, người sắt đông nhân mã một lát, căn bản là không có cách đem cá mú dẹt người bên kia tách ra. Người sắt đông cái kia 200-300 người ngựa bị Lưu An cùng cá mú dẹt gắt gao ngăn chặn, bọn hắn mặc dù tại cục diện bên trên tạm thời chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn nhất cổ tác khí đem địch nhân phá tan, cũng không có khả năng. Cát Chí Hùng bên kia cũng kêu một bộ phận cổ hoặc tử trở về, tiếp viện cá mú dẹt. Theo hắn bên kia lần lượt xuất hiện tiếp viện, người sắt đông nhân mã bị triệt để ngăn chặn, đã không có khả năng tùy tiện giết đi qua, giải quyết Cát Chí Hùng. Người sắt đông bên này, chẳng khác gì là tứ nhãn tế lại mặt khác mở ra một chỗ chiến trường, không đạt được ảnh hưởng toàn cục tác dụng. Ta điều hắn lao mẫu. Bốn mắt nhìn kỹ đến người sắt đông nhân mã bị kéo ở, trong mắt từng sợi tơ máu chợt hiện, dưới tay hắn chỗ này bị Nguyên Lãng ngũ hổ, từng cái bình thường thổi ra châu vang động trời. Vừa đến thời khắc mấu chốt, liền phái không lên đại dụng. Chương 1000, hỗn loạn chém giết át chủ bài lật lên chương 1000, hỗn loạn chém giết át chủ bài lật lên trên chiến trường y nguyên hỗn loạn, nhân mã của song phương số lượng mặc dù có nhất định chênh lệch, nhưng ở thế cục bên trên cũng không có rõ ràng thắng bại nghiêng. Song phương hôn chiến như cũ tại tiếp tục. Tứ nhãn tế mặt tâm trầm, nhìn chăm chú lên hỗn loạn chiến cuộc, trong lòng vô cùng nóng nảy. Trước mắt thế cục này mặc dù còn có thể giằng co, nhưng một lúc sau, nhân mã của hắn khẳng định ngăn không được, đại dân, xúc sát tử, con đi đông, mạch cao, thậm chí còn cũng có trước kháng bê, chết thì chết, bị vây ở du tiêm vượng, bên cạnh hắn không chỉ có nhân mã không có Trần Giang Hà bọn hắn nhiều. Dưới tay có thể sử dụng câu lạc bộ đầu mục cũng không nhiều. Thời gian kéo dài một chút, hắn trận chiến này, thua không nghi ngờ. Trừ phi manh hành nhân mã có thể kịp thời tiếp viện tới. Tứ nhãn tê sắc mặt tâm trầm, nhìn đồng hồ tay một chút, manh hành nói hắn 1-2 chục phút đồng hồ liền có thể đến, hiện tại thời gian đã qua một nửa. Tên Vương bắt đàn này, không biết hiện tại đến đâu rồi. Hắn hứa hẹn tốt như vậy điều kiện, cho nhiều tiền như vậy, manh hành cũng không khả năng không đến. Bốn mắt cẩn thận trung tiêu gấp không gì sánh được, thế nhưng đã không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Người sắt đông bên kia không thành công, trong tay hắn đã không có càng nhiều binh lực có thể phái đi ra bằng không mà nói, nếu thật là có người giết tới, nói không chừng hắn không giết chết Cát Chí Hùng, ngược lại cũng bị người xử lý. A Phi, giết ra đến. Bên này, người sắt đông nhân mã bị kéo ở, bên kia, La Báo mang theo thủ hạ nhân mã, rốt cục giết tới tiểu ba sa phụ cận, đem vây công tiểu ba sa cổ hoặc tử, ngạnh sinh sinh giết tán. Hướng phi bọn hắn trực tiếp từ nhỏ bà trong xe đi ra, từng cái toàn thân nhuốm máu, từng cái trên thân đều mang thương, hướng phi trên người áo phòng gai, thậm chí đều bị chặt mở một cái lỗ hổng. Máu tươi đang từ lỗ hổng kia bên trong từ từ chảy ra. Bất quá, vết thương này không sâu, áo phòng gai hay là ngăn trở phần lớn công kích. Vừa rồi tiểu ba sa bị vây công, rất nhiều cổ hoặc từ ngay phía trước kính chắn gió vị trí rết đi vào, còn có người đạp nát phía sau xe cửa sổ, thậm chí leo lên xe buýt mặt bên, trực tiếp từ xe buýt một bên cửa sổ xe vị trí nhảy vào. Trong buồng xe, bộ phát hôn chiến phi thường thảm liệt. Cũng may Trần Giang Hà sớm làm chuẩn bị, an bài Hướng Phi bọn hắn những này xung phong nhân mã, không chỉ có từng cái đều phi thường có thể đánh, đồng thời còn cho mỗi người đều phối áo phòng gai. Có áo phòng gai, chẳng khác nào có giáp đánh không giáp, lại thêm tiểu ba sa bên trong tương đối nhỏ hẹp, nhân số ưu thế không cách nào phát huy, bởi vậy tiểu ba sa mãi cho đến La Báo dẫn người giết tới, đều không có bị tứ nhãn tế bên kia cổ hoặc tử đánh xuống. Hướng Phi bọn hắn giữ vững tiểu ba sa. Giết. Hướng Phi bọn hắn từng cái đằng đằng sát khí từ nhỏ và trong xe đi ra, từng cái toàn thân đẫm máu, giống như từ trong địa ngục leo ra giữ tợn ác quỷ. Sau khi đi ra, không hề dừng lại một chút nào, bọn hắn cùng La Báo nhân mã cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía trước mặt đánh tới. Hướng Phi trên người bọn họ có áo phòng gai, La Báo nhân mã trên thân đều có già trâu sau lưng. Nhóm nhân mã này tựa như là một thanh đao nhọn một dạng, trực tiếp đâm vào tứ nhãn tế nhân mã bên trong. Giết tứ nhãn tế nhân mã người ngã ngửa đổ. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Tứ nhãn tế bên này cổ hoặc tử đại hống đại thiếu, song phương không ai phục ai, rất nhiều nhân mã để lên đi, muốn liều mạng ngăn trở La Báo cùng Hướng Phi bọn hắn. La Báo nhân mã cùng Hướng Phi bọn hắn hình thành một cái đầu mũi tên, gần 200 người ngựa chém giết tại phía trước nhất, bọn hắn là đệ nhất thế đội, phía sau là Ngốc Trạch mang đám người, đi theo La Báo phía sau bọn họ. Không ngừng mở rộng đầu mũi tên phạm vi. Kim Tử mang theo nhân mã cùng Ngốc Trạch nhân mã cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành thế đội thứ hai. Cái này hơn 500 hào đả tử, là hôm nay chủ lực. Bọn hắn đối mặt chính là tứ nhãn tế bên kia hơn 300 hào đả tử, cùng 3-400 hào cổ hoặc tử tạo thành tứ nhãn tế chủ lực. Các chí hùng bên kia, nhiều lắm là chỉ có thể coi là phối hợp tác chiến, nhưng cũng hấp dẫn không ít tứ nhãn tế không ít người ngựa, nhất là bọn hắn hiện tại còn kéo lại người sắt đông bộ phận này cổ hoặc tử. Hiện tại cũng tương đương là kéo lại tứ nhãn tế một bộ phận chủ lực. Trong lúc nhất thời thế cục giằng co, thắng bại tay còn chưa có xuất hiện. Tứ nhãn tế đang quan sát thế cục, Trần Giang Hà cũng đang quan sát thế cục. Lão bản, tứ nhãn tế tuyệt đại đa số binh lực đều bị liên lụy ở. Lưu Viễn Sơn đứng tại Trần Giang Hà bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên chiến trường. Trần Giang Hà chia ra ba đường, từ ba phương hướng công kích tứ nhãn tế nhân mã, ở trên chiến trường trên cơ bản tạo thành vây ba thả một tình thế, mục đích đúng là muốn tại thế cục lớn ưu tình hùng dưới, bức bách tứ nhãn tế thủ hạ nhân mã đảo tẩu. Bất quá bây giờ cục diện này, Trần Giang Hà bên này cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có ưu thế, nhưng ưu thế còn không có hình thành nghiền ép, bởi vậy tứ nhãn tế thủ hạ nhân mã cũng không có chạy tán loạn. Rất nhiều tứ nhãn tế thủ hạ cổ hoặc tử hay là cho rằng bọn họ có cơ hội thắng, có cơ hội giải quyết Trần Giang Hà, kiếm nhiều tiền, thượng vị làm lớn lão. Có hy vọng, cho nên liền không có người trốn. Hiện tại Trần Giang Hà muốn làm chính là tự tay đánh nát hy vọng này. Chúng ta cũng nên nhúc nhích một chút. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thuốc lá đập xuống đất, hung hăng đạp một cước ép diện, nhìn về phía Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu. Hành động. Lưu Viễn Sơn cầm bộ đàm, trực tiếp đúng bộ đàm thảo luận một câu. Ba ba ba. Lập tức, bọn hắn hậu phương xa xa trong hắc ám, từng chiếc sáng tỏ đèn lớn sáng lên. Cái kia từng chiếc đèn lớn sáng lên, giống như trong hắc ám từng đầu mãnh thú, trực tiếp mở mắt. Ong ong ong. Sau một khắc, từng đợt tiếng động cơ nổ vang lên, từng chiếc xe gắn máy xuất hiện, xe gắn máy động cơ gào thét, vọt thẳng đi qua. Xe gắn máy phía sau còn đi theo từng chiếc xe hàng nhỏ. Những này xe gắn máy cùng xe hàng nhỏ thoáng qua một cái đến, lập tức đứng tại Trần Giang Hà bọn hắn bên này phụ cận, sau đó, xoẹt phân phật từng tiếng vang, mấy chục cây ống thép mối hàn trường thương bị từ nhỏ trên xe hàng ném xuống rồi. Những trường thương này, một bộ phận chính là dùng ống thép chế tác đầu mối hàn một cây thô ráp mũi mâu, nhìn đều là làm ẩu sản phẩm. Nhưng đồ vật mặc dù thô ráp, có thể tuyệt đối có thể sử dụng. Lên xe. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn hơn 100 hào đầu đường xót trợ lập tức lên xe. Trần Giang Hà giữ ở bên người nhân mã cũng không nhiều, nhưng đều là từ bằng thành bên kia mang tới. Tất cả đều là tại Tứ Hải tập đoàn lãnh lương, gia nhập người của công ty ngựa. Những này mới là Trần Giang Hà chân chính thành viên tổ chức. Từng người đầu đường xó chợ nhặt lên trên đất trường thương, một bộ phận trực tiếp ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, một phần khác lập tức leo lên xe hàng nhỏ. Trần Giang Hà cũng đồng dạng là như vậy, hắn cũng nhặt lên trên đất một cây trường thương, ngồi ở một cỗ xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. "Lão bản, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm." Lưu Viễn Sơn lập tức ngăn cản. "Viễn Sơn, ngươi xem qua giáo phụ không có? Gần nhất lúc không có chuyện gì làm ta thích nhìn một chút hát ba phim, hát thủ đảng giáo phụ, mai cho đến cuối cùng đều muốn tẩy trắng lên mờ, trở thành nhân sĩ thượng lưu, nhưng mai cho đến hắn tạ thế trước đó, y nguyên không thể không dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề." Trần Giang Hà thản nhiên nói, thế giới này giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều, nhưng bạo lực vĩnh viễn là trong đó hữu hiệu nhất phương pháp, không có cái thứ hai. Hát thủ đảng giáo phụ có đôi khi cũng không thể không tự tay nhuốm máu, công ty của chúng ta hiện tại mới phát triển đến đâu, còn chưa tới có thể cho tay ta không nhuốm máu thời điểm. Trần Giang Hà bắt lấy Lưu Viễn Sơn tay, kiên định mà lại không chậm trễ chút nào đem Lưu Viễn Sơn tay đẩy ra. "Lên xe." "Lão bản, ngàn bạn coi chừng." Lưu Viễn Sơn gặp Trần Giang Hà thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có chỗ thương lượng, cũng không có tại kiên trì, lập tức chào hỏi tiếp thân bảo hộ Trần Giang Hà một hai chục người lên xe. Chờ bọn hắn đầu nhập chiến trường, Trần Giang Hà bên người liền trống, đến lúc đó lưu tại nơi này, không nhất định liền so trực tiếp gia nhập chiến trường càng thêm an toàn. "Lên xe, lên xe, lên xe." Theo từng tiếng gầm thét vang lên, Trần Giang Hà bên này, hơn 100 người ngựa toàn bộ lên xe. Một bộ phận lên xe gắn máy, một bộ phận tất cả đều lên xe hàng nhỏ. "Đại lão," Trần Giang Hà nhân mã bên cạnh động. Cũng liền tại lúc này, Tứ Nhãn Tế bên kia, đồng dạng phát hiện Trần Giang Hà độc thủ. Đáng chết đại lục tử, hắn là gan còn không nhỏ. Tứ Nhãn Tế lập tức cầm kính viễn vọng nhìn sang, liền thấy Trần Giang Hà nhân mã bên kia đã tập kết, bắt đầu vọt sang phá bên này. Đồng thời, không chỉ là Trần Giang Hà bên người, chính hắn nhân mã lên, liền ngay cả Trần Giang Hà chính mình cũng tự thân lên. Tiểu tử này, đúng là dám đánh dám liều, giang hồ này, thật đúng là mẹ nhà hắn là một đời người mới thay người cũ. Tứ Nhãn Tế chính mình 40-50 tuổi, đã cảm giác mình không chém nổi. Hắn đã có vài chục năm không có tự mình hạ trận chém người. Liên kết nối lại lần tại Lâm Giang tang lễ, an bài tay súng phục kích Tô Long, hắn đều không có tự mình lộ diện. Nếu là đổi hắn tuổi trẻ thời điểm, khẳng định sẽ tự mình dẫn đội độc thủ, nhưng hắn hiện tại đã không phải là lúc còn trẻ. Có lẽ thật sự là ứng câu nói kia, giang hồ này vĩnh viễn là người tuổi trẻ giang hồ. Nhưng hắn Tứ Nhãn Tế bây giờ còn không có đến rút lui thời điểm. Muốn để hắn Tứ Nhãn Tế rút lui, liền muốn nhìn hắn mệnh có cứng hay không, xem ai mệnh cứng hơn. A Khôn, Trần Giang Hà tới, chuẩn bị độc thủ. Tứ Nhãn Tế lập tức cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói giết chết hắn, trận chiến này chúng ta liền thắng. Minh Bạch, đại lão. Trong bộ đàm truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà tự mình hạ trận, mang theo bộ đội cơ động giết tới đây. Xe gắn máy cùng xe hàng nhỏ đặt ở trên chiến trường, đơn giản tựa như là cổ đại kỵ binh mở dạng, mà kỵ binh trời sinh chính là bộ binh khắc tinh. Ong ong ong, từng tiếng động cơ điên cuồng vang lên. Từng chiếc xe gắn máy xông vào đất hoang, ở phía trước mở đường, phía sau 4-5 chiếc xe hàng nhỏ đi theo cũng xông vào đất hoang. Mặc dù tại trên thổ địa tốc độ không tính nhanh, nhưng xe gắn máy cùng xe hàng nhỏ tốc độ cũng không chậm. Chói mắt viên quang đèn chiếu sáng phía trước, từng chiếc xe gầm thét vọt tới. Tứ Nhãn Tế ở nơi đó, giết đi qua. Cách đó không xa, Tứ Nhãn Tế bên người cũng tụ tập trên dưới 100 người, dựa lưng vào sau lưng cách đó không xa biệt thự, hắn dãy kia biệt thự lớn, ngay tại phía sau hắn 3-40 mét địa phương xa. Giết. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Tứ Nhãn Tế, nổi giận gầm lên một tiếng, thiết thương lung lay chỉ hướng Tứ Nhãn Tế. Tứ Nhãn Tế một mặt âm lãnh, lại cũng không bối rối. Chương 1001, bóng đêm dữ tợn đều có át chủ bài. Chương 1001, bóng đêm dữ tợn đều có át chủ bài. Ong ong ong. Giết. Trần Giang Hà nhân mã giận dữ hét lên, từng chiếc xe gắn máy trực tiếp từ đất hoang vào tới, lao thẳng tới Tứ Nhãn Tế. Đại lao, bọn họ đi tới. Tứ Nhãn Tế nhân mã bên cạnh đều là dưới tay hắn tinh nhuệ hạch tâm đả tử, có thể đối mặt tràng diện này, hay là lập tức thất kinh đứng lên, không có trực tiếp chạy trốn. Sơ bản đều là bởi vì Tứ Nhãn Tế bình thường cho tiền đủ nhiều, bọn hắn đều được dựa vào Tứ Nhãn Tế mới có thể kiếm tiền chơi gái. Tứ Nhãn Tế vừa chết, bọn hắn coi như không còn có cái gì nữa, cho nên Tứ Nhãn Tế không thể chết. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn đã sớm chạy. Vội cái gì, muốn giết ta Tứ Nhãn Tế, nào có dễ dàng như vậy. Tứ Nhãn Tế cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Trần Giang Hà thiết kỵ bộ đội xung lại, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng chân kinh, những đại lục này tử thật sự là đầu não linh hoạt, vẫn còn biết làm như vậy. Thương Giang bên này nhiều năm như vậy câu lạc bộ sống mái với nhau, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Bất quá, Tứ Nhãn Tế cũng không bối rối. Trần Giang Hà có át chủ bài, hắn cũng có chuẩn bị. Tứ Nhãn Tế nếu là một chút chuẩn bị cũng không có, nhiều năm như vậy cũng toi công lăn lộn. Ngay tại Trần Giang Hà nhân mã lao đến thời điểm, Tứ Nhãn Tế sau lưng cổng sân đột nhiên mở ra, một đám người trực tiếp từ trong viện bỏ ra. Những người này, mỗi người trong tay đều cầm hai cái bình tiêu đốt, trên thân còn mang theo thương. Dưới tình huống bình thường, câu lạc bộ sống mái với nhau, nhất là tại Du Tiêm Vượng địa khu, hoặc là tại cái khác thành khu, sẽ không động thương, bởi vì động thương đằng sau giải quyết tốt hậu quả phiền phức. Một cái không tốt, coi như sống mái với nhau đánh thắng, sau đó cũng phải đi bảo. Cái kia thắng cũng là thua, còn không bằng bất động thương. Trừ phi là bước đến bạn bất đắc dĩ, sống chết trước mắt, khẳng định liền không cố được nhiều như vậy. Nhưng nơi này là nguyên lãng nông thôn, căn bản không ai quản, cho dù có người quản, quản cũng không có nghiêm khắc như vậy. Tứ Nhãn Tế buổi tối hôm nay nói không chừng liền muốn xong đời, hắn đương nhiên là có lá gan kia động súng. Cái này từ trong biệt thự lao ra mấy chục người, có không ít đều mang thương, không mang thương trong tay cũng cầm bình tiêu đốt. Tránh ra, tránh hết ra. Tứ Nhãn Tế cận vệ A Khôn gào thét lớn, mang người lao đến, trực tiếp để phía trước vướng bận cổ hoặc tử tránh ra, sau đó có người trực tiếp hướng Trần Giang Hà bọn hắn bên kia nổ súng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng đợt dồn dập tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Bất quá, trong chiến trường chém giết quá nhiều người, lẫn nhau khoảng cách cũng không gần, điểm ấy tiếng súng cũng không có ảnh hưởng đến xa xa chém giết. Địa phương khác chiến đấu ý nguyên phi thường bị liệt. Động súng. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không hoảng hốt, Tứ Nhãn Tế có chuẩn bị, hắn bên này lại thế nào khả năng không có chuẩn bị. Người của hắn cũng đồng dạng đeo súng. Bên kia tiếng súng một vang, bên này lập tức nổ súng đánh trả. Phanh phanh phanh, phanh 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 phanh. Dây đặc tiếng súng, giống như giang đậu bình thường vang lên, trong hắc ám, từng đoàn hỏa hoa không ngừng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo những này hỏa hoa xuất hiện, nóng hổi vỏ đạn từ trong nòng súng bắn ra, rơi xuống trên mặt đất. Bất quá song phương giao chiến mặc dù kịch liệt, nhưng trên thực tế hai phe đều rất khó đánh cho chuẩn. Súng ngắn, một khi vượt qua 10 mét khoảng cách, chưa từng luyện thương pháp người sẽ rất khó đánh chuẩn. Lại thêm hiện tại tối như bưng, song phương đánh đều là di động mục tiêu, tỷ lệ chính xác càng là kém. Song phương tiếp tục không ngừng khai hỏa, chúng đạn người lại cũng không nhiều. Tiếng súng một vang, Lưu Viễn Sơn bọn hắn lập tức ra tốc, vọt tới Trần Giang Hà xe gắn máy phía trước, phòng ngừa Trần Giang Hà bị đạn lạc nội thương. Loại tình huống này, coi như Trần Giang Hà mặc trên người tránh đạn áo, cũng không đủ an toàn. Mẹ ngươi nghịch súng. Đúng lúc này, Hạ Cường mở ra xe hàng nhỏ, ánh mắt dữ tợn, trực tiếp từ tay lái phụ nắm lên thanh kia AK-47, đem miệng súng chống đỡ kính chắn gió phía trước, sau đó dùng hai tay kẹp lấy tay lái, tận lực duy trì tay lái không lung tung chuyển động. Sau đó hắn trực tiếp ở trong phòng điều khiển bóp lấy cò súng. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. AK-47 trong nháy mắt gầm hết lên, nóng hổi vỏ đạn nảy lên, xe hàng nhỏ cửa kính xe bị trong nháy mắt đánh nổ, từng viên cao tốc xoay tròn đầu đạn gào thét mà ra, đánh về phía trước tay súng. Một tên xui xẻo tay súng bị trong nháy mắt đánh nổ đầu. Bất quá, xe hàng nhỏ tại đất hoang bên trong tiến lên, đất hoang khắp nơi mấp mô, căn bản không có cách nào để Hạ Cường bảo trì ổn định, lại thêm Hạ Cường còn muốn khống chế tay lái, chỉ có thể khẩu súng cùng thân thể đều gác ở trên tay lái. Xe hơi sóc nảy một chút, tay lái động một cái, liền sẽ dẫn đến đánh bật ra. Đây cũng không phải là rất khó nhắm chuẩn vấn đề, mà là căn bản không có cách nào nhắm chuẩn. Hạ Cường mắt thấy không có cách nào nhắm chuẩn, dứt khoát cũng không bắn tỉa trực tiếp bắt đầu bắn phá. Cộc 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 đát. AK-47 họng súng điên cuồng phun ra ngọn lửa, lít nha lít nhít đạn bắn phá, mặc dù chính xác ý nguyên phi thường kém, căn bản là không có cái gì chính xác, có thể phía trước tứ nhãn tế người bên kia nhiều, hay là có thằng xui xẻo bị quét ngã. Tứ nhãn tế bên kia tay súng bị hù thất kinh tránh né. Tất cả mọi người là dùng súng ngắn, Trần Giang Hà nhân mã lại đột nhiên móc ra AK-47, cái này không khỏi quá khi dễ người. Tựa như là tại Lâm Giang trong linh đường một dạng, một hai đem AK-47 cũng đủ để áp chế 20-30 danh tương tay. Tứ nhãn tế sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Khi AK-47 khai hỏa thời điểm, tứ nhãn tế nhân mã bên cạnh, tương đối gần ngoại vi, đã bắt đầu lặng lẽ chạy trốn, còn lại không có chạy trốn cũng lập tức nằm xuống. Liền ngay cả tứ nhãn tế chính mình cũng bị hộ vệ bên cạnh bổ nhào. Đừng hoảng hốt, đánh trả, đánh trả. A Khôn Lệ thanh nổ hống, nửa ngồi trên mặt đất, không ngừng hướng xe hàng nhỏ nổ súng. Theo khoảng cách tới gần, bọn hắn hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, tại cố định vị trí nổ súng. Nổ súng tỷ lệ chính xác hay là so Trần Giang Hà nhân mã bên kia càng tốt hơn một chút. Cái này ở một mức độ nào đó, đền bù song phương hỏa lực trên lệnh. Phanh phanh phanh. A. Kịch liệt giao chiến bên trong, song phương cũng bắt đầu có người ngã xuống. Trần Giang Hà tiền phương của bọn hắn, một cỗ xe gắn máy lái xe bỗng nhiên đầu trúng đạn, đạn đánh nát mũ giáp của hắn mặt nạ, cái này đầu đường xó chợ kêu thảm một tiếng, xe gắn máy trong nháy mắt lật. Phía sau xe đầu đường xó chợ ngã tại trong bùn đất, cấp tốc bò lên, nhặt lên thương nhấc thương đánh trả. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên. Nổ súng cổ hoặc tử trong cánh tay thương, hắn kêu thảm một tiếng, che vết thương một chút, lập tức lung tung nổ súng, vừa lái thương, một bên hướng phía sau chạy tới. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, khoảng cách gần bắt lửa, bắt đầu không ngừng có người ngã xuống. Bình thiêu đốt, ném bình thiêu đốt. Nhìn thấy khoảng cách đã kéo gần vừa đủ, A Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhóm lửa trong tay bình thiêu đốt, đột nhiên hướng Trần Giang Hà bọn hắn bên này ném tới. Thiêu chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn. Tứ nhãn tê tay súng bên này, có người tiếp tục mở thương, có người lập tức nhóm lửa bình thiêu đốt, đột nhiên đem bình thiêu đốt ném mạnh tới. Rầm rầm rầm. Từng cái bình thiêu đốt giống như hạt mưa rơi xuống, có bình thiêu đốt đập xuống đất, trong nháy mắt dẫn đốt một đám lửa. Có bình thiêu đốt trực tiếp nện ở trên xe gắn máy, trong nháy mắt đem xe gắn máy cùng lái xe cùng một chỗ nhóm lửa. Vâng. A a a. Một cỗ xe gắn máy vừa lúc bị một cái bình thiêu đốt đánh trúng, cái kia bình thiêu đốt nện ở trên xe gắn máy trong nháy mắt cháy bùng, liên đối cơi xe lái xe, thân thể cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Xe gắn máy lật, cái này đầu đường xó chợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngồi tại phía sau hắn đầu đường xó chợ cũng bị bỏng, trực tiếp lăn xuống dưới, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, một bên tiêu thảm, một bên ý đổ dập tắt ngọn lửa trên người. Chiếc xe gắn máy này mất khống chế ngã xuống, trực tiếp đem xe tay đặt ở phía dưới, xe kia tay thân thể bị ngọn lửa thôn phệ, hắn vùng vây mấy lần, muốn đẩy ra xe gắn máy, có thể căn bản là không có cách đẩy ra. Vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, cái này đầu đường xó chợ thân thể liền triệt để bị ngọn lửa bao phủ, hắn tại trong ngọn lửa vô lực vùng vây mấy lần, sau đó liền đã mất đi động tĩnh. Vâng, còn có một cái bình tiêu đốt trực tiếp đập vào Hạ Cường chiếc kia xe hàng nhỏ trên đầu xe, bình thiêu đốt trong nháy mắt bạo liệt, ánh lửa trực tiếp đem đầu xe chôn bụi, sau đó hướng về phòng điều khiển đốt đi tới. May mắn cũng không hề hoàn toàn phá toái kính chắn gió, ngăn trở một chút hỏa diễm. Bình thiêu đốt hạ xuống xong, Hạ Cường lập tức lệch ra thân thể, hướng phía dưới né tránh, đồng thời một cước phanh lại giẫm chết. Chỉ cần cái kia bình thiêu đốt lại hướng phía trước ném nửa mét, Hạ Cường khẳng định cũng muốn đi theo xong đời. Xuống xe, xuống xe. Hạ Cường gắt gao giẫm ở phanh lại, trực tiếp đem xe hàng nhỏ dừng lại, sau đó một cước đá văng cửa xe, trực tiếp mang theo đường từ trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài. Xuống xe, xuống xe. Trong buồng xe, từng cái đầu đường xó chợ lập tức từ trên xe rớt xuống. Xử lý Trần Giang Hà, xử lý Trần Giang Hà. Cùng lúc đó, A Khôn cũng phát hiện ngồi tại trên xe gắn máy đến gần Trần Giang Hà, hắn khàn giọng gầm thét, chỉ huy bên người cổ hoặc tử, hướng Trần Giang Hà ném mạnh bình tiêu đốt. Hiện tại cục diện này, chỉ cần xử lý Trần Giang Hà, bọn hắn có lẽ liền có thể chuyển bại thành thắng. Giải quyết Trần Giang Hà, có lẽ có thể thắng. Hô hô hô. Tại A Khôn chỉ huy bên dưới, từng cái bình tiêu đốt trực tiếp hướng Trần Giang Hà phương hướng của bọn hắn ném tới. Bảo hộ lão bản. Lưu Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, gặp nguy không loạn, trong tay đại hắc tinh súng ngắn không tách ra lửa. Lưu Viễn Sơn, cao cương, không tách ra thương. Thương pháp của bọn hắn phi thường chuẩn. Khoảng cách này, cơ hồ một thương đánh nổ một cái bình thiêu đốt. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Từng cái bình thiêu đốt còn không có ném qua đến, liền bị đánh tan trên trời. Có bình thiêu đốt bạo tạc quá gần, sang bạo liệt tiêu đốt, trực tiếp xối tại những cái kia cổ hoặc tử trên thân, trong nháy mắt đem những này cổ hoặc tử nhóm lửa. Vâng. A, cứu mạng, mau cứu ta. Một tên của hoặc tử trong nháy mắt biến thành hỏa nhân, hắn hét thảm thiết điên cuồng, kêu rên, giống như là con rồi không có đầu một dạng chạy loạn khắp nơi, cuối cùng chạy ra mười mấy mét, ầm vang ngã trên mặt đất, đã mất đi động tĩnh. Lưu Viễn Sơn cùng Cao Cương thương pháp chưa từng có khiến người ta thất vọng, bọn hắn đánh rất mấy cái nhất có uy hiếp bình thiêu đốt, còn lại bình thiêu đốt đập xuống đất, đều không thể tới gần Trần Giang Hà. Vài giây đồng hồ thời gian nháy mắt đã qua, Trần Giang Hà bọn hắn xe gắn máy đội, trực tiếp đỉnh lấy tiếng súng cùng cháy hừng hực bình thiêu đốt, xông tới. Giết! Trần Giang Hà ánh mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi, hắn đệ thấp thân thể, trường thương nâng lên, nương theo lấy xe gắn máy bay mình, đột nhiên đâm vào một tên cổ hoặc tử ngực. Phúc! A! Cái kia cổ hoặc tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, hốt bay, giống như là một khối thịt nhão bình thường bay ngã ra ngoài. Chương 1002, đại tráng dũng manh thế không thể đỡ. Chương 1002, đại tráng dũng manh thế không thể đỡ giết. Trần Giang Hà con mắt màu đỏ tươi gầm thét, tay phải bắt lấy thiết thương, cánh tay cường tráng cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, trường thương cùng bạo đâm vào một tên cổ hoặc tử ngực, trực tiếp đem cái này cổ hoặc tử ngực đâm xuyên, đánh bay. Sau đó Trần Giang Hà thiết thương lắp một cái, đem cái này cổ hoặc tử thi thể quăng bay đi, ong ong xe gần máy gào thét, lại phóng tới phía sau một tên khác tay súng. Ta điều mẹ ngươi Trần Giang Hà. Tên đưa tay súng một mặt hoảng sợ mắng to, súng trong tay chỉ hướng xa thủ mộ tơ, xa thủ mộ tơ đột nhiên mở ra viễn quang đèn, đèn xe bùng lên, đâm tay súng mắt mở không ra. Sau đó xa thủ mộ tơ đột nhiên kéo một phát đầu xe, xe gắn máy đầu xe trong nháy mắt giơ lên. Phanh phanh phanh. Ken két. Tay súng kia vô ý thức chế mắt, lung tung nổ súng, liên tục mở ba thương đằng sau, trong nòng súng chuyển đến không kích thanh âm, hết đạn. Không tốt. Cái kia cổ hoặc tử trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi, căn bản không kịp thay đạn, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Phốc thử. Sau một khắc, một tiếng huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm điên cuồng vang lên, Trần Giang Hà trưởng thương trực tiếp từ người thi hộ này phía sau lưng đâm vào, mũi thương lại từ trước ngực của hắn toát ra, sau đó đem người thi hộ này bốc lên. Ông. Xe gắn máy đầu xe lập tức đập đầm ầm bên dưới, ép tại người thi hộ này trên thi thể, từ trên thi thể ép qua. Xe gắn máy tùy theo tiếp tục đi tới một chút khoảng cách, lại thất tha thất thểu dừng lại. Cưới xe gắn máy đầu đường xó chợ túi đầu nhìn thoáng qua, xe gắn máy bánh trước đã xẹp, hẳn là bị đạn đánh trúng, đánh nổ xăm lốt. Lão bản, xăm lốt bị đánh phát nổ. Cái kia đầu đường xó chợ lập tức đối với Trần Giang Hà nói ra. Xuống xe. Trần Giang Hà mang theo trường thương xuống xe, mũi thương thấp kém, một sợi tơ máu lập tức chút xuống, nhuộm đỏ trên đất bùn đất. Ong ong ong. Từng chiếc xe gắn máy từ Trần Giang Hà bên người tiến lên, trường thương không ngừng đem từng cái cổ hoặc tử thân thể xuyên thủng, tiếng súng rất nhanh thưa thớt. Bởi vì rất nhiều tay súng, hoặc là bị xử lý, hoặc là chính là nhanh hết đạn. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Hạ Cương cũng khởi thân thể, AK-47 báng súng đè vào đầu vai, không ngừng nổ súng bắn tỉa, hắn gần như không đánh phổ thông cổ hoặc tử, chuyên môn đánh có thương tay súng. Cốc cốc két. Hạ Cương liên tục đánh chết mấy tên tay súng, nhưng cũng rất mau đánh rông băng đạn, hắn đã đánh hụt 2 cái băng đạn, AK-47 cũng chỉ có 2 cái băng đạn. Đánh hụt đạn, Hạ Cương kiểm tra một chút súng ống, đóng lại bảo hiểm, trực tiếp đem AK-47 vác tại trên thân, sau đó từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao. Trần Giang Hà trường thương trong tay không nhiều, thanh thương này cũng không thể ném đi. Tứ nhãn tế thủ hạ tay súng rất nhanh bị tiêu diệt hầu như không còn, Trần Giang Hà bên này tay súng cũng cơ hồ đánh hụt hơn phân nửa đạn, Lưu Viễn Sơn bọn hắn rất có kinh nghiệm, cũng không hề hoàn toàn đánh hụt đạn, còn để lại một chút đạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếng súng tại ngắn ngủi vang lên một trận đằng sau, lại ngừng lại. Từng chiếc xe gắn máy quanh mình, vọt thẳng hướng tứ nhãn tế phương hướng. Những này xe gắn máy rất thông minh, cũng không trực tiếp hướng trong đám người xông, xe gắn máy một khi xông vào những cái kia đả tử bên trong, có lẽ có thể xử lý một hai cái đả tử, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị mặt khác đả tử chạm lần. Xe gắn máy tại trong bùn đất chỉ cần đụng vào người liền sẽ đổ, rất khó khống chế được nổi. Từng chiếc xe gắn máy trực tiếp vòng quanh tứ nhãn tế chúng quanh đầu đường xó chợ xoay quanh, chỉ cần có cổ hoặc tử lạc đàn, lập tức liền sẽ bị thiết thương đánh bay. Gặp được đả tử thưa thất một điểm địa phương, xe gắn máy cũng sẽ trực tiếp xông lên đi, trực tiếp đem những này cổ hoặc tử tách ra, xử lý. Tứ nhãn tế chút nhân mã này đã bị một mực vây khốn, không ngừng áp xúc không gian. Ta điều mẹ nhà hắn, giết chết bọn chúng. Tứ nhãn tế nhân mã la to. Phốc thử. Đột nhiên, một tên cổ hoặc tử thân thể trong nháy mắt bị trường thương xuyên thủng, cái này cổ hoặc tử kêu thảm một tiếng, lại vô ý thức gắt gao bắt lấy trường thương, cầm thiết thương đầu đường xó chợ muốn đem hắn vứt bỏ, nhưng không có thành công. Xe gắn máy bị kéo ở, trong nháy mắt chậm một chút, chém chết hắn. Trung quanh mấy tên cổ hoặc tử nổi giận gầm lên một tiếng, thừa cơ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem xe gắn máy đụng đổ, vây quanh trên xe hai tên đầu đường xó chợ điên cuồng vung đao. Qua trong giây lát, hai tên đầu đường xó chợ liền bị chạm huyết đục mơ hồ, giết chết bọn hắn. Phu cận mặt khác mấy chiếc xe gắn máy lập tức lao đến, trường thương đâm ra, đem mấy tên cổ hoặc tử đâm thành cái sảng. Song phương kịch liệt xung đột. Tứ nhãn tế mặc dù bị khống trụ, nhưng nhân mã bên cạnh còn có không ít, cũng không thể bị trực tiếp giải quyết. Xông đi lên, đem đám người phá tan. Trần Giang Hà trực tiếp đối với bên người cách đó không xa một cỗ xe hàng nhỏ làm một thủ thế, chiếc kia xe hàng nhỏ lập tức giẫm chết chân ga, điên cuồng hướng tứ nhãn tế phương hướng đụng tới. Trần Giang Hà cũng không tin những này đã tử như thế trung thành tuyệt đối, dám dùng huyết nhục chi khu của mình ngăn cản xe hàng nhỏ tiến lên. Ong ong ong. Xe hàng nhỏ động cơ điên cuồng gào thét, không ngừng gia tốc, lung la lung lay hướng tứ nhãn tế bên người đả tử vào tới. Những cái kia đả tử một mặt hoảng sợ. Xe hàng nhỏ mặc dù không phải xe hàng lớn, nhưng dù sao cũng là một chiếc xe, cái này nếu như bị đụng vào, đệ tới, người cũng phải xong đời. Chói mắt đèn xe quang mang chiếu xạ qua đến, rất nhiều xe hàng nhỏ ngay phía trước đả tử đã muốn tránh né. Nhưng bọn hắn vừa trốn, người tản ra mở, lập tức liền sẽ bị những cái kia cưới xe gắn máy đầu đường xó chợ săn giết. Tránh khả năng chết, không tránh, cũng có thể là chết. Hiện tại chính là cục diện này. Đừng tản ra, đừng tản ra, tản ra liền phải chết. A Khôn đội vàng đại hống đại thiếu, muốn ổn định trận hình. Ngăn trở bọn hắn, cho ta ngăn trở bọn hắn, Manh Hành lập tức liền muốn tới. Tứ Nhãn Tế cũng tại khàn cả giọng giống to. Chỉ cần Manh Hành nhân mã tới, bọn hắn liền nhất định có thể thắng, bọn hắn nhất định có thể thắng. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, Manh Hành lập tức liền sẽ tới. Ông cũng mặc kệ Tứ Nhãn Tế cùng A Khôn lại thế nào gào thét hô to, xe hàng nhỏ hay là đánh tới. Ngăn tại xe hàng nhỏ trước mặt những cái kia đả tử, từng cái khống chế không nổi bản năng sợ hãi, đội vàng hướng hai bên tránh né, bọn hắn vừa trốn tránh, phía sau xe gắn máy lập tức đi theo giết đi lên. Ông và anh, ngay tại xe hàng nhỏ muốn tiến đụng vào đám người trong nháy mắt, nghiêng trong đất, một cỗ xe con bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đâm vào xe hàng nhỏ bánh sau, kém chút đem xe hàng nhỏ đụng đổ. Xe hàng nhỏ kịch liệt nghiêng về một chút, nhưng cuối cùng cũng không có bị đụng đổ, chỉ là bánh sau bị hung hăng đụng bay. Ngừng lại, giữ vững, giữ vững. Tứ Nhãn Tế thừa cơ giống to, cái kia lái xe là tài xế của hắn, tài xế này tại thời khắc mấu chốt đem dừng ở biệt thự trong viện, Tứ Nhãn Tế đầu hổ chạy mở đi ra, xuống xe chém chết bọn hắn. Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ giống to, không ít đứng tại xe hàng nhỏ buồng xe đầu đường xó chợ lập tức nhảy xuống xe, tất cả đều hướng Trần Giang Hà bên người dựa sát vào. Tứ Nhãn Tế lái xe đụng xe, từ bên hông lấy ra thương, lảo đảo đẩy ra một chút biến hình cửa xe, còn muốn nổ súng giết ra một đường máu đào tẩu. Hắn vừa mở cửa xuống xe, nâng lên họng súng, còn không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh, liền có một đạo hàn quang đột nhiên rơi xuống, trực tiếp chạm tại tài xế này trên cánh tay. Phốc thử, a, tay của ta. Tài xế này phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm, một đoạn tay cụt lập tức bay lên, ấm áp máu tươi phun ra, tung tóe khắp nơi đều là. Thảo ngươi mẹ nó. Một tên đầu đường xó chợ một đao chém đứt tài xế này cánh tay, lại đột nhiên xông đi lên, một đao đâm vào tài xế này bụng, lưỡi đao trực tiếp đem tài xế này bụng đâm xuyên, đem hắn gắt gao đính tại xe mẹ xe đép trên cửa xe. Cái kia đầu đường xó chợ một mặt giữ tợn chống đỡ đao, sau đó lui lại một bước, một cước đạp ở lái xe trên thân, thuận thế rút đao ra, tài xế này kêu lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đầu đường xó chợ. Sau đó thân thể từ từ trượt xuống, ngồi dưới đất, rất nhanh ánh mắt tan rã, đã mất đi sinh cơ. Đại tráng, mở đường, cùng ta giết. Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, mang theo bên người 450 hào đầu đường xó chợ, trực tiếp hướng Tứ Nhãn Tế vào tới. Trần Giang Hà người bên cạnh, số ít một bộ phân thân trên có tránh đạn áo, hoặc là áo phòng gai, đại bộ phận áo phòng gai đều đã điều cho hướng phi bọn hắn sử dụng. Hắn hiện tại bên người những nhân mã này trên thân, áo phòng gai rất ít, nhưng bên người trên người mọi người đều mặc lấy da trâu sau lưng, có còn xuyên qua hai tầng da trâu sau lưng. Không có áo phòng gai hoặc là tránh đạn áo, nhưng da trâu sau lưng khẳng định có. Người đứng bên cạnh hắn ngựa, trang bị khẳng định so Tứ Nhãn Tế bên người đả tử càng thêm đáng tin cậy. Đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Thân hình cao lớn Trần Đại Tráng hiện tại đã sớm khôi phục lại, lúc trước hắn tại vượng giáp bên kia bị Đại Khang dẫn người vây công, thương thế không nhẹ, bất quá hắn tố chất thân thể tốt, thương thế khôi phục nhanh, hiện tại đã sớm tốt. Trần Đại Tráng mặc trên người áo phòng gai, trong mắt từng tia tơ máu nổ tung, hai mắt đảo mắt liền biến huyết hồng. Hắn cầm vân tay thép, trực tiếp ở phía trước mở đường. Ô, vân tay thép xé rách không khí, mang theo kịch liệt rít lên, hung hăng hướng một tên đả tử nện xuống. Tên kia đả tử một mặt hoảng sợ, đội vàng hoành đao đón đỡ. Đùng. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đại khảm đao bị nạnh sinh sinh một cốt thép nện đứt, vân tay thép nện đứt khảm đao, sau đó thế không thể đỡ, tiếp tục nện xuống, trong nháy mắt đập vào cái này đả tử trên đầu. Bành. Cách lạc. Cái này đả tử nửa cái đầu, đúng là giống như là một viên dưa hấu nát một dạng, bị nạnh sinh sinh một cốt thép đập nát. Xương sọ mảnh vỡ, còn có một bộ phận không công óc, tứ tán bởi ra. Má ơi. Cái này đả tử phía sau, một cái khác đả tử hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem một màn này, trực tiếp bị hù hai chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, đũng quần trong nháy mắt ướt xuống một mảnh. Sau đó giống như là bị dọa như bị điên hét lên một tiếng, quay người lộn nhào đảo tẩu. Giết. Chân đại tráng thế không thể đỡ, một cốt thép nện xuống, đem từng người cản đường đả tử nện lật, những cái kia đả tử đào chém vào trên người hắn, đều bị áo phòng gai ngăn trở, căn bản không đả thương được hắn. Trần Giang Hà bọn hắn, từng cái trực tiếp nâng lên thiết thương không ngừng đâm ra, đem từng người đả tử đâm lật. Dài một tấc mạnh. Trên chiến trường, trường thương lâu một chút, chính là chí mạng. Những cái kia đả tử cầm khảm đao, căn bản ngăn không được trường thương đâm, trực tiếp bị cấp tốc giải quyết. Lưu Viễn Sơn bọn hắn thừa cơ chỉ huy xe gắn máy, lập tức đuổi theo trùng kích. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kêu rên ở trong chiến trường điên cuồng vang lên. Tứ Nhãn Tế bên người cuối cùng còn lại chút nhân mã này, rất nhanh liền không ngăn được. Chương 1003, tiếp viện đuổi tới hiệu chết vào tay hai. Chương 1003, tiếp viện đuổi tới hiệu chết vào tay hai. Đào Thuẫn binh không có thuẫn cùng trường thương binh đánh, này làm sao đánh cho? Tứ Nhãn Tế bên này, đạn cùng tay súng, trên cơ bản cũng mau đánh hết. Còn lại cái kia một hai cây súng lục cùng đạn, đã không cải biến được thế cục. Đại lão, không chống nổi, chạy mau đi. A Khôn thấy tình thế không ổn, xông về Tứ Nhãn Tế bên người, lo lắng đối với hắn hô to, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lột ta. Lại như thế tiếp tục nữa, Trần Giang Hà nhân mã liền muốn giết tới Tứ Nhãn Tế trước mặt, đến lúc đó Tứ Nhãn Tế chính là muốn chạy, cũng chạy không được. Tứ Nhãn Tế cắn răng, răng cắn kéo kẹt rung động, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay một khi hắn thua, chạy ra Nguyên Lãng, về sau chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội giết trở lại Nguyên Lãng. Hắn cả đời này gặp qua rất nhiều đại lão, nhưng có thể đồng sơn tái khởi đại lão không có mấy cái. Chính là năm đó Tứ Đại Tổng Hoa tham trưởng, cảnh tượng như vậy, từng cái chạy ra Hương Giang đằng sau, cũng không còn có thể một lần nữa trở lại Hương Giang. Hiện tại Lam Cương cũng sớm đã xa xứ tha hương, cũng không thể lại trở lại Hương Giang nhìn một chút. Hắn hôm nay một khi rời đi Nguyên Lãng, đơn giản cũng chính là chạy trốn rời đi Hương Giang hạ tràng, còn muốn giết trở lại Nguyên Lãng, chỉ sợ đã không có khả năng có cơ hội. Đi, từ bỏ cái này thật vất vả đánh xuống địa bàn cùng cơ nghiệp, tứ nhãn tế không nỡ. Đúng vậy đi, hiện tại thế cục này, không đi hắn liền phải chết ở chỗ này. Mặc kệ là Trần Giang Hà, hay là Cát Chí Hùng, Lưu An, thậm chí là Xóa Phúc, Xóa Trạch hai huynh đệ, đều khó có khả năng buông tha hắn. Đi. Tứ nhãn tế cắn răng, hắn cũng là một cái phi thường có quyết đoán lực người, mắt thấy hiện tại cục diện này, xác thực đã không có phần thắng rồi, hắn cũng không có do dự nữa, trực tiếp quyết định thật nhanh, chuẩn bị chạy trốn. Cũng chính là vào lúc này, nơi xa, từng chiếc xe đèn xe xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đội xe ở trong hắc ám giống như một hàng dài, đang nhanh chóng chạy về đằng này. Chỉ ít có mấy chục chiếc xe, là đại đội nhân mã chạy tới. Có đại đội nhân mã tới. Đại lão, là manh hành tới, manh hành tới. A Khôn con mắt tỏa sáng, kích động giống to. Manh hành tới. Tứ nhãn tế trong mắt cũng lộ ra mãnh liệt chờ mong. Manh hành nói hắn một hai chục phút đồng hồ bên trong liền sẽ đến, hiện tại thời gian này không sai biệt lắm vừa vặn. Cái này nhất định là manh hành tới. Trần Giang Hà quay đầu nhìn thoáng qua, nheo mắt lại, hắn cũng không có nhận được tin tức nói manh hành nhân mã động, nhưng hắn hay là sớm làm chuẩn bị. Lưu Dung cũng mang theo một nhóm nhân mã, còn có một cái khác chi A cờ 47, vạn nhất cái này nếu thật là manh hành nhân mã, Lưu Dung cùng Lưu Cương hai huynh đệ một đội này người cũng muốn tạo nên tác dụng. Lưu Dung trước đó chúng đạn nằm viện, hơn một tuần lễ trước đó cũng đã xuất viện. Hắn xuất viện đằng sau, Trần Giang Hà cũng không có an bài hắn lộ diện. Buổi tối hôm nay, Lưu Dung cùng Lưu Cương hai huynh đệ cũng đã trở thành một chi mang tính then chốt lực lượng. Mặc kệ thế cục lại thế nào vạn vô nhất thất, Trần Giang Hà đều sẽ làm nhiều một chút chuẩn bị. Manh hành tới, là manh hành tới. Chúng ta tiếp viện đến. Tứ nhãn tế bên này, từng người đã tự hưng phấn giống to, bọn hắn vậy mà lần nữa trọng chân sĩ khí, gắt gao ngăn trở Trần Giang Hà nhân mã, không để cho Trần Giang Hà nhân mã giết tới tứ nhãn tế trước mặt. Địa phương khác nghe được bọn hắn reo hò, tứ nhãn tế nhân mã cũng đi theo hoan hô lên. Bên này reo hò, sĩ khí tăng vọt. Bên kia, Cát Chí Hùng cùng Lưu An nhân mã lập tức chần chờ, từng cái thả chậm bước chân, bắt đầu quan sát thế cục. Hiện tại cục diện này, manh hành nhân mã xuất hiện, tiếp viện tứ nhãn tế, thế cục kia đối bọn hắn tới nói, liền phi thường bất lợi. Cát Chí Hùng cùng Lưu An nhân mã bắt đầu quan sát, trong chiến trường thế cục lập tức trở nên tế nhị. Thậm chí liền ngay cả La Báo, Kim Tử, Xòa Trạch nhân mã bên kia cũng nhận ảnh hưởng. Trần Giang Hà bên này nhân mã, tất cả mọi người tại cảnh giác chi này đột nhiên chạy tới đội ngũ. Chỉ có tứ nhãn tế nhân mã bên kia kích động dị thường, sĩ khí tăng vọt, bọn hắn tiếp viện cuối cùng đã tới. Chỉ cần manh hành nhân mã tham chiến, hôm nay trận chiến này bọn hắn nhất định có thể thắng. Trong chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đang quan sát chi nhân mã kia. Chi nhân mã kia đội xe cấp tốc chạy tới, đội xe bị trên đường ô tô hải cốt ngăn trở, lập tức dừng lại. Đội xe dừng lại, người trong xe cấp tốc xuống xe, cả đám đều mang theo ra hỏa. Bọn hắn vừa xuống xe liền lao thẳng tới chiến trường. Động thủ, có người hô to một tiếng, trực tiếp giết tới. 400-500 người ngựa trực tiếp tham chiến. Theo tới gần của bọn họ, chiến trường đột nhiên rối loạn lên. Cát Chí Hùng cùng Lưu An thậm chí đã hạ lệnh co vào nhân mã, lời đầu tiên bảo đảm. Nhưng vào lúc này, tới gần ngoại vi của Hoặc Tử phát hiện không đúng. Chi này mới tới nhân mã, từng cái trên cánh tay vậy mà ghim dây lưng màu đỏ, mà không phải dây lưng màu trắng. Dây lưng màu đỏ mang ý nghĩa bọn hắn là Trần Giang Hà nhân mã bên kia. Dây lưng màu trắng mới là tứ nhãn tế bên này giúp đỡ. Bọn hắn không phải manh hay người, bọn hắn không phải manh hay người, bọn hắn là Xóa Phúc người. Đồng nhiên, có tứ nhãn tế bên này của Hoặc Tử hoảng sợ kêu to. Một chút của Hoặc Tử nhận ra được, những này vừa mới chạy đến nhân mã bên trong, có một ít bọn hắn thấy qua gương mặt, những này của Hoặc Tử biết, bọn hắn là cùng thắng cùng nhân mã. Hiện tại thắng cùng bên trong, giúp Trần Giang Hà chính là Xóa Phúc. Chém chết bọn hắn. Những người này xung lại, hơi phân biệt một chút nhân mã của song phương, sau đó nhân mã lập tức chia hai bộ phận, một bộ phận 1-200 hào đả tử, vọt thẳng hướng người sắt đông bên kia. Một bộ phận khác còn lại 2-300 đả tử, trực tiếp cùng Xóa Trạch nhân mã tụ hợp, cùng tứ nhãn tế chủ lực giết thành một đoàn. Cái này 400-500 đều là tinh nhuệ đả tử, bọn hắn vừa gia nhập chiến trường tình thế lập tức bắt đầu nghiêng. Tứ nhãn tế nhân mã rất nhanh liền không chống nổi. Chém chết bọn hắn, chém chết bọn hắn. Giết. Từng tiếng gầm thét ở trong chiến trường quen quần, thê lương kêu rên cùng kêu thảm, cũng xen lẫn trong đó. Không ngừng có cổ Hoặc Tử ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tứ nhãn tế chủ lực gánh không được, dần dần bắt đầu tán loạn. Tứ nhãn tế cùng A Khôn biểu lộ trong nháy mắt biến tái nhợt. Bọn hắn chờ đợi viện binh manh hành không có tới, ngược lại là Trần Giang Hà viện binh Xóa Phúc đến. Xóa Phúc vừa đến, bọn hắn liền xong đời. Binh bại như núi đổ. Xong, xong. Tứ nhãn tế mặt xám như tro, tự lẩm bẩm. Người đứng bên cạnh hắn ngựa đã không chế không nổi, những cái kia đả tử bắt đầu điên cuồng đảo tẩu. Trần Giang Hà vây ba thả một, chuyên môn lưu lại một mặt, những cái kia đả tử, cổ Hoặc Tử cũng bắt đầu hướng lưu lại một mặt kia đảo tẩu. Từng cái cổ Hoặc Tử tranh nhau chen lấn đảo tẩu. Đại lão, đi mau, đi mau. A Khôn kéo lại tứ nhãn tế, muốn mang theo tứ nhãn tế đảo tẩu, nhưng khác cổ Hoặc Tử đảo tẩu không quan trọng, tứ nhãn tế không thể trốn. Hắn bên này tưởng tượng đảo tẩu, lập tức có mấy chiếc xe gắn máy lao đến, ngăn chặn tứ nhãn tế đường đi. Che chở lão đại tiến biệt thự, che chở lão đại tiến biệt thự. A Khôn thấy tình thế không ổn, vội vàng gào thét lớn rút súng lục ra, kéo lấy tứ nhãn tế hướng biệt thự phương hướng đào tẩu. Bọn hắn khoảng cách biệt thự cũng liền 30-40 mét khoảng cách. Tứ nhãn tế cận vệ có do dự một chút, hay là trà trộn vào trong đám người, hốt hoảng đào tẩu, còn có vội vàng che chở tứ nhãn tế trốn hướng biệt thự. Trong hắc ám, đen nghịt đám người hốt hoảng đào tẩu, tứ nhãn tế nhân mã bên kia phát hiện ngay cả đại lao cũng bắt đầu chạy trốn, từng cái không còn có liều mạng tâm tư. Rất nhiều cổ hoặc tử, vốn chính là muốn tới đây kiếm tiện nghi, tham gia náo nhiệt để bọn hắn đánh một chút trận thuận gió vẫn được, một khi ngực gió, từng cái chạy so với ai khác đều nhanh. Những này cổ hoặc tử chạy trốn, lại thêm tứ nhãn tế cũng chạy trốn, tràn diện rốt cuộc khống chế không nổi, cơ hồ tất cả tứ nhãn tế còn sót lại nhân mã đều tại chạy tán loạn. Trần Giang Hà bên này nhân mã một bên truy sát, một bên xua đuổi, trực tiếp để tứ nhãn tế nhân mã quân lính tăng dã, trên chiến trường không còn có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Tứ nhãn tế thua triệt triệt để, cũng không còn cách nào lật bàn. "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng." Người sát Đông Hòa Điền Tâm Bằng cũng nghĩ đào tẩu, nhưng bọn hắn là tứ nhãn tế thủ hạ đội mục, sớm đã bị để mắt tới Trần Giang Hà người, làm sao khả năng cho phép bọn hắn đào tẩu. Hai tên này trực tiếp bị ngăn chặn. Bọn hắn bị ngăn chặn, cũng không có liều mạng đến cùng, mà là lập tức quỳ xuống, nhấc tay đầu hàng. "Người sát Đông, ngươi không phải như bước sao, còn muốn nuốt vào địa bàn của lão tử, hiện tại làm sao không như bước?" Lưu An một mặt đắc ý, mang theo thủ hạ cổ hoặc tử vây quanh, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm người sát Đông. Từ khi tứ nhãn tế làm lớn đằng sau, tại Nguyên Lãng bên này, biệt khuất nhất đại lao bên trong, tuyệt đối có Lưu An một cái. Lưu An cùng tứ nhãn tế đại lao gà hùng có ân oán, khắp nơi đều bị tứ nhãn tế thủ hạ nhằm vào. Nếu không phải Lưu An có tiền, bên người nuôi không ít tay súng, sớm đã bị tứ nhãn tế xử lý. Cục diện hôm nay phản tới, tứ nhãn tế bị buộc cùng đồ mặt lộ, Lưu An rốt cục xả được cơn giận. "Lưu An, đi ra lan lộn, làm việc lưu một đường, đừng đem sự tình làm tuyệt. Hôm nay ngươi đem sự tình làm tuyệt, tương lai người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Người sắt Đông cắn răng quát: "Ta điểu, cùng ta giả mồm." Lưu An cười lạnh một tiếng, nhặt lên trên đất một cây đao, trực tiếp hướng người sắt Đông đi tới. "Lưu An, hai người bọn họ, hỏi trước một chút đại lao Trần xử trí như thế nào." Cát Chí Hùng nhìn chằm chằm Lưu An một chút, cũng mang đám người đằng đằng sát khí đi tới. Trước đó Lưu An mang theo nhân mã của mình, nhìn thấy người sắt Đông lao đến, còn không đi cứu hắn, tên vương bắt đảng này đến cùng cất tâm tư gì? Cát Chí Hùng nhất thanh nhị sợ. Trước đó có tứ nhãn tế tên địch nhân này tại, vậy bọn hắn còn có thể hợp tác, còn có thể làm bằng hữu, nhưng bây giờ tứ nhãn tế đã xong đời, vậy tương lai bọn hắn là địch hay bạn liền không nói được rồi. "Hùng ca, ngươi nói đúng, vậy liền đi hỏi một chút đại lao Trần, nhìn xem xử trí như thế nào hai người bọn họ." Lưu An bị cười nhạt nhìn Cát Chí Hùng một chút, phát hiện Cát Chí Hùng người đem Điền Tâm Bằng cũng bắt, hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao hiện tại nơi này là thuộc thực lực của hắn yếu nhất, hắn về sau muốn tiếp tục tại Nguyên Lãng đứng vững gót chân, thậm chí mở rộng thế lực, còn cần Trần Giang Hà duy trì, ai hắn đều có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội Trần Giang Hà. Rất nhanh, người sát Đông Hòa Điền Tâm Bằng liền bị dẫn tới Trần Giang Hà trước mặt. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà nhân mã đem tứ nhãn tế biệt thự bao bọc vây quanh, tứ nhãn ngai mỏng lấy mấy người, cầm thương, trốn ở trong biệt thự, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 1004, được làm vua thua làm giặc không bên ngoài như thế. Chương 1004, được làm vua thua làm giặc không bên ngoài như thế. Trên chiến trường, từng đống hỏa diễm cháy hùng hực. Tứ nhãn tế nhân mã trốn thì trốn, tán thì tán, còn có thụ thương rắc dịu nhau, lảo đảo rời đi. Trần Giang Hà bên này nhân mã cũng không để ý bọn hắn. Cái này dù sao không phải chân chính chiến trường, không cần thiết bổ đao, giết quá nhiều người, giải quyết tốt hậu quả phiền phức, cũng có thể sẽ mang đến một chút ngoài định mức vấn đề, không cần thiết. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn đầu giải quyết, mặt khác cổ hoặc tử cũng không phải là vấn đề. Nói trắng ra là, những này cổ hoặc tử đi theo ai lăn lộn đều là lăn lộn, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn cơm, kiếm tiền, có cơ hội thượng vị, bọn hắn đi theo cái kia lão đại đều là giống nhau. Tứ nhãn tế nhân mã bị triệt để đánh băng, xua tan, La Báo, Kim Tử, Xóa Phúc, Ngốc Trạch, Cát Chí Hùng, Lưu An, riêng phần mình mang theo nhân mã của mình, nhao nhao xuống lại tới. Thụ thương cổ hoặc tử trực tiếp bị lôi đi trị liệu. Còn lại hơn 1000 người ngựa đều tụ lại tới, đem tứ nhãn tế biệt thự bao bọc vây quanh. Bốn mắt đai mỏng lấy mấy người canh giữ ở trong biệt thự, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. "Trần ca, người sát Đông Hòa Điền Tâm Bằng bị chúng ta bắt lấy." Lưu An thoáng qua một cái đến, lập tức hướng Trần Giang Hà khoe thành tích. Tuổi của hắn nhưng so sánh Trần Giang Hà lớn mấy vòng còn chưa hết, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì khó chịu, trực tiếp hỏi Trần Giang Hà: "Hô ca, trên giang hồ, tuổi tác không trọng yếu, bối phận cũng không trọng yếu, thực lực trọng yếu nhất. Có thực lực chính là đại ca, không có thực lực, chả là cái quắc khô gì." Trần Giang Hà nhìn bọn hắn một chút, không có để ý, những người này liền cùng Mạnh Cao là giống nhau, ném đi địa bàn của mình, liền chẳng phải là cái gì. Mạnh Cao, Trần Diệu Hưng, trên thực tế đều là dạng này, bọn hắn rơi xuống hiện tại hạ chẳng, nói trắng ra là, chủ yếu vẫn là rời đi địa bàn của mình. Nếu không, cũng không trở thành thảm như vậy chết. Người sát Đông Hòa Điền Tâm Bằng cũng giống như vậy. A Phi. Trần Giang Hà nhìn bọn hắn một chút, không để ý, phất tay để Lưu An chính bọn hắn xử trí, sau đó ra hiệu hướng Phi đem loa lớn lấy tới, hướng Phi đưa qua một cái từ nhỏ trong xe vận tải lật ra loa. Lưu Biên Sơn, Cao Cương, Hạ Cường đem Trần Giang Hà bảo vệ, bọn hắn cầm thương, một khi biệt thự phương hướng có dị động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng. Bất quá, Trần Giang Hà bọn hắn đều đứng tại biệt thự tường viện bên ngoài, khoảng cách tường viện còn có hơn 10 mét khoảng cách, lại thêm biệt thự sân nhỏ, từ Trần Giang Hà vị trí đến biệt thự chủ thể, làm sao cũng có hơn 30m khoảng cách. Khoảng cách này không phải chuyên nghiệp, căn bản không có khả năng đánh cho chuẩn. Ở trong bộ đội, có thể sử dụng súng ngắn đánh 25m cái bia, đánh rất chuẩn đều là cao thủ. Bình thường hương giang cảnh sát huấn luyện, súng ngắn cái bia đánh cũng chính là 10m cái bia. Hơn 30m khoảng cách, tứ nhãn tế bên kia trên cơ bản không có bản sự kia có thể thả bắn lén đánh trúng Trần Giang Hà, bất quá vì để phòng vạn nhất, Lưu Viễn Sơn bọn hắn đối với Trần Giang Hà hay là tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Mạnh ca, thua liền muốn nhận, ngươi dạng này liền không có ý tứ. Trần Giang Hà cầm loa, nhàn nhạt mở miệng. Bốn mắt đai mỏng lấy mấy cái tay súng canh giữ ở bên trong, cường công lời nói, khẳng định sẽ có tổn thất, hiện tại tứ nhãn tế bại cục đã định, Trần Giang Hà không muốn lấy thêm nhân mạng hướng bên trong điện. Trần Giang Hà, con mẹ nó ngươi muốn mạng của ta, liền lấy mệnh đến đổi, đừng hy vọng ta sẽ hướng ngươi đầu hàng. Tứ nhãn tế một mặt giữ tợn gào thét. Gia hỏa này trốn ở biệt thự trên nóc nhà, giấu ở chỗ tối, một mặt điên cuồng. Hắn không muốn đầu hàng, coi như đầu hàng, Trần Giang Hà cũng không có khả năng buông tha hắn, thật vất vả mới đem tứ nhãn tế nhân mã đánh tan, Trần Giang Hà không có khả năng lại cho tứ nhãn tế cơ hội đồng sơn tái khởi. Tứ nhãn tế hôm nay chết chắc. Tứ nhãn tế cũng không nguyện ý đầu hàng, trước khi chết, hắn muốn kéo mấy cái đệm lưng. Trần ca, chớ cùng tên vương bắt đạn này nhiều lời, xông đi bảo xử lý hắn. Lưu An không nhịn được móc ra thương, kêu lên: "Đi, ngươi dẫn người đi bảo, giết chết hắn." Trần Giang Hà vứt bỏ máu trên tay, rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lưu An: "Ta." Lưu An cười ngượng ngùng một tiếng, tứ nhãn tế trong biệt thự còn thừa lại mấy người, mà lại từng cái đều có thương, tùy tiện xông đi bảo, nói không chừng sẽ không nhỏ tử thương, hắn cũng không muốn để cho mình nhân mã uổng mạng. "Trần ca, bên tay ta không có mấy người, hay là để Hùng ca người lên đi." "Lưu An, con mẹ nó ngươi không muốn động thủ cũng đừng bước." Cát Chí Hùng sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu An. Lúc trước hắn cùng Lưu An quan hệ không tệ, càng giống là bão đoàn sưởi ấm, nhưng bây giờ, theo tứ nhãn tê xong đời, vậy liền không giống với lúc trước. Lưu An cười lạnh một tiếng, thật đúng là không có lại lên tiếng. "Mạnh ca, ngươi tốt xấu cũng là một phương đại lão, trước khi chết có thể thể diện một chút, ngươi nếu là không muốn thể diện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Trần Giang Hà lạnh lùng nói. "Ta điều mẹ ngươi Trần Giang Hà, ngươi đã chết liền không còn có cái gì nữa, lão tử không cần thể diện." Tứ nhãn tê một mặt điên cuồng, hắn nói chuyện thời điểm, lầu hai cửa sổ bên kia, đột nhiên nô ra hai tên tay súng, hướng Trần Giang Hà phương hướng nổ súng. Phanh phanh, phanh 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 phanh. Bọn hắn vừa bắn một phát súng, Cao Cương cùng Hạ Cường di động họng súng, cấp tốc đánh trả, một tên tay súng trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh chết. Một tên khác tay súng bị đánh vội vàng xuất thân, không còn dám nổ súng. Đánh lén không có đưa đến tác dụng. Những tay súng này thương pháp, căn bản không có cách nào cùng Cao Cương Hạ Cường so sánh, đều là cầm thương ăn cơm, nhưng cầm thương cùng cầm thương ở giữa, chênh lệch quá xa. Giang Hà, tứ nhãn tế rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chớ cùng hắn nhiều lời. Xoa Phúc đứng ở phía sau, trong miệng ngậm xì gà, hắn đứng càng xa, người chung quanh càng nhiều, đều đem hắn bao quanh bảo vệ. Hắn làm một chút phong hiểm đều không muốn bước lên. Lan lộn đến hắn cái địa vị này, hắn ở độ tuổi này, hiện tại chuyện trọng yếu nhất kỳ thật chỉ có một chuyện, đó chính là sống sót, chuyện gì khác đều khó có khả năng so chuyện này càng trọng yếu hơn. "A Phi, động thủ đi." Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, trực tiếp thuốc lá vừa bấm, ném xuống đất, hung hăng ép diện. "Động thủ." Trần Giang Hà vung tay lên một cái, hướng phi lập tức hướng về phía sau lưng làm một thủ thế, bên kia, lập tức có 20-30 hào đầu đường xó chợ tới. Cầm trong tay bình thiêu đốt, trực tiếp đánh tới hướng tứ nhãn tế biệt thự. Rầm rầm rầm, từng cái bình thiêu đốt đập xuống, trực tiếp nện ở trong biệt thự, mỗi một cái bình thiêu đốt rơi xuống đều sẽ dẫn đốt một mảnh đại hỏa, có bình thiêu đốt thậm chí trực tiếp đập vỡ cửa sổ, rơi vào trong biệt thự, đem trong biệt thự nhóm lửa. Ông ngong, ngay tại những này đầu đường xó chợ bắt đầu ném mạnh bình thiêu đốt thời điểm, một cỗ xe hàng nhỏ cấp tốc lái tới, ngăn tại Trần Giang Hà trước mặt của bọn hắn. "Trần Giang Hà, lão tử giết ngươi." Tứ nhãn tế điên cuồng hướng Trần Giang Hà phương hướng nổ súng, một thương súng bắn tới, có đạn không biết bay đến địa phương nào. Có đạn trực tiếp bị xe hàng nhỏ ngăn trở, căn bản không đả thương được Trần Giang Hà mảy may. A Khôn bọn hắn ý đồ hướng những cái kia ném mạnh bình tiêu đốt đầu đường xó chợ nổ súng, có thể ném mạnh bình tiêu đốt đầu đường xó chợ quá nhiều, bọn hắn chỉ còn lại 2-3 cái tay súng, căn bản ngăn cản không được. Bọn hắn vừa nổ súng, bên ngoài lập tức liền sẽ trả kích, đánh bọn hắn căn bản là không có cách nào thò đầu ra nổ súng. "Chạy mau." A Khôn thấy tình thế không ổn, biết tứ nhãn tế hôm nay chết chắc, bọn hắn nếu không chạy, chỉ có thể cùng theo một lúc chôn cùng. Hắn đội vàng phóng tới cửa sau, từ biệt thự lầu 2 nhảy xuống, sau đó khập khiễng muốn từ cửa sau chạy đi. Hai gã khác tay súng cũng cùng theo một lúc nhảy xuống, đội vang trốn hướng về sau cửa. Phanh phanh phanh, một tên tay súng từ lầu 2 nhảy xuống không có thụ thường, hắn chạy nhanh nhất, trực tiếp từ cửa sau liền xông ra ngoài, có thể vừa lao ra liền có một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Gia hỏa này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh thành cái sàng. Bị Hù A Khôn cùng một tên khác tay súng đội vàng dừng bước. "Đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng." A Khôn trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ có thể hướng ra phía ngoài hô to. Khẩu súng ném ra. Bên ngoài, một tên của hoặc tử giống to. A Khôn cùng còn lại tên này tay súng chần chờ một chút, hay là thành thành thật thật khẩu súng ném ra ngoài, hiện tại không khẩu súng ném ra, coi như một mực trốn ở trong biệt thự, cũng là một con đường chết, căn bản không có chạy đi cơ hội. Khẩu súng ném ra đầu hàng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tay nâng đứng lên, đi ra. Chờ bọn hắn khẩu súng ném ra, bên ngoài lại chuyển tới một tiếng quát chói tai. "Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng." A Khôn cùng một tên khác tay súng lẫn nhau, chỉ có thể giơ hai tay lên, từ 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 biệt thự đi cửa sau ra ngoài. Ngoài cửa sau mặt là Lưu An mai phục mấy tên tay súng, trong đó còn có người nhận biết A Khôn. "Khôn ca, thời đại này thật sự là thay đổi, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay." Một tên Lưu An thủ hạ tay súng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói: "Có chơi có chịu, chúng ta thua, chúng ta nhận, tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo, đừng đuổi tận giết tuyệt." A Khôn cắn răng nói ra: "Ha ha, lão đại ta nói, đi ra lan lộn chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi bây giờ muốn đầu hàng, đã chậm." Tên kia tay súng cười lạnh một tiếng, không chút do dự trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng điên cuồng vang lên, A Khôn cùng tên kia tay súng mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng, chết thảm tại chỗ. Ngu xuẩn. Lưu An thủ hạ tay súng một mặt khinh thường, hung hăng hướng trên thi thể của bọn hắn nổ một ngụm nước bọt, lập tức y nguyên canh giữ ở phía sau. Tứ nhãn tên nếu là nghĩ ra được, cũng là loại hạ chẳng này. Trong biệt thự, theo mười mấy cái bình thiêu đốt trực tiếp bị ném vào, hỏa thế cấp tốc lan tràn, rất nhanh, toàn bộ biệt thự lầu 1 lầu 2 liền bị nhóm lửa. Mãnh liệt hỏa thế không cách nào khống chế, nhanh chóng hướng lầu 3 lan tràn. Tứ nhãn tế điên cuồng đánh hụt đạn trong súng, giống như là một cái thụ thương thú bị nốt. Trần Giang Hà, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ nhãn tế thê lương kêu rên, lập tức, đại hỏa đem toàn bộ biệt thự thôn phệ, toàn bộ biệt thự đều biến thành một cái cự đại đống lửa, mãnh liệt hỏa diễm chiếu sáng bầu trời đêm, cũng đem tứ nhãn tế thôn phệ. Tứ nhãn tế tại trước mắt bao người, hóa thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân, từ trên lầu rơi xuống, sau đó té lăn trên đất, không nhúc nhích. 14K một đời mãnh nhân tứ nhãn tế, như vậy vẫn lạc. Trần Giang Hà nhìn chăm chú lên một màn này, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thắng làm vua thua làm giặc, không ngoài như vậy. Lựa chọn con đường này, đi ra lan lộn, thua, rất có thể chính là như vậy hạ trạng. Chương 1005, Thanh Lý Môn Hộ Ngư ông đắc lợi. Chương 1005, Thanh Lý Môn Hộ Ngư ông đắc lợi tứ nhãn tế chết, cùng biệt thự của hắn cùng một chỗ, bị đốt cháy thành tro. Cái này tại Nguyên Lãng hoành hành bá đạo nhiều năm đại lao, rốt cục nên đón chính mình số mệnh thuộc về. Đường giang hồ đúng là một con đường không có lối về, đổ vào trên con đường này quá nhiều người. Tứ nhãn tế bất quá chỉ là đổ vào trên con đường này bên trong một cái thôi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thuốc lá đầu đạn tiến cái này hừng hực thiêu đốt trong liệt diễm. Đại lao Trần, Nguyên Lãng địa bàn. Cát Chí Hùng nhìn Xòa Phúc cùng Lưu An một chút, thăm dò tính hỏi. Nguyên Lãng bên này, bọn hắn lớn nhất đối đầu làm xong. Sau đó, chính là phân địa bàn, phân chia lợi ích thời điểm. Nguyên Lãng sự tình, ta mặc kệ, nhưng chuyên môn địa bàn, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép nhập. Trần Giang Hà nhìn Xòa Phúc một chút, cùng Xòa Phúc trao đổi một ánh mắt, thản nhiên nói. Trận chiến này, Xòa Phúc phái nhiều lính như vậy tới, hắn nhất định là muốn có chỗ tốt, nếu không, dưới tay hắn nhân mã cũng sẽ không tâm phục. Xòa Phúc chỗ tốt, liền rơi vào Nguyên Lãng bên này. Chuyên môn là Trần Giang Hà đất phần trăm, khẳng định không thể để cho bọn hắn tùy ý tiến vào. Ha ha, chuyên môn là Tân Nghĩa An địa bàn, chúng ta 14K sẽ không tùy tiện đi vào, đại lao Trần nhị yên tâm đi. Cát Chí Hùng muốn chính là câu nói này. Chỉ cần Trần Giang Hà không dẫm vào Nguyên Lãng, khác đều có thể thương lượng. Chuyện nơi đây, chính các ngươi giải quyết tốt hậu quả, chúng ta đi trước. Làm xong tứ nhãn tế, Trần Giang Hà không có tiếp tục tại Nguyên Lãng chậm trễ thời gian, trực tiếp mang đám người trở về Du Tiêm Vượng. Du Tiêm Vượng bên kia, Hoàng Tuấn còn không có bị giải quyết. Buổi tối hôm nay, không chỉ có tứ nhãn tế muốn chết, Hoàng Tuấn cũng phải chết. Các loại Trần Giang Hà vừa đi, bên này các lộ nhân mã lập tức bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Người phải chết, nên đem thi thể xử lý liền đem thi thể xử lý sạch, thụ thương đều đưa đi trị liệu, hiện trường luôn luôn phải xử lý một chút, đừng đem sự tình làm quá khó nhìn. Nói như vậy, mọi người mở một con mắt, nhắm một con mắt, sự tình mới có thể đi qua. Làm quá khó nhìn, mọi người trên mặt mũi cũng không tốt qua, vậy liền không quá thích hợp. Các Chí Hùng cùng Lưu An phát hiện Xòa Phúc nhân mã không hề rời đi ý tứ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không có bản sự đem Xòa Phúc đuổi ra Nguyên Lãng. Xòa Phúc hiển nhiên là muốn tại Nguyên Lãng cắm cờ, hiện tại vấn đề là không biết Xòa Phúc khẩu vị lớn bao nhiêu. Vạn nhất Xòa Phúc là muốn nuốt vào toàn bộ Nguyên Lãng địa bàn, vậy bọn hắn hai cái tiếp tục lưu lại nơi này liền nguy hiểm. Bất quá cũng may, 14K tại Nguyên Lãng cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự, chí ít buổi tối hôm nay manh hành nhân mã không có bị tổn thất, bọn hắn có thể đi tìm manh hành, cổ động manh hành cùng Xòa Phúc đấu. Dù sao manh hành sang năm muốn đi, hắn trước khi đi giúp câu lạc bộ làm chút chuyện, chuyện đương nhiên. A Phúc, nơi này còn lại sự tình, liền giao cho ngươi, ngươi yên tâm, tứ nhãn tế địa bàn, chúng ta không tranh với ngươi. Địa bàn của hắn đều thuộc về ngươi, chúng ta đi trước. Đơn giản thiện hậu một chút, Cát Chí Hùng cùng Lưu An càng là đợi ở chỗ này, càng là không yên lòng, Cát Chí Hùng tự mình mang người đi qua, cùng Xòa Phúc chào hỏi. Hùng ca, tứ nhãn tế địa bàn chúng ta lại nói, ta ngốc Phúc không phải một cái lòng tham không đáy người, các ngươi yên tâm, có chỗ tốt, nhất định là mọi người phân. Xòa Phúc cười nói. A Phúc, có ngươi câu nói này, chúng ta an tâm, vậy chúng ta đi trước. Cát Chí Hùng cùng Lưu An cũng sẽ không tin tưởng loại nói nhảm này, hai người lập tức mang lên nhân mã của mình rời đi. Song phương đội xe rất nhanh rời đi tứ nhãn tế biệt thự. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ, ha ha. Xòa Phúc hút một hơi xì gà, nhìn xem hai người rời đi phương hướng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Cát Chí Hùng cùng Lưu An ngồi tại chính mình đầu hộ chạy bên trong, Lưu An cho Cát Chí Hùng gọi một cú điện thoại. Hùng ca, nói thế nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu An lập tức hỏi. Trước đó hôn chiến thời điểm, hắn còn muốn hại chết Cát Chí Hùng, nhưng bây giờ thế cục lại không giống với lúc trước, Cát Chí Hùng hiện tại cũng không thể chết, Cát Chí Hùng vừa chết, 14K tại Nguyên Lãng thế lực lại triệt để biến thành năm bè bảy mảng. Đến lúc đó, liền không có người có thể ngăn cản Xòa Phúc. Lúc này, theo thế cục cải biến, Lưu An cùng Cát Chí Hùng lại trở thành thân mật vô gian chiến hữu. Đi tìm Manh Hành, cùng Manh Hành liên thủ, nếu không chúng ta đều không phải là Xòa Phúc đối thủ, tìm Manh Hành đàm luận, lúc cần thiết, lại mời Trần Giang Hà điều đình. Cát Chí Hùng mặt tâm trầm, nói thẳng, bọn hắn trước đó căn bản không nghĩ tới, Xòa Phúc hôm nay sẽ đích thân mang theo mấy trăm đả tử tới, hắn tới đằng sau lại không đi, cái kia mục đích hiển nhiên không cần nói cũng biết. Xòa Phúc khẳng định là muốn tại Nguyên Lãng cắm cờ. Cùng đi. Vâng. Lưu An gật gật đầu, vừa đáp ứng một tiếng, đột nhiên điện thoại của hắn bên trong vang lên một tiếng vang thật lớn, hắn sững sờ, vội vàng hướng Cát Chí Hùng đội xe nhìn sang. Liền thấy một cỗ xe hàng lớn trực tiếp chặn ngang đâm vào Cát Chí Hùng đầu hổ chạy lên, đầu hổ chạy trong nháy mắt liền bị đụng vặn bẹo biến hình, một mực bị đẩy ra mười mấy mét mới ngừng lại được. Toàn bộ đầu hổ chạy tại cái này to lớn dưới sự va chạm đã triệt để báo hỏng. Trong xe Cát Chí Hùng không rõ sống chết. Cát Chí Hùng làm sao lại trùng hợp như vậy, đột nhiên gặp được tai nạn xe cộ. Lưu An sững sờ, đột nhiên ý thức được không đúng. Không đúng, nhanh. Vâng. Lưu An kịp phản ứng, vừa định muốn để lái xe ra tốc, chiếc thứ hai xe hàng lớn không có mở đèn xe, đột nhiên lao đến, đồng dạng hung ác đâm vào Lưu An xe mẹ xe đét bên trên. Xe mẹ xe đét trong nháy mắt cửa sổ xe bạo liệt, bị cuồng bạo đụng đổ, sau đó lại bị đầu xe đỉnh lấy, xông ra xa mười mấy mét mới ngừng lại được, tại trên con đường lưu lại một đầu thật dài vết dầu. Gặp được nghiêm trọng như vậy hai nạn xe cộ, trong xe Lưu An đầu đầy là máu, trên mặt thậm chí còn cắm mảnh vụn thủy tinh, nhưng hắn lại còn không có chết, dãy rủa lấy muốn leo ra ô tô. Hô. Có thể một giây sau, mở ra xe hàng lớn lái xe mà không thay đổi nhảy xuống xe, hút một hơi thuốc, trực tiếp thuốc lá đầu ném xuống đất. Tàn thuốc rơi tại xăng bên trên, trong nháy mắt bốc cháy lên. Bèn. A. Báo phế xe mẹ xe đét trực tiếp bắt đầu cháy bùng, Lưu An tại ô tô hài cốt bên trong điên cuồng kêu thảm, kêu rên, dãy rủa, nhưng chỉ vẹn vẹn là vài giây đồng hồ đằng sau, Lưu An liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Báo phế xe mẹ xe đét hóa thành một đoàn cháy hừng hực hòa đoàn. Ta điều mẹ ngươi bắt hắn lại. Lưu An cùng Cát Chí Hùng nhân mã lúc này mới kịp phản ứng, từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn phẫn nộ, xông lại đem hai cái này xe hàng lớn lái xe bắt lấy. Không nghĩ tới hai cái này xe hàng lớn lái xe mảy may đều không hoảng hốt. Ta đại lao nói, Cát Chí Hùng cùng Lưu An chết, về sau các ngươi đi theo hắn, tiền chiếu cầm, cô nàng chiếu cua. Một tên xe hàng lớn lái xe không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi đại lão là ai? Khẩu khí thật lớn. Cát Chí Hùng thủ hạ một tên đầu mục mặt mũi tràn đầy dữ tợn hỏi. Ta đại lão, Manh Hành. Tên kia xe hàng lớn lái xe như bức cầm ầm nói. Manh Hành. Người trung quanh mặt ngựa tướng mạo rõ xét, chẳng ai ngờ rằng hai người kia lại là Manh Hành phái tới buổi tối hôm nay ngao cỏ tranh nhau, vậy mà để Manh Hành ngư ông đắc lợi. Buổi tối hôm nay 14K bên này cũng chỉ có Manh Hành không có tổn thất nhân mã, y nguyên binh hùng tướng mạnh, trước đó Nguyên Lãng hắn vốn chính là số 2 nhân vật, trừ Tứ Nhãn Tế liền số hắn. Hiện tại Tứ Nhãn Tế xong đời, Xòa Phúc mang theo cùng Thắng Hòa nhân mã vào Nguyên Lãng, muốn ngăn cản cùng Thắng Hòa nhân mã liền phải dựa vào Manh Hành nâng lên 14K đại kỳ. Chỉ là không nghĩ tới Manh Hành làm việc như thế quả quyết, trực tiếp đem Cát Chí Hùng cùng Lưu An giải quyết. Cát Chí Hùng cùng Lưu An dẫn sói vào nhà, chúng ta Nguyên Lãng vốn là 14K một cây cờ, Nguyên Lãng đều là chúng ta 14K định đoạn, Cát Chí Hùng bọn hắn dẫn sói vào nhà, làm hại hiện tại cùng Thắng Hòa người dẫm vào đến cắm cờ, Cát Chí Hùng đã không có tư cách lãnh đạo chúng ta 14K về sau 14K, ta đại lão Manh Hành định đoạn, tất cả mọi người là 14K người, hẳn là ủng hộ ta đại lão. Tên kia xe hàng lớn lái xe lạnh lùng nói. Lời nói này, đúng là có một ít đạo lý. Cát Chí Hùng cùng Lưu An đúng là dẫn sói vào nhà, trọng yếu nhất chính là hiện tại Tứ Nhãn Tế chết, 14K tại Nguyên Lãng bên này, trừ Manh Hành đã không ai có thể chống lên chẳng diện. Cát Chí Hùng mặc dù là 14K trên danh nghĩa đời thứ hai đầu rồng, nhưng hắn lãnh đạo hiếu chữa chồng đã sớm không được, thực lực kém xa Tứ Nhãn Tế cùng Manh Hành. Lại thêm buổi tối hôm nay huyết chiến một trận, cũng tổn thất không nhỏ, cùng Manh Hành so sánh, trên lệch càng lớn hơn. Cát Chí Hùng như thế vừa chết, bọn hắn không gia nhập Manh Hành thế lực, căn bản tụ không được hiếu chữa chồng địa bàn. Lưu An thì càng không cần nói, Lưu An chính là có tiền mà thôi, căn bản không có bao nhiêu nhân mã, bao nhiêu địa bàn, hiện tại hắn vừa chết, bên người tay súng cũng không ai phát tiền, tranh thủ thời gian tìm mới kim chủ chuyện đương nhiên. Lưu An còn sống, cái kia Lưu An chính là lão bản của bọn hắn, Lưu An hiện tại vừa chết, vậy thì cái gì đều không phải là. Một người chết, còn có thể làm cái gì? Song Phương của Hoặc Tử ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đã có riêng phần mình quyết định. Các ngươi, Phó thử. Tên này xe hàng lớn lái xe còn muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên, một vòng hàn quang lóe lên, có người trực tiếp một đao cắt ra cái này xe hàng lớn lái xe cổ. Ấm áp máu, tùy theo điên cuồng phun ra ngoài. Cá mú rẹn, ngươi làm gì? Một tên Cát Chí Hùng thủ hạ đầu mục quá sợ hãi, lệ thanh nổ hống. Động thủ rõ ràng là cá mú rẹn độ cao. Hắn hại chết đại lão, ta thay đại lão báo thủ, ngươi không phục? Độ cao lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tuổi này mắt, ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Tên đầu mục kia vô ý thức lui về sau hai bước, hắn biết rõ, độ cao tại Cát Chí Hùng thủ hạ là có tiếng có thể đánh. Khoảng cách gần như thế, độ cao muốn giết hắn, liền cùng chơi giống như. Độ cao lạnh lùng ánh mắt đảo qua đám người, Cát Chí Hùng thủ hạ, cả đám đều vô ý thức tránh đi ánh mắt của hắn. Độ cao cười lạnh một tiếng, một mặt xem thường. Sau đó lau sạch sẽ trên đau máu, xoay người rời đi. Hơn 10 người của Hoặc Tử do dự một chút, lập tức đuổi theo. Mọi người thấy bọn hắn rời đi, không có một cái nào dám ngăn trở. Liền ngay cả Manh Hành phái tới một cái khác xe hàng lớn lái xe, đều không có dám mở miệng, trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Phúc ca, như thế nào? Cùng lúc đó, Xòa Phúc tại Tứ Nhãn Tế biệt thự bên kia cũng nhận được một chiếc điện thoại. Cát Chí Hùng cùng Lưu An đều đã chết, về sau chúng ta hảo hảo hợp tác, Nguyên Lãng địa bàn, một người một nửa. Manh Hành cười ha hả nói. Chương 1006, thủ đoạn tàn nhẫn vàng tuấn bị vây. Chương 1006, thủ đoạn tàn nhẫn vàng tuấn bị vây. Manh Hành, hảo thủ đoạn. Xòa Phúc hé mắt, ý mắng cười lạnh. Trước đó Du Tiêm Vượng khai chiến, Trần Giang Hà chưa từng xuất hiện tại chiến trường, Manh Hành liền trước tiên liên lạc Xòa Phúc, hắn đoán được Trần Giang Hà không có lưu tại Du Tiêm Vượng đối phó Hoàng Tuấn, khẳng định là muốn nhập Nguyên Lãng đối phó Tứ Nhãn Tế. Manh Hành xác thực rất thông minh, hắn so Tứ Nhãn Tế càng có thể thấy rõ ràng tình thế. Tứ Nhãn Tế gọi điện thoại cho hắn đưa tiền trước đó, Manh Hanh liền đã biết Trần Giang Hà muốn tới, đáng tiếc Tứ Nhãn Tế chính mình nhưng không có phát giác được nguy hiểm. Lúc đó Manh Hanh làm hai tay chuẩn bị, một cái là triệu tập nhân mã của mình, đem hắn hết thảy mọi người ngựa đều triệu tập tự vệ, còn có một chút chính là lập tức liên lạc Xoa Phúc, muốn cùng Xoa Phúc hợp tác, cùng chia nguyên lãng. Lúc đó Xoa Phúc không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ nói đến lúc đó lại nói. Xoa Phúc cũng không nghĩ tới, Manh Hanh làm việc như thế quả quyết, trực tiếp an bài tại đại chiến đằng sau, làm xong Cắt Chí Hùng cùng Lưu An, Manh Hanh đúng là cái nhân vật. Xoa Phúc trước đó nghe nói, các loại 97 đằng sau, Manh Hanh muốn đi. Nhưng hiện tại xem ra, Manh Hanh thả ra tin tức này, có thể là chướng nhãn pháp, mục đích đúng là làm một chút bố trí, nhìn xem thủ hạ của mình, còn có nguyên lãng thế lực khác phản ứng, đồng thời giảm xuống đối với hắn cảnh giác. Manh Hanh lập tức liền muốn đi, vậy dĩ nhiên cũng không cần phí sức đối phó hắn. Phúc ca, đi ra lan lộn, không thông minh một chút sao được? Manh Hanh cười nói. Hắn bên này cũng an bài người, biết Trần Giang Hà đã mang đám người rời đi, Trần Giang Hà vừa đi, hắn liền triệt để yên tâm. Xoa Phúc hiện tại cho dù có chút gì ý nghĩ, hắn mới vừa vào Nguyên Lãng, còn không có đứng vững gót chân, tạm thời hẳn là cũng không có khả năng có cái gì đại động tác. Một cái nữa, Nguyên Lãng cũng đủ lớn, dựa vào đà phá dầu, không lấy được bao nhiêu tiền, tại Nguyên Lãng muốn kiếm tiền, địa bàn không phải trọng yếu nhất, sinh ý mới là trọng yếu nhất. Tại Nguyên Lãng, tốt nhất sinh ý chính là buôn lậu sinh ý, Xoa Phúc muốn tới đây làm buôn lậu sinh ý, nhất định sẽ cùng hắn hợp tác. Mọi người hiện tại có hợp tác cơ sở. Vậy cứ như thế, các loại sự tình kết thúc, cùng một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự. Xoa Phúc cười nói, đi, các loại làm xong việc bàn lại. Manh Hanh cười cúp điện thoại, trong lòng triệt để trầm tĩnh lại. Có mấy ngày nay hòa hoãn thời gian, là hắn có thể thu nạp Cắt Chí Hùng cùng Lưu An nhân mã, thậm chí còn bao quát Tứ Nhãn Tế nhân mã, chỉ cần thu nạp những nhân mã này, đến lúc đó hắn liền có cùng Xoa Phúc vào tay, bàn điều kiện vô liếng. Giang hồ nước sâu, đều có tính toán. Giang hồ này, vốn chính là như vậy. Cửu Long tổng thự, Lưu Kiệt Huy nằm ở cạnh trên đế, đem cà phê đổi thành thanh thủy, đang nằm ở cạnh trên đế, nhắm mắt dưỡng thần. Đinh linh linh. Đúng lúc này, hắn trên bàn công tác điện thoại cố định bỗng nhiên vang lên. Uy. Lưu Kiệt Huy đưa tay cầm điện thoại lên, nhưng cũng không có mở to mắt. Lưu Sơ, Lý Chi Diệp đã chết. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm của nam nhân, thấp giọng nói ra. Lý Chi Diệp chính là Tứ Nhãn Tế bản danh. Biết các ngươi thu đội đi. Lưu Kiệt Huy mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Sau đó cúp điện thoại. Tứ Nhãn Tế là 14K mấy năm này thế lực lớn nhất, đầu ngọn gió nhất kình đại lão, giải quyết hắn, đồng dạng là Lưu Kiệt Huy một kiện công lao. Bất quá, những công lao này đều không có diệt trừ Tân Nghĩa An cái này làm hại Hương Giang mấy chục năm câu lạc bộ lớn. Giải quyết Tứ Nhãn Tế chỉ là công lao của hắn sổ ghi chép bên trên, dễ hoa trên gấm một bút, ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Buổi tối hôm nay, Trần Giang Hà hành động, Lưu Kiệt Huy cũng đều một mực phái người đang chăm chú. Làm xong Tứ Nhãn Tế, sau đó chính là Hoàng Tuấn. Lưu Kiệt Huy nói một mình. Hắn còn đang chờ kế tiếp điện thoại, Hoàng Tuấn bị giải quyết, Hạ Viêm vào tù, người hạng gia trốn thì trốn, tán thì tán, lúc này mới mang ý nghĩa Tân Nghĩa An hủy diệt. Đây mới là Lưu Kiệt Huy thông hướng quyền lực đỉnh điểm cầu thang. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà đội xe cũng đang nhanh chóng trở về Du Tiêm Vượng. Từng chiếc xe gắn máy oanh minh đi theo đội xe. Xe gắn máy đi theo, nhưng trên xe gắn máy đầu đường xó chợ trong tay cũng không có mang lên thiết thương bị ném vào xe hàng nhỏ trong đầu xe, nếu như cần, tùy thời có thể lấy ra sử dụng. Những này xe gắn máy, đi theo từng chiếc xe con, còn có hai chiếc xe hàng nhỏ, rất nhanh trở về Du Tiêm Vượng, đi thẳng tới Bát Lan Nhai. Các loại Trần Giang Hà bọn hắn trở lại Bát Lan Nhai thời điểm, Du Tiêm Vượng bên này chủ yếu chiến đấu đã trên cơ bản kết thúc, Hoàng Tuấn thủ hạ nhân mã đại đa số đều đã bị giết tán. Thương thì thương, trốn thì trốn. Còn lại một bộ phận, bị vây quanh ở Bát Lan Nhai lớn nhất sàn đêm, Kim Ba Lê trồng câu lạc bộ đêm. Hoàng Tuấn không có chờ đến Tứ Nhãn Tế tiếp viện, lại bị Bả Vinh từ phía sau lưng thọc một đao. Tại Đỗ Liên Thuận, Che Tử, Hứa Cao, Trần Chí Bằng bọn hắn dưới vây công, liên tục bại lui, cuối cùng sụp đổ. Đại lượng cổ hoặc tử bỏ trốn mất dạng. Những cái kia cổ hoặc tử có thể trốn, nhưng Hoàng Tuấn không thể trốn. Hắn bị vây ở Kim Ba Lê một đêm, hộp đêm trước sau sau đều bị vây lại, hắn đã chắp cánh khó thoát. Các loại Trần Giang Hà bọn hắn trở về thời điểm, Bát Lan Nhai bên này, hiện tại chính là cục diện này. Đỗ Liên Thuận đang chuẩn bị chỉ huy cuối cùng cường công Kim Ba Lê một đêm, rất nhiều nhân mã đều đã tại Kim Ba Lê một đêm bên ngoài tụ tập, chiếm cứ cả con đường. Cổ Hoặc Tử môn đằng đằng sát khí, chờ đợi giải quyết vị này nhọn đông hổ bên trong hổ, triệt để Tân Nghĩa An ngũ hổ, thậm chí là Tân Nghĩa An trở thành quá khứ. Lão bản tới. Cũng chính là lúc này, Trần Giang Hà chạy tới. Đại lão. Trên đường phố Cổ Hoặc Tử lập tức tản ra, nhường ra một lối đi, sau đó đồng loạt hướng Trần Giang Hà cúi đầu giống to. Từ đêm nay bắt đầu, Trần Giang Hà chính là hương giang trong giang hồ, một cái cuốn không gian nhân vật. Rất nhiều Cổ Hoặc Tử ánh mắt cực nóng nhìn xem ngồi ở trong xe Trần Giang Hà, trong lòng nhao nhao dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đại trượng phu sinh nên như vậy. Trần Giang Hà ngồi ở trong xe một đường mở ra Kim Ba Lê cửa hộp đêm. Hứa Cao bước nhanh đi lên, giúp Trần Giang Hà kéo cửa xe ra. "Lão bản." "Đại lão." Hứa Cao, Đỗ Liên Thuận, Che Tử, Trần Chí Bằng, Bả Vinh, từng cái toàn thân nhuốm máu, đội vàng đi tới. Bả Vinh cũng không biết Trần Giang Hà kế hoạch, thậm chí có chút không biết rõ, Trần Giang Hà vì cái gì hiện tại mới tới, đối phó Hoàng Tuấn trọng yếu như vậy sự tình, hắn cứ như vậy yên tâm giao cho Đỗ Liên Thuận bọn hắn. Bất quá, nhìn Trần Giang Hà mang tới những nhân mã này dáng vẻ, Bả Vinh rất xác định, Trần Giang Hà bọn hắn cũng vừa đã trải qua một phen huyết chiến. Trần Giang Hà bọn hắn muốn đi đối phó ai, hay là bị người nào mai phục? Hoàng Tuấn tại bên trong. Trần Giang Hà ngậm lấy điếu thuốc xuống xe, tiện tay đem tàn thuốc ném, hung hăng một cước ép diện. Đại lão, ở bên trong. Đỗ Liên Thuận lau mặt một cái bên trên máu, hắn còn trúng một đao, bất quá thương không nặng, chỉ là bị thương ngoài da, tứ nhãn tế thủ hạ đầu tử, Điền Kê Đông đều đã bị chém chết. Hoàng Tuấn cùng Hạng Viêm Tâm Phúc lớn bê trốn ở bên trong. Bà Vinh vừa đến đã giết chết Điền Kê Đông, về sau đầu tử thấy tình thế không dịu tưởng muốn chạy trốn, cũng bị đuổi kịp chém chết. Hiện tại Hoàng Tuấn bên kia phải tính đến đầu mục chỉ còn lại một cái lớn bê, tứ nhãn tế bên kia đã làm xong, hiện tại chỉ còn lại Hoàng Tuấn trong bọn họ còn có bao nhiêu người? Trần Giang Hà khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi: "Đoán chừng còn có hơn 100 người." Đỗ Liên Thuận hướng Kim Ba Lê Một Đêm bên kia nhìn thoáng qua, Kim Ba Lê Một Đêm hiện tại đại môn đóng chặt, cửa bị từ bên trong dùng xích sắt khóa kín. Cửa trước sau đều là giống nhau. Hoàng Tuấn trốn ở bên trong, đem nơi này xem như là thành lũy cuối cùng. Hắn trốn ở bên trong dễ thủ khó công, cường công lời nói, thật đúng là cần không ít người. Hoàng Tuấn chỉ sợ là muốn kiên trì đến Hưng Đông, Bát Lan Nhai nói thế nào cũng là Cửu Long thành khu bên này khu vực phồn hoa nhất một trong, Hưng Đông đằng sau còn làm tràn diện lớn như vậy, cảnh sát liền không tốt một mực như thế không nhìn. Đến lúc đó, Trần Giang Hà nhân mã khẳng định phải rút lui, Hoàng Tuấn liền xem như sống. Hắn chính là muốn dựa vào cái này một đêm, kiên trì đến Hưng Đông. Hơn 100 người. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Kim Ba Lê Một Đêm, hộp đêm sau cửa lớn, lầu hai cửa sổ phía sau, đều đứng đấy không ít cổ hoặc tử, chính nhìn xem bên này, nơi này là Cửu Long thành khu, bên trong lại có nhiều người như vậy, Trần Giang Hà không có khả năng trực tiếp thả một mùi lửa, đem nơi này cho một mùi lửa, nói như vậy, liền đem sự tình làm quá lớn, không có cách dọn đẹp. A Phi. Trần Giang Hà hướng Phi ra hiệu một chút, Hướng Phi hiểu ý, đem điện thoại di động đưa tới. Trần Giang Hà trực tiếp thông qua một cái mã số. Trần Giang Hà, ngược lại là ta Hoàng Tuấn xem nhẹ ngươi lúc trước ngươi đến Hưng Giang, Hạng Vĩ muốn mệnh của ngươi, ta liền nên phối hợp hắn xử lý ngươi. Điện thoại kết nối, Hoàng Tuấn mang theo vài phần thanh âm khàn khàn từ bên trong vang lên. Trần Giang Hà cú điện thoại này chính là gọi cho Hoàng Tuấn. Tuấn ca, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những này liền không có ý tứ, thua, ngươi muốn nhận. Trần Giang Hà thản nhiên nói hiện tại mọi người tốn tại nơi này cũng không có ý gì, tiểu đệ mệnh cũng không có tất yếu không công ném ở nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi mở cửa, đi ra hai người chúng ta đem sự tình giải quyết. Thốt ra lời này, Hướng Phi cùng Lưu Viễn Sơn sắc mặt biến hóa, liền muốn ngăn cản. Trần Giang Hà đưa tay ngừng bọn hắn. Ngươi muốn theo ta đơn đấu? Hoàng Tuấn ánh mắt hung ác, càng thêm kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Giang Hà vậy mà lại đưa ra như thế một cái yêu cầu, cùng hắn đơn đấu. Ta nghe nói Tuấn ca ngươi là ngũ hổ đứng đầu, thân thủ rất không tệ, vừa vặn thân thủ của ta cũng không tệ, chúng ta liền thử nghiệm, đem vấn đề giải quyết. Trần Giang Hà cười nói. Ha ha, Trần Giang Hà, ngươi muốn gạt ta ra ngoài? Nào có dễ dàng như vậy, muốn giết ta, liền tiến đến, đừng làm những âm mưu quỷ kế này. Hoàng Tuấn do dự một chút, một mặt giữ tận cự tuyệt. Hắn không tin được Trần Giang Hà là thứ nhất, thứ hai, Hoàng Tuấn thân thủ quả thật không tệ, hắn ngồi lên nhọn đông hổ bên trong hổ vị trí, chính là dựa vào đầu não linh hoạt, thân thủ rất tốt. Có thể vậy cũng là chuyện lúc trước, từ khi làm đại lao đằng sau, Hoàng Tuấn đã không thiếu niên không có tự mình xuất thủ chẳng người, có thể hay không giải quyết Trần Giang Hà, hắn không có nắm chắc. Hiện tại bên người còn có nhiều huynh đệ như vậy, hắn làm sao cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, đi cùng Trần Giang Hà liều mạng. Người 30-40 tuế thời điểm ý nghĩ, nhất định cùng 1-20 tuổi thời điểm không giống mới. Hoàng Tuấn sợ chết, không nguyện ý cùng ta đơn đấu, nói cho mặt huynh đệ, giải quyết Hoàng Tuấn, ta Trần Giang Hà ban thưởng hắn 5 triệu, đến đỡ hắn thừa bị. Trần Giang Hà ánh mắt quét qua, đã sớm biết Hoàng Tuấn hội cự tuyệt, hắn gọi cú điện thoại này, cũng là công tâm kế. Chương 1007, Kim Sắc Pa Di Vàng Tuấn Sinh Tử. Chương 1007, Kim Sắc Pa Di Vàng Tuấn Sinh Tử. Tuấn ca, lấy thân thủ của ngươi cùng Trần Giang Hà đơn đấu, nói không chừng có thể xử lý hắn, chỉ cần xử lý hắn, sự tình nói không chừng còn có chuyện cơ. Kim Ba Lê trong câu lạc bộ đêm, Đại Bê bỗng nhiên nói ra. Vừa rồi Trần Giang Hà cho Hoàng Tuấn gọi điện thoại, trong điện thoại nội dung bọn hắn đều nghe được. Hiện tại cục diện này, bọn hắn đã nhất định phải thua. Trần Giang Hà nhân mã tấn công vào đến, bọn hắn đều được xong đời, cùng chờ lấy xong đời. Nếu như không để cho Hoàng Tuấn ra ngoài đụng một cái, có thể Hoàng Tuấn lại không muốn đi liều. Trần Giang Hà tiểu nhân âm hiểm này là đang lừa chúng ta mở cửa, một khi chúng ta mở cửa nhất định phải chết. Hoàng Tuấn máu me khắp người, ánh mắt hung ác nhìn lại Đại Bê, hắn hiểu được Đại Bê ý tứ. Trần Giang Hà giết tiền đến, chưa chắc sẽ giết bọn hắn, nhưng Hoàng Tuấn nhất chắc chắn chết. Đại Bê đây là muốn đầu hàng. Đại Bê, ngươi đừng quên, ngươi đuổi giết qua Trần Giang Hà, còn đâm qua Thẩm Diệu Du một đao, Trần Giang Hà nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Tuấn nhìn chằm chằm Đại Bê, tiếp tục nói. Đại Bê sắc mặt biến hóa, trầm mặc không nói. Nếu như không phải là bởi vì có lo lắng này, hắn ở bên ngoài liền hướng Trần Giang Hà đầu hàng, căn bản sẽ không đi theo Hoàng Tuấn nhất lên trốn vào cái này Kim Ba Lê bên trong. Đại lão, bọn hắn muốn tấn công vào tới. Đúng lúc này, canh giữ ở cửa ra vào một tên cổ hoặc tử bỗng nhiên hoảng sợ hô to. Cùng lúc đó, Hoàng Tuấn bọn hắn cũng nghe ra đến bên ngoài cổ hoặc tử la lên. Đại lao nói, giải quyết Hoàng Tuấn, thưởng 5 triệu, dìu hắn thượng vị, đều giết cho ta, thượng vị làm lớn lao cơ hội tới. Đỗ Liên Thuận nhìn về phía trung quanh cổ hoặc tử, nghiêm nghị giống to. Trung quanh cổ hoặc tử nghe nói như thế, từng cái con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thậm chí liền liền hô hấp cũng bắt đầu biến thô trọng. Đây chính là 5 triệu à, liền xem như tại Du Tiêm Vượng địa phương phồn hoa nhất, cũng có thể mua mấy bộ lâu. Lại càng không cần phải nói, còn có thể thượng vị làm lớn lao. Hương Giang mấy trăm ngàn cổ hoặc tử, có bao nhiêu người có thượng vị làm lớn lao cơ hội? Chẳng Hoàng Tuấn, làm lớn lao. Chẳng Hoàng Tuấn, làm lớn lao. Chẳng Hoàng Tuấn, làm lớn lao. Từng cái cổ hoặc tử giận dữ hét lên, sau đó Đỗ Liên Thuận cùng Hứa Cao bắt đầu chỉ huy. Một cỗ xe tỉ cụp lái tới, xe tỉ cụp bên trên, hai cây xích sắt bị kéo ra ngoài, xích sắt một đầu khác có móc, hai tên của hoặc tử cầm móc, trực tiếp muốn treo ở kim ba lê trên cửa chính. Bọn hắn muốn đem cửa kéo ra, ngăn cản bọn hắn, ngăn cản bọn hắn. Hoàng Tuấn Nhất nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên rút súng lục ra, hướng ngoài cửa xạ kích. Hắn bên này cũng có một chút của hoặc tử trên người có thương. Nổ súng, nổ súng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Những này của hoặc tử nhao nhao xuất ra thương khai hỏa, đồng dạng tại Cửu Long thành khu, bọn hắn là sẽ không dễ dàng nổ súng, dù sao A Sơ cũng là muốn mặt mũi, không cho A Sơ mặt mũi, A Sơ tức giận vấn đề liền lớn. Bất quá, hiện tại cục diện này, ai cũng không cố được nhiều như vậy. Kim Ba Lê trong hộp đêm của hoặc tử vừa nổ súng, Lưu Viễn Sơn bọn hắn lập tức nổ súng đánh trả. Bọn hắn trốn ở Trần Giang Hà đầu hộ chạy phía sau, trực tiếp vào bên trong nổ súng. Song phương trong nháy mắt kịch liệt giao chiến. Phanh phanh, phanh phanh. Khoảng cách này, Lưu Viễn Sơn, Cao Cương cùng Hạ Cường trực tiếp nổ súng bắn tỉa, trên cơ bản mỗi một thương nổ đầu, tiếng súng vừa vang lên mấy lần, bên trong từng cái tay súng liền đầu nở hoa, toàn thân lắc một cái, trong nháy mắt ngã xuống. Mặt khác tay súng một bên lung tung nổ súng, một bên tránh né. Chống đi tới. Đỗ Liên Thuận gầm thét, cái kia hai cái cổ hoặc tử do dự một chút, lộn nhào tiến lên, trực tiếp đem xích sắt treo ở kim ba lê một đêm trên cửa. A. Một tên cổ hoặc tử vừa đem xích sắt phủ lên, quay người lộn nhào muốn chạy trốn, đột nhiên cái mông tê dần, kêu thảm một tiếng, đã bị một thương đánh trúng cái mông. Phanh phanh. Lưu Viễn Sơn chuyển động họng súng, quả quyết nổ súng, một thương đánh trúng người thi hộ này cổ, một thương đánh trúng người thi hộ này mặt, người thi hộ này thân thể lung lay, ngã xuống trong vũng máu. Ông. Soạt. Cùng lúc đó, nhìn thấy xích sắt treo tốt, mở ra xe tỉ cục cổ hoặc tử một cước chân ga đạp xuống, xe tỉ cục động cơ cuồng bạo mình, đầu xe đột nhiên vọt về phía trước. Một tiếng to lớn xé rách âm thanh đột nhiên vang lên, kim ba lê đại môn bị ngang nhiên kéo ra. Giết, chém chết Hoàng Tuấn. Đỗ Liên Thuận nổi giận gầm lên một tiếng, mấy cái bình thiêu đốt trực tiếp bị ném vào trong câu lạc bộ đêm, ánh lửa nổ tung, nhờ ánh lửa yểm hộ, lít nha lít nhít của hoặc tử tất cả đều vọt vào trong câu lạc bộ đêm. Phanh phanh phanh. Lúc này, còn có Hoàng Tuấn thủ hạ tay súng tại nổ súng, nhưng lít nha lít nhít của hoặc tử chen chúc mà đến, coi như trước mặt của hoặc tử muốn lui, cũng không đường có thể lui. Phía sau của hoặc tử dũng không thể cản, trước mặt của hoặc tử cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng mặt trước sông. Ngăn trở bọn hắn. Hoàng Tuấn khàn cả giọng gầm hét, hắn phía trước cách đó không xa, một tên tay súng điên cuồng nổ súng. Phanh phanh ken két. Hắn vừa nổ súng đánh trúng một tên cổ hoặc tử, hai đóa huyết hoa tại tên kia cổ hoặc tử trên thân nở rộ, tên kia cổ hoặc tử kêu thảm ngã xuống đằng sau, phía sau cổ hoặc tử đã bật lên. Tên này tay súng nghĩ thoáng thương, có thể trong nòng súng lại truyền đến không kích thanh âm, hắn đã đánh hụt đạn. Phốc thử. Sau một khắc, một thanh sắc bén dao nhọn trực tiếp đâm vào người thi hộ này bụng, dao nhọn hung ác đem người thi hộ này bụng đâm xuyên, cầm dao cổ hoặc tử một mặt dữ tợn, đẩy tên này tay súng tiến lên. Sau đó đột nhiên rút dao ra, lại một đao chém vào người thi hộ này trên cổ, người thi hộ này cổ ngạnh sinh sinh bị chặt gãy mất gần một nửa, kêu thảm ngã xuống. Giết. Chàng a. Cổ hoặc tử môn mãnh liệt mà vào, thế không thể đỡ, Hoàng Tuấn còn muốn tổ chức thủ hạ nhân mã ngăn cản, có thể căn bản ngăn không được, hắn bên này bại cục đã định, nhưng cái kia cổ hoặc tử đã vô tâm tái chiến. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta, đừng giết ta. Hoàng Tuấn thân trước, một tên cổ hoặc tử bỗng nhiên ném đi đao trong tay, trực tiếp giơ tay lên quỳ trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi thứ hèn nhát. Hoàng Tuấn nhất mặt dữ tợn, trực tiếp xông lên đi, một đao từ phía sau chém vào cái này cổ hoặc tử trên cổ. A. Cái kia cổ hoặc tử kêu thảm một tiếng, che cổ, không thể tin quay đầu, máu từ hắn trong khe hở điền cuồng tuôn ra, lập tức hắn liền mềm nhũn ngã xuống, đã mất đi âm thanh. Ai dám đầu hàng, đây chính là hạ tràng. Hoàng Tuấn giống như là như bị điên, khàn giọng gầm thét. Đại Bê sắc mặt biến đổi, lặng lẽ lui lại, hắn con mắt loạn chuyển, muốn chạy trốn, nhưng bây giờ tràn diện quá hỗn loạn, hắn nhất thời cũng không biết nên đi trốn chỗ nào. Hoàng Tuấn. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, Đỗ Liên Thuận lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn, nhanh chân lao đến. Đỗ Liên Thuận. Hoàng Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Liên Thuận. Hắn cùng Đỗ Liên Thuận chăm chú coi như không chỉ có là kết bái huynh đệ, cũng coi là đồng môn sư huynh đệ, đều đi theo Tô Long học qua Thái Quyền. Trước đó tại Tiêm Đông thời điểm, Đỗ Liên Thuận cũng là tại Hoàng Tuấn trợ giúp bên dưới đứng vững bước chân. Tại Hoàng Tuấn phản bội Tô Long trước đó, quan hệ của hai người có thể nói là rất không tệ. Nhưng cuối cùng Hoàng Tuấn phản bội Tô Long, tại trước mắt bao người cùng Tô Long bảo tiêu đội trưởng Lê Văn Thành cấu kết hại chết Tô Long, hai người cũng theo đó quyết liệt. Mà Lê Văn Thành đã tại nửa tháng trước đó bị người giết chết, hắn không phải là bị ngoại nhân xử lý, mà là chết tại mặt khác người Việt Nam trong tay. Những người kia không chỉ có xử lý Lê Văn Thành, còn giết Lê Văn Thành cả nhà. Nguyên nhân chính là Trần Giang Hà treo giải thưởng cái kia 2 triệu, Lê Văn Thành đồng hương vì cái này 2 triệu, giết hắn cả nhà. Hai cái trực tiếp độc thủ, Lê Văn Thành đã chết, hiện tại chỉ còn lại một cái Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn, ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật, hôm nay lão tử muốn ngươi chết. Đỗ Liên Thuận gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn, ánh mắt trong nháy mắt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng Hoàng Tuấn vọt tới. Vung đao liền chạm. Chỉ bằng ngươi? Hoàng Tuấn cũng một mặt điên cuồng, đột nhiên hoành đao chặn lại, khi lưỡi đao va chạm, hai thanh khai sơn đao lưỡi đao trực tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo khởi một mảnh lửa. Đỗ Liên Thuận lưỡi đao một vòng, thuận thế gạt về Hoàng Tuấn cổ. Hoàng Tuấn dùng sức ép một chút lưỡi đao, thân thể đột nhiên bắn lên, một cái bay đầu gối, trung điệp vọt tới Đỗ Liên Thuận ngực, Đỗ Liên Thuận vội vàng hốc ngực lùi lại, nhưng vẫn là bị Hoàng Tuấn đụng lảo đảo lùi lại. Hoàng Tuấn đắc thế không tha người, nhếch răng cười một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Đỗ Liên Thuận, vung đao đổ chặt. Khi khi Hoàng Tuấn đuổi kịp Đỗ Liên Thuận, thế đại lực trầm một đao tiếp lấy chém ra một đao, hắn liên chạm năm đao, mỗi một đao chém xuống, lưỡi đao va chạm đều sẽ bạo khởi một mảnh lửa. Từng đạo hỏa hoa điên cuồng sáng lên, Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận trong tay khai sơn đao cũng trở nên khắp nơi đều là khe. Đao thứ 5 đằng sau, Đỗ Liên Thuận đã bị chạm cổ tay run lên, đến đao thứ 6 thời điểm, hắn giống như là chậm nửa nhịp, không thể kịp thời ngăn trở Hoàng Tuấn đao, bị Hoàng Tuấn nhất đao chạm tại ngực. Phúc. Hoàng Tuấn đao hung hăng chạm tại Đỗ Liên Thuận ngực, hắn muốn một đao đem Đỗ Liên Thuận chém bị thương, sau đó thừa thắng xông lên, trực tiếp đem Đỗ Liên Thuận cầm xuống. Có thể trả giá chém xuống, vậy mà không có Hoàng Tuấn trong dự liệu huyết đục văng tung tóe tràn diện, thậm chí liền ngay cả Đỗ Liên Thuận quần áo đều không có chém ra. Hắn thậm chí đột nhiên hoài nghi, có phải là hắn hay không đao chém người chặt quá cùn đến mức ngay cả Đỗ Liên Thuận quần áo đều không cách nào chém ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị Đỗ Liên Thuận thừa cơ một cước đá vào trên bụng, lảo đảo mất đi cân bằng lùi lại. Đỗ Liên Thuận cấp tốc đuổi theo, thừa cơ một đao chạm tại Hoàng Tuấn ngực. Phúc. A. Hoàng Tuấn kêu thảm một tiếng, thất tha thất thểu lùi lại, lập tức mất mấy phần dũng khí. Hoàng Tuấn, thời đại thay đổi. Đỗ Liên Thuận cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn chính là cố ý bán một sơ hở, bởi vì hắn mặc trên người chính là áo phòng gai, hắn biết rõ, Hoàng Tuấn một đao này chẳng không thương tổn hắn. Đỗ Liên Thuận, ngươi dám đùa ám chiêu? Hoàng Tuấn sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường và mèo, hắn nghiêm nghị gầm hét lên, bên trên, chém chết hắn. Hoàng Tuấn chỉ huy bên người cổ hoặc tử, đi cùng Đỗ Liên Thuận liều mạng, chính hắn lòng sinh thoái ý, muốn chạy trốn. Cũng không có các loại Hoàng Tuấn chạy trốn, phía sau hắn, đột nhiên có hai tên thủ hạ cổ hoặc tử lặng lẽ bật lên. Phúc, phúc. Một cây đao đâm vào Hoàng Tuấn sau lưng, hung hăng đem hắn thân thể đâm xuyên, sau đó lại là một cây đao, đồng dạng hung hăng chọc vào Hoàng Tuấn trên lưng, đem Hoàng Tuấn thân thể đâm xuyên. Hai thanh mũi đao trực tiếp từ Hoàng Tuấn trên bụng xông ra. Chương 1008, nghĩa sao ngã xuống vạn vật bước lên. Chương 1008, nghĩa sao ngã xuống vạn vật bước lên. Phúc. Phúc. Hai thanh đao trực tiếp đâm vào Hoàng Tuấn sau lưng, máu đỏ tươi từ Hoàng Tuấn trong miệng điên cuồng tuôn ra, hắn không thể tin quay đầu, liền thấy hai cái dưới tay hắn cổ hoặc tử thương hoàng hậu lui. Hoàng Tuấn chết, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cái kia hai cái cổ hoặc tử thương hoàng hậu lui mấy bước, giơ hai tay lên, quỳ trên mặt đất. Hoàng Tuấn chết, Hoàng Tuấn chết. Đừng đánh nữa, đầu hàng đi. Hoàng Tuấn bên kia cổ hoặc tử, nhìn thấy Hoàng Tuấn trên lưng cắm hai thanh đao, quỳ một chân trên đất, từng cái triệt để đã mất đi chống cự tâm tư, nhao nhao ném đi đao trong tay, quỳ trên mặt đất. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Kim Ba Lê bên trong, Hoàng Tuấn thủ hạ cổ hoặc tử đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Hạ Viêm bị bắt, Hoàng Tuấn chiến bại, Tân Nghĩa An chủ yếu thế lực đã bị quét sạch sành sanh, hạng gia Tân Nghĩa An thời đại triệt để kết thúc. Trần Giang Hà trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, từ hộp đêm bên ngoài đi đến. Hoàng Tuấn quỳ một chân trên đất, máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra, hắn cúi đầu, con ngươi đã bắt đầu quyết tán. Tuấn ca, sát nhân giả nhân hàng sát chi, làm phản đồ, cuối cùng sẽ bị người phản bội. Trần Giang Hà đi qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tuấn, ánh mắt không vui không giận. Người cả đời này, có đôi khi lựa chọn so cố gắng trọng yếu, chọn sai đường, càng cố gắng chết càng nhanh. Hoàng Tuấn không phản bội Tô Long, hiện tại tuyệt sẽ không rơi xuống loại hạ chẳng này. Tại mới Tân Nghĩa An bên trong, Hoàng Tuấn tuyệt đối sẽ là nhân vật số 1 số 2. Đáng tiếc, hắn chọn sai đường, đứng sai đội, rơi xuống như bây giờ hạ tràng. Trần. Hoàng Tuấn nghe được Trần Giang Hà thanh âm, cắn răng muốn ngẩng đầu, nhưng hắn vừa há to miệng, đại lượng máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn tuôn ra, che mất hắn sau cùng nói. Vị này Tân Nghĩa An ngũ hổ đứng đầu, Tiêm Đông hổ trung hổ, cuối cùng đi tới tính mạng hắn cuối cùng. Hắn mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi âm thanh. Lão bản, còn có cái này lại bê. Lúc này, Hứa Cao người ép Đại Bê đi tới. Đại Bê thoáng qua một cái đến, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. "Trần ca, chuyện trước kia đều là Hạ Vĩ sai xử ta làm, ta chỉ là theo mệnh lệnh làm việc, van cầu ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi tha cho ta đi." Đại Bê liều mạng dập đầu đầy đều là máu tươi. "Lão bản, xử lý hắn như thế nào?" Hứa Cao hỏi. "Chính các ngươi xử lý đi, đem nơi này thu thập một chút, khu phố rửa giấy sạch sẽ, trời đã nhanh sáng rồi, đừng dọa đến hàng xóm lắng giềng." Trần Giang Hà thản nhiên nhìn Đại Bê một chút, trực tiếp phất phất tay. "Là, lão bản." Hứa Cao nhìn Đại Bê một chút, ánh mắt lạnh lẽo, phất tay để cho thủ hạ đem Đại Bê mang đi. "Tạ ơn Trần ca, tạ ơn Trần ca." Đại Bê trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, hắn còn tưởng rằng Trần Giang Hà thả hắn một ngựa. Hắn coi là cũng không sai, Trần Giang Hà xác thực không nói trực tiếp xử lý sạch hắn, hiện tại liền nhìn Hứa Cao là thế nào phỏng đoán Trần Giang Hà tâm tư. Nếu là hắn cho là Trần Giang Hà muốn cho Đại Bê chết, cái kia Đại Bê cũng chỉ có một con đường chết, nếu là hắn cho là Trần Giang Hà không muốn để cho Đại Bê chết, cái kia Đại Bê liền có thể xuống lấy. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn một vòng, hút một hơi thuốc, đi ra Kim Ba Lê một đêm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thương giang bóng đêm dã rời. Tối nay đằng sau, Tân Nghĩa An cái chữ này đầu sẽ không hoàn toàn biến mất, luôn có người sẽ đánh lấy Tân Nghĩa An chiêu bài, tiếp tục rêu rao khắp nơi, nhưng hạng gia Tân Nghĩa An, tối nay đằng sau, sắp thực xong đời. Thương giang về sau, sẽ không còn có hạng gia Tân Nghĩa An. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại di động vang lên, Hướng Phi đem điện thoại di động đưa tới. "Trần Sinh, chúc mừng, về sau Du Tiêm Vượng lão đại chính là ngươi." Trong điện thoại vang lên Lưu Kiệt Huy thanh âm. "Lưu sơ, Du Tiêm Vượng lão đại là ngươi, cũng không phải ta, Hoàng Tuấn chết, Hạ Viêm xong đời, về sau Du Tiêm Vượng bên này sẽ không còn có người đánh lấy Tân Nghĩa An chiêu bài làm việc, ngươi có thể tuyên bố Tân Nghĩa An đã bị phá hủy." Trần Giang Hà hút một hơi thuốc cười nói chúc mừng ngươi khoảng cách cảnh vụ trưởng phòng vị trí lại tới gần một bước. "Trần Sinh, ngươi đúng là người thông minh, ta rất thích cùng người thông minh hợp tác." Lưu Kiệt Huy cười nói, ta bị tập kích sau khi bị thương, cảnh đội đã quyết định tấn thăng ta là cảnh ti, nhưng bây giờ, Bát Hạc Viêm, Bát Đại Lượng tổng sự xã hội đen hoạt động tần nghĩa an thành viên, lên tới cao cấp cảnh ti không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí tổng cảnh sở cũng có cơ hội. Nếu như ta có thể thăng tổng cảnh sở, liền sẽ là hương giang trẻ tuổi nhất tổng cảnh sở một trong. Ta rất cảm tạ trợ giúp của ngươi, hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác. Trần Giang Hà trong mắt hơi híp, căn cứ hắn giải, hiện tại toàn bộ hương giang tổng cảnh sở tổng số ước chừng tại 40 người tả hữu, mà cảnh vụ trưởng phòng, cảnh vụ phó trưởng phòng, cao cấp trợ lý trưởng phòng, ước chừng tổng cộng có 20 người tả hữu, cái này 60 người, quản lý hương giang ước chừng 34,000 tên nhân viên cảnh vụ. Trợ lý trưởng phòng trở lên là cảnh đội hạch tâm lãnh đạo tầng, tổng cảnh sở là cảnh đội hạch tâm chỉ huy tầng, trực tiếp phụ trách chỉ huy bao quát nước cảnh, phi hổ đội ở bên trong tất cả nhân viên cảnh vụ. Một cái phi hổ đội, liền có 2 đến 4 tên tổng cảnh sở phụ trách, đây là hương giang cường đại nhất cảnh vụ lực lượng. Lưu Kiệt Huy nếu như có thể thăng lên tổng cảnh sở vị trí, đó chính là chân chính tiến nhập hương giang cảnh đội quyền lực giai tầng, mà lại trước mắt cái này 60 người bên trong, tuyệt đại đa số đều là người Anh. Các loại sang 5 người Anh vừa đi, liền sẽ để chống đại lượng vị trí. Ai đến bổ khuyết những vị trí này, không cần nói cũng biết. Các loại sang 5-9-7 đằng sau, Lưu Kiệt Huy chí ít lại tăng cấp 1, trở thành trợ lý trưởng phòng, thậm chí là thăng 2 cấp, trở thành cao cấp trợ lý trưởng phòng. Nếu thật là nói như vậy, đến lúc đó tại hắn lên mặt chỉ còn lại 3 người. Một vị cảnh vụ trưởng phòng, 2 vị cảnh vụ phó trưởng phòng. Có đôi khi vận mệnh con người, cơ hội, thật cùng đại thế cùng một nhịp thở. Lưu sơ, vậy liền sớm chúc mừng ngươi hợp tác vui vẻ. Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại cười nói. Xem ra Lưu Kiệt Huy muốn bắt lấy Tân Nghĩa An ván cầu này, nhất phi trùng thiên bất quá, Lưu Kiệt Huy là, hắn sao lại không phải đâu. Bất quá, Lưu Kiệt Huy biến hiện đứng lên sát thực nhanh hơn hắn, đúng là trong nha môn tốt làm người. Vậy cứ như thế, có việc gọi điện thoại cho ta. Lưu Kiệt Huy cười cúp điện thoại, tâm tình phi thường tốt. Xem ra bị ám sát một lần, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chỉ cần mệnh đủ cứng, có thể đổi lấy đồ vật thì càng nhiều. Nếu như không phải Hạng Viêm trước đó an bài ám sát, để Lưu Kiệt Huy kém chút xong đời, dù là làm xong Tân Nghĩa An, tổng cảnh sở vị trí, hắn chỉ sợ cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có một màn này, tổng cảnh sở vị trí, hắn thật là có khả năng tranh thủ một chút. Nhưng thay cái góc độ tới nói, đây hết thảy cũng là hắn lấy mạng đổi lấy. Hứa Cao, đem Đại Bê cùng Hoàng Tuấn thi thể giao cho cảnh sát. Trần Giang Hà cúp điện thoại, gõ gõ khói bụi. Sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy câu nói này có nghĩa khác, lập tức bổ sung một câu, Đại Bê cho sống. Là, lão bản. Hứa Cao nhận được điện thoại, lập tức đưa tay ngăn lại thủ hạ Cổ Hoặc Tử, dưới tay hắn Cổ Hoặc Tử đã chuẩn bị phải giải quyết Đại Bê đem hắn giao cho cảnh sát. Là, đại lão. Cái kia hai tên Cổ Hoặc Tử thu hồi đao, Đại Bê đã bị dọa tê liệt. Bọn hắn chạm người thời điểm cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt, nhưng mình bị chạm, chính mình muốn bị xử lý, liền bị sợ tè ra quần. Bát Lan ngay bên ngoài, một phương hướng khác, Hoàng Chí Thành mang theo một chút thường phục, còn có áo lục tuần cảnh, mở ra xe tuần tra, đã sớm đang chờ. Có Cổ Hoặc Tử chạy tán loạn tới, bọn hắn liền đem những này Cổ Hoặc Tử bắt. Bọn hắn đã lục tục bắt hơn 100 người. Hoàng Sơ, đây là Hạng Viêm thủ hạ đầu mục Đại Bê, lão bản của ta nói đem người giao cho ngươi. Hứa Cao mang theo hai tên thủ hạ Cổ Hoặc Tử áp lấy Đại Bê đi qua, đem Đại Bê giao cho Hoàng Chí Thành. Còn Hoàng Chí Thành gật gật đầu, tạ ơn. Cảnh dân hợp tác thôi, hẳn là. Hứa Cao cười cười, Hoàng Tuấn đã chết, bị chính hắn thủ hạ giết, lão bản nói, Hoàng Tuấn thi thể cũng giao cho các ngươi, ngươi nhìn thi thể là ta trực tiếp đưa tới, hay là thế nào? Hoàng Tuấn thi thể. Hoàng Chí Thành ánh mắt lóe lên một cái, nhìn thoáng qua xa xa ngõ nhỏ, đen kịt trong ngõ nhỏ không ai, các ngươi đem Hoàng Tuấn thi thể đưa đến nơi đó, bất quá Hoàng Tuấn là bị cảnh sát chúng ta đánh chết. Ha ha, Hoàng Sơ, ta minh bạch. Hứa Cao cười gật đầu, lập tức minh bạch Hoàng Chí Thành ý tứ, Hoàng Chí Thành cũng cần công lao. Hôm nay phá tan Hoàng Tuấn không phải bọn hắn, không phải Trần Giang Hà nhân mã, mà là Hương Giang cảnh sát, là Hương Giang cảnh đội bắt đại lượng tam hợp hội tổ chức thành viên, nhất cử bắt Tân Nghĩa An mấy bị đầu, cũng đánh chết Tân Nghĩa An nhân vật số 2 Hoàng Tuấn. Đánh chết Hoàng Tuấn chính là có tổ chức phạm tội khoa điều tra thực tập đôn đốc Hoàng Chí Thành. Có phần công lao này, Hoàng Chí Thành chí ít có thể lấy lên tới cao cấp đôn đốc vị trí. Mọi người đi ra làm việc, không cũng là vì điểm này chỗ tốt sao? Không có chỗ tốt sự tình, ai sẽ nguyện ý làm? Rất nhanh, Hứa Cao liền sắp xếp người, đem Hoàng Tuấn thi thể đưa đến trong hẻm nhỏ. Bọn hắn đem thi thể lưu lại, rời đi. Hoàng Chí Thành mang theo A Kim đi qua, A Kim rút ra Hoàng Tuấn trên người đao mang đi. Hoàng Chí Thành cầm thương, đối với thi thể của hắn nổ súng. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Đây đương nhiên là Hoàng Chí Thành công lao, là cảnh đội công lao. Đến lúc đó nghiệm thi báo cáo cũng sẽ viết rất rõ ràng, Hoàng Tuấn là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc bị ngũ thương đánh chết. Trên người hắn chỉ có vết thương do thương, không có vết đao. Hắn cách chết này, đối với Hoàng Chí Thành có chỗ tốt, đối với cảnh đội có chỗ tốt, đương nhiên cũng chỉ có thể là cách chết này. Thông chi vật chứng khoa đồng sự, cho phóng viên gọi điện thoại, để bọn hắn tới. Hoàng Chí Thành xử lý xong, đúng A Kim dặn dò một tiếng. Yes, sir. A Kim gật gật đầu, lập tức bắt đầu thông chi, an bài, chờ trời sáng đằng sau, Hương Giang báo chí tự nhiên sẽ đăng đầu này tình báo tin tức. Mà cảnh vụ chỗ bên kia, cũng sẽ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố phá hủy Tân Nghĩa An cái này trọng đại thắng lợi, mọi người trên khuôn mặt đều có ánh sáng, mọi người cũng đều có chỗ tốt. Trừ Hoàng Tuấn cùng Hạ Viêm, tất cả mọi người thật cao hứng. Bát Lan ngay bên này, Đỗ Liên Thuận bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, đại khái bên trên muốn đem khu phố cùng hộp đêm dọn dẹp một chút, thi thể nơi đó để ý xử lý, người bị thương cũng muốn đưa đi trị liệu. Nên phát tiền cũng muốn phát. ai cũng không có khả năng ngăn cản ngày thứ hai Thái Dương như thường lệ dâng lên. Chương 1009, Hạ Viêm không chết đám người khó có thể bình an. Chương 1009, Hạ Viêm không chết đám người khó có thể bình an. Các vị, chúng ta Hương Giang cảnh sát trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục thành công đánh rất chiếm cư tại Hương Giang nhiều năm Tam Hợp Hội tổ chức Tân Nghĩa An. Trước mắt Tân Nghĩa An đầu rồng Hạ Viêm bị bắt, chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Tân Nghĩa An tiến hành đại lượng vi phạm phạm tội hoạt động. Trước mắt chúng ta không chỉ có bắt Tân Nghĩa An đầu rồng Hạ Viêm, đánh trả đập chết tên hiệu Tiêm Đông Hổ Trung Hổ Tân Nghĩa An nhân vật số 2 Hoàng Tuấn, bắt đại lượng câu lạc bộ thành viên, thu được đại lượng vũ khí. Cảnh vụ chỗ cao ốc bên dưới, Lưu Kiệt Huy mặc thẳng đồng phục cảnh sát, chủ quản trưởng, tại trợ lý trưởng phòng nói chuyện đằng sau, hắn làm hành động người phụ trách, đi đến phóng viên phía trước nói chuyện. Cảnh vụ chỗ cao ốc bên dưới, đại lượng vũ khí bị biểu diễn ra, đủ loại nhuốm máu đao cụ, ống thép, đâm thương, còn có không ít súng ngắn. Trừ những vũ khí này, còn có Hoàng Tuấn bị đánh chết tấm hình, cùng đại lượng Tân Nghĩa An câu lạc bộ nhân viên bị bắt tấm hình. Những vật này, để các phóng viên bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Chói mắt đèn flash không ngừng lấp lóe. Lưu Kiệt Huy con mắt bị đèn flash đâm có chút không thoải mái, nhưng hắn trên khuôn mặt lại một mực mang theo dáng tươi cười, bởi vì những này đèn flash chính là hắn thông hướng quyền lực cầu thang. Lưu Sơ, nghe nói Hạ Viêm bị lần nữa bắt là bởi vì dưới tay hắn đầu mục Lê Chí Cường làm người làm chứng, chỉ chứng hắn phạm tội, xin hỏi ngươi có thể chứng thực tin tức này sao? Một tên phóng viên bỗng nhiên đem lời ông cố gắng rối tới, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, trước mắt nguyên Tân Nghĩa An chuyên môn chi hổ Lê Chí Cường đã làm cảnh sát người làm chứng, hắn ngón tay giữa chứng Hạ Viêm. Lưu Kiệt Huy thần sắc nghiêm túc gật đầu. Xin hỏi Lưu Sơ, lần này Hạ Viêm lại ngồi bao nhiêu năm lao, hắn có thể hay không lần nữa phóng thích? Một tên khác phóng viên lớn tiếng hỏi. Hạ Viêm lại ngồi bao nhiêu năm lao, đây là luật chính ty cùng tòa án vấn đề, ta không cách nào trả lời vấn đề này, bất quá Hạ Viêm cũng không khả năng lại có cơ hội phóng thích, ta tin tưởng hắn sẽ ở trong ngục giam đợi rất nhiều năm. Lưu Kiệt Huy trầm giọng nói ra liên quan tới đến tiếp sau vụ án mặt khác tin tức, các vị có thể hướng quan hệ xã hội khoa đồng sự trưng cầu ý kiến, cảm ơn mọi người đối với Hương Giang cảnh đội duy trì, chúng ta sẽ không để cho Hương Giang thị dân thất vọng. Lưu Kiệt Huy sau khi nói xong, mặt hướng màn ảnh hành lễ, sau đó rời đi. Lưu Sơ, Lưu Sơ. Những ký giả kia tiếp tục truy vấn, Lưu Kiệt Huy cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Bất quá, các loại Lưu Kiệt Huy vừa mới đi vào cảnh vụ chỗ cao ốc, Lương Tử Vi vội vàng đi tới. Lưu Sơ, Hạ Viêm đột phát bệnh tim, đã được đưa đi bệnh viện. Lương Tử Vi thấp giọng nói ra. Bệnh tim phát tác. Lưu Kiệt Huy sắc mặt lạnh lùng, hắn đang đùa hoa dạng gì? Không rõ ràng, nhưng hắn tuổi tác cao, lại hưu tâm bệnh đường sinh dục, luật sư của hắn bước kế tiếp có thể sẽ xin mời giám thị ở lại. Lương Tử Vi sầu lo nói, Hương Giang những này đại luật sư thủ đoạn rất nhiều, Trương Tử Cương phạm vào nhiều như vậy đại án tử, cho tới bây giờ đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, bởi vậy có thể thấy được luống đuống. Thế cục bây giờ, cảnh sát mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Hạ Viêm một ngày không chết, liền có khả năng xuất hiện khác ngoài ý muốn. Vị này đầu rồng về sau nếu như chỉ là bị giám thị ở lại, cái kia có thể nói Tân Nghĩa An cái này câu lạc bộ đã bị triệt để thủ tiêu sao? Thắng lợi không hoàn toàn, chẳng khác nào hoàn toàn không thắng lợi. Về Tây Cửu Long, Lưu Kiệt Huy trực tiếp quay người đi ra ngoài, ngồi lên xe của hắn. Lương Tử Vi lái xe, mang theo Lưu Kiệt Huy trở về Tây Cửu Long. Trở lại Tây Cửu Long đồn cảnh sát, Lưu Kiệt Huy hỏi rõ ràng Hạ Viêm đúng là tại giam giữ trong lúc đó xuất hiện trái tim khó chịu, sau đó được đưa đến bệnh viện, bị chẩn đoán chính xác là bệnh tim. Hạ Viêm luật sư cũng đã tại cùng luật chính ty thương nghị, yêu cầu đối với Hạ Viêm giám thị ở lại, nếu không, Hạ Viêm mặc kệ là chết tại đồn cảnh sát hay là chết tại ngục giam, đều có người muốn gánh chịu trách nhiệm. Hạ Viêm luật sư cho là, có thể đợi thẩm phán đằng sau, do tòa án quyết định, là để Hạ Viêm vào tù hay là tiếp tục giám thị ở lại, để Hạ Viêm ở bên ngoài trị liệu, hạn chế các cảng, chờ hắn chữa khỏi, lại bắt giam giữ. Luật chính ty bên kia cũng có khuynh hướng đem Hạ Viêm giám thị ở lại, dù sao Hạ Viêm tuổi tác lớn, muốn thể hiện Hương Giang nhân văn quan tâm cùng pháp trị. Hỗn đản. Lưu Kiệt Huy hung hăng đem văn bản tài liệu đện ở trên mặt bàn, hai tay hung hăng chụp về phía bàn công tác, nhân văn quan tâm. Bọn hắn có biết hay không Tân Nghĩa An hàng năm muốn tạo ra bao nhiêu lên vụ án, làm hại bao nhiêu người ta phá người vong? Bọn hắn có biết hay không Tân Nghĩa An hàng năm muốn tiêu thụ bao nhiêu thuốc phiện, bước bao nhiêu nữ nhân tòa thai, bước bao nhiêu thiếu vay nặng lãi người bán trai bán gái? Bọn hắn có biết hay không cảnh sát vì đả kích Tân Nghĩa An, làm ra bao nhiêu cố gắng, bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Nhân văn quan tâm. Có đại luật sư liền có nhân văn quan tâm. Những cái kia mời không nổi đại luật sư người đâu? Ai cho bọn hắn nhân văn quan tâm? Một đám vương bắt đản ngồi ở trong phòng làm việc, tùy tiện một câu, liền đem người khác cố gắng ném qua một bên. Bọn hắn luật chính ty trách nhiệm là giúp cảnh sát đả kích tội phạm, không phải cho tội phạm làm cái gì nhân văn quan tâm. Lưu Kiệt Huy tức giận phi thường, hắn phi thường không thích loại chuyện này khả năng vượt qua khống chế bên ngoài cảm giác. Lưu Sơn nói cẩn thận. Lương Tử Vi vội vàng đem cửa ban công đóng lại, lại buông xuống cửa chớp. Luật chính ty người có suy nghĩ hay không ta tổng đốc này xem xét, kém chút bị Hạ Viêm phái người đâm chết. Lưu Kiệt Huy ánh mắt băng lãnh, cầm xuống Hạ Viêm, giải quyết Tân Nghĩa An, không chỉ có là Lưu Kiệt Huy công lao, cũng là Lưu Kiệt Huy cùng Hạ Viêm ân đoán cá nhân. Khi Hạ Viêm muốn diệt trừ Lưu Kiệt Huy thời điểm, chuyện này liền đã biến thành ân đoán cá nhân. Hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Viêm dễ như trở bàn tay bước ra. Lưu Sơ, xin ngươi tỉnh táo một chút, ngươi ở chỗ này phát cáo không giải quyết được vấn đề gì. Lương Tử Vi rất lãnh tĩnh nói ra. Lưu Kiệt Huy nhìn Lương Tử Vi một chút, hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. Esmi, ngươi đi ra ngoài trước. Lưu Kiệt Huy tỉnh táo lại, trực tiếp phất tay để Lương Tử Vi rời đi. Lưu Sơ ngươi. Lương Tử Vi còn có chút lo lắng. Ta không sao, yên tâm đi. Lưu Kiệt Huy phất phất tay. Lương Tử Vi lúc này mới đi ra phòng làm việc, lại trở tay đem cửa ban công đóng lại. Các loại Lương Tử Vi đi, Lưu Kiệt Huy đưa tay gõ bàn một cái nói, cẩn thận suy tư một hồi, lấy điện thoại di động ra, cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Trần Sinh, xảy ra chút vấn đề, Hạ Viêm bệnh tim phát tác, hiện tại vào ở bệnh viện. Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Kiệt Huy liền thấp giọng nói ra. Bệnh tim phát tác. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn vừa bị bắt, liền bệnh tim phát tác, Trần Giang Hà không tin sự tình liền có trùng hợp như vậy. Coi như Hạ Viêm là thật bệnh tim phát tác, vậy cũng không thể để hắn đi ra. Hắn còn sống, thủy chung là một cái uy hiếp. Là, bệnh tim phát tác, luật chính ty bên này cho là Hạ Viêm niên kỷ lớn, sau đó khả năng để hắn giám thị ở lại, không tiến hành giam giữ. Lưu Kiệt Huy nhìn thoáng qua ngoài cửa, thanh âm thả thấp hơn, ngươi có hay không biện pháp? Lưu Kiệt Huy gặp quá nhiều người, bởi vì có tiền có thế, có thể mời đến tốt nhất luật sư mà chạy trốn luật pháp chế tài, tại Hưng Giang, luật sư quyền lực có thể phát huy tác dụng xa so với đất liền lớn rất nhiều. Cái này có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu, nhất là đối với những người có tiền kia người có thế tới nói, chuyện này đối với bọn hắn hiển nhiên càng thêm hữu hảo, coi như chứng cứ vô cùng xác thực, lên tòa án cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn ngồi tù. Không nói những phú hào kia người của gia tộc, liền ngay cả Trương Tử Cương loại này, cướp bóc xe chở tiền, bắt cóc đại phú hào nhi tử, lấy tới rộng lượng tiền tài. Chỉ cần có tiền, luật sư y nguyên có biện pháp có thể bảo đảm hắn bình an vô sự. Trương Tử Cương bị cảnh sát bắt thượng đỉnh số lần cũng không phải lần một lần hai, nhưng mỗi lần hắn đều có thể bình an vô sự thoát thân, bản thân cái này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần này nếu để cho Hạ Viêm đào thoát luật pháp chế tài, hắn ở bên ngoài, nhất định là một quả bom hẹn giờ. Cảnh sát hẳn là đang bảo vệ Hạ Viêm đi. Trần Giang Hà cao mày hỏi. Là, bảo vệ rất nghiêm mật, hơn nữa là luật chính ti an bài người, không phải chúng ta Tây Cửu Long cảnh khu. Lưu Kiệt Huy cùng Trần Giang Hà nghĩ một dạng, cái này hiển nhiên là Hạ Viêm một chút mạng lưới quan hệ bắt đầu phát lực. Hạ Viêm hẳn là có luật chính ti quan hệ, hắn những quan hệ kia có thể tại hợp lý hợp pháp tình huống dưới giúp hắn. Bọn hắn khả năng giúp đỡ Hạ Viêm, còn có thể để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu là như vậy, trực tiếp động thủ khẳng định không được. Đã ngộ thương luật chính ti an bài cảnh sát, sự tình sẽ thay đổi càng thêm phức tạp. Trần Giang Hà lông mày chăm chú nhăn lại, nếu thật là động thủ, cũng không phải không có cơ hội, chỉ là phong hiểm có chút lớn, đồng thời không có khả năng cam đoan nhất định thành công. Lưu Sơ, Hạ Viêm đột nhiên tử vong, không thể lên đỉnh, không ảnh hưởng công lao của ngươi. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút hỏi. Đánh dụng Tân Nghĩa An chính là ta công lao lớn nhất, Hạ Viêm không chết, sao có thể tính đánh rất Tân Nghĩa An? Lưu Kiệt Huy trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nói: "Đi, vậy ta biết ta muốn biện pháp." Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lấp lóe, thản nhiên nói: "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Lưu Kiệt Huy đột nhiên hỏi: "Lưu Sơ, tương lai ngươi là muốn làm cảnh vụ trưởng phòng người, nhưng chuyện này biết quá nhiều không có gì tốt chỗ." Trần Giang Hà cười một cái nói: "Ha ha, ngươi nói đúng, bất quá không nên miễn cưỡng, có thể làm liền làm, không làm được lại nghĩ biện pháp." Lưu Kiệt Huy cười cười, cúp điện thoại. Tút tút tút. Trần Giang Hà nghe trong điện thoại âm thanh bận, cau mày, từ từ để điện thoại xuống. "Lão bản, chuyện gì?" Gặp Trần Giang Hà nhíu mày, Hướng Phi lập tức hỏi. "Hạ Viêm bệnh tim phát tác, tiến vào bệnh viện, hắn hiện tại thân thể không tốt, lại lớn tuổi, đằng sau có thể sẽ giám thị ở lại." Trần Giang Hà đem sự tình nói đơn giản một chút. Giám thị ở lại cùng ngồi tù hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đến lúc đó Hạ Viêm trừ không có khả năng tùy tiện rời đi biệt thự của mình, thậm chí là không có khả năng cách cảng, khác đều không có hạn chế. Giám thị ở lại cũng chia mấy loại, có một loại là không thể rời đi chỗ ở, nhẹ một chút chính là tịch thu hộ chiếu, tiến hành xuất nhập cảnh quản khống, không có khả năng rời đi Hưng Giang. Đối với Hạ Viêm tới nói, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. "Lão bản, Hạ gia khống chế Tân Nghĩa An nhiều năm, rất sớm trước đó, từ tứ đại tổng hoa tham trưởng thời kỳ, bọn hắn ngay tại trong đội cảnh sát có rất sâu quan hệ, đến bây giờ, Hạ gia mạng lưới quan hệ khẳng định càng lớn, nói không chừng Hạ Viêm còn có cơ hội thoát thân." Hứa Cao lo lắng nói ra. Chương 1010, người mặc dù đã chết nợ lại khó tiêu. Chương 1010, người mặc dù đã chết nợ lại khó tiêu. Ta biết. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, hút một hơi, nhíu mày. Hạ gia tại Hương Giang nhiều năm như vậy, khẳng định là có liên quan hệ, các mặt đều có quan hệ, liền ngay cả Trần Giang Hà chính mình, đến Hương Giang thời gian ngắn như vậy, liền thành lập một chút mạng lưới quan hệ. Lại càng không cần phải nói là Hạ gia. Hiện tại hiển nhiên là Hạ gia mạng lưới quan hệ bắt đầu phát huy tác dụng. Liều quan hệ, Trần Giang Hà khẳng định không phải Hạ Viêm đối thủ. "Đại lão, vậy làm sao bây giờ?" Trong văn phòng, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Giang Hà. Không giải quyết Hạ Viêm, chuyện này chẳng khác nào bọn hắn làm không đủ triệt để. "Hứa Cao, ngươi đi chuẩn bị tiệc ăn mừng." Trần Giang Hà phất phất tay, để Hứa Cao đi ra ngoài trước. "Là, lão bản." Hứa Cao gật gật đầu, cái này hiển nhiên là Trần Giang Hà còn có một số mặt khác căn bài, cũng không muốn cho hắn biết, cái này rất bình thường, hắn đi theo Trần Giang Hà thời gian còn thiếu. Trần Giang Hà không có tín nhiệm như vậy hắn cũng rất bình thường. Trong văn phòng, trừ hắn, đều là Trần Giang Hà từ trong lục mang tới thành viên tổ chức. Hắn cùng Trần Giang Hà đất liền thành viên tổ chức so ra, khẳng định là có khoảng cách. Đổi là hắn tại Trần Giang Hà vị trí, cũng giống như nhau. Các loại Hứa Cao rời đi, Trần Giang Hà suy nghĩ tỉ mỉ một chút, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Là ta." "Trần Sinh, chuyện gì?" Trong điện thoại vang lên Hạm Triển thanh âm. Hạm Triển cũng không có bị bắt, hắn cũng không có tham dự Tân Nghĩa An sự vụ, cảnh sát hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Hiện tại người hạng gia, một cái là Hạng Thắng, một cái là Hạng Cường, cảnh sát chủ yếu đang điều tra hai người bọn họ. Hiện tại Hạng Thắng chạy trốn tới Nhật Bản, Hạng Cường đã bị cảnh sát bắt. Phương Giang cảnh sát đang suy nghĩ biện pháp, đem Hạng Thắng cầm trở về. "Hạng Viêm bệnh tim phát tác, tiến bệnh viện, chuyện này ngươi có biết hay không?" Trần Giang Hà hỏi. Không biết, hắn lại còn có thể đi ra. Hạng Triển sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này. Đêm qua, Hạng Viêm bị bắt đằng sau, Hạng gia liền tan đàn xẻ nẻ, người chạy chạy, bị bắt, Hạng Triển cũng không ai quản, hắn hiện tại cũng không có gì tin tức con đường. Hạng gia tại luật chính ti quan hệ tạo nên tác dụng. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Trần Sinh, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Hạng Triển trầm giọng hỏi. Ta muốn cho ngươi đi gặp một lần Hạng Viêm, đưa hắn lên đường. Trần Giang Hà cũng không có nói nhảm, nói thẳng. Để cho ta đi tiễn hắn lên đường. Hạng Triển sắc mặt biến đổi, gượng cười nói Trần Sinh, chúng ta nói thế nào cũng coi là bằng hữu đi, dạng này để bằng hữu đi chịu chết, không thích hợp đi. Hạng Triển trong lòng rất rõ ràng, Trần Giang Hà hiện tại đã không giống với lúc trước, Hạng gia khẽ đảo đài, Hạng Triển đã mất đi dựa vào, mà Trần Giang Hà lại như mặt trời ban trưa. Nếu như Trần Giang Hà muốn cho hắn làm chuyện gì, coi như hắn không nguyện ý, Trần Giang Hà cũng có là thủ đoạn có thể buộc hắn làm. Khả Trần Giang Hà nếu là buộc hắn đi gặp Hạng Viêm, tại bệnh viện giải quyết Hạng Viêm, đến lúc đó hắn liền xong rồi, ít nhất phải ngồi mấy chục năm lao. Triển ca, ngươi muốn đi đâu? Giết người không nhất định phải dùng đao. Trần Giang Hà im ắng cười một tiếng, chậm rãi nói ra Hạng Viêm con cháu tình huống, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Rõ ràng, con của hắn cháu trai đều tại Mỹ quốc Los Angeles. Hạng Triển sửng sốt một chút nói ra, ngươi cầm hình của bọn hắn đi gặp Hạng Viêm, nói cho Hạng Viêm, hắn chết, ta cam đoan con của hắn cháu trai bình an vô sự, nhưng hắn nếu như không chết, ta cam đoan kết cục của hắn sẽ cùng Lâm Giang một dạng, cả nhà chết hết. Trần Giang Hà thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, đằng đằng sát khí. Ta hiểu được. Hạng Triển chần chờ một chút, thấp giọng hỏi vậy hắn nếu là không nguyện ý chết đâu? Nếu là hắn không nguyện ý chết, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp đưa hắn lên đường. Trần Giang Hà thản nhiên nói, đây chỉ là bên trong một cái biện pháp, Hạ Viêm nếu là không chịu chết, tình nguyện cả nhà chết hết, hắn cũng không nguyện ý chết, vậy liền còn muốn biện pháp khác. Thực sự không được, đến lúc đó chờ hắn giám thị cư ngụ, trực tiếp phái người đi Hạ Viêm biệt thự, đem Hạ Viêm xử lý. Hạng gia hiện tại đã tan đàn xẻ nghe Hạ Viêm hộ vệ bên cạnh, hiện tại cũng đã không có mấy cái các loại Hạ Viêm bị giám thị ở lại, đến lúc đó liền có biện pháp có thể làm tay chân, động thủ. Trần Sinh, ta hiểu được, ta lập tức đi làm. Hạng Triển không dám cự tuyệt Trần Giang Hà, trực tiếp đáp ứng. Ân, có tin tức cho ta biết. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nuốt một điếu thuốc, hút một hơi, ánh mắt thâm thúy. Hạng Triển bên kia, đúng là một lá bài này rất có thể lại có tác dụng, nhưng nếu như lá bài này không có có tác dụng, Trần Giang Hà còn có thủ đoạn khác. Hạng Triển cúp điện thoại lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, Trần Giang Hà điện thoại để hắn thật khó khăn, hắn không muốn mạo hiểm đi tìm Hạng Viêm, nhưng có sự tình, căn bản không phải hắn nguyện ý hoặc là không nguyện ý, liền có thể giải quyết. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Hạng Triển tự lẩm bẩm, sau đó trong mắt lóe lên một tia lanh mang, Hạng Viêm xác thực phải chết, hắn không chết, ai cũng không cách nào yên tâm. Hạng Triển ánh mắt băng lãnh, cẩn thận suy tư một chút, cầm lên áo khoác, đi ra ngoài lái xe. Hắn ngồi vào trong xe, gọi một cú điện thoại ra ngoài. A Triển, chuyện gì? Trong điện thoại vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm. Âu Dương thúc thúc, đại bá có phải hay không nhập viện rồi? Hạng Triển cung kính hỏi. Làm sao ngươi biết? Âu Dương đại tráng hỏi. Hạng Triển tìm người này chính là Tân Nghĩa An xã Đoàn hàng năm tốn hao mấy trăm vạn nuôi đại luật sư. Chính xác tới nói, đây cũng không phải là Tân Nghĩa An nuôi, đại luật sư sinh ý làm cũng không chỉ Tân Nghĩa An một nhà này. Ta nghe bằng hưu nói. Hạng Triển nói ra. Ha ha, Hạng tiên sinh xác thực nhập viện, ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương đại trạng cười cười, cũng không có truy đến cùng. Hiện tại cục diện này, tình huống rất vi diệu, có nhiều thứ hỏi quá nhiều không nhất định là chuyện tốt, nhất là bọn hắn những này làm lớn luật sư. Nên biết nhất định phải biết, không nên biết đến nhất định không cần biết. Ta muốn gặp một lần đại bá, Hạng gia còn có rất nhiều chuyện cần đại bá bàn giao. Hạng Triển nói ra. A Triển, ngươi cũng coi là ta nhìn lớn lên, nghe ta một lời khuyên, xuất ngoại đi thôi, thương giang sự tình, đừng lại quản. Âu Dương đại trạng nói ra. Âu Dương thúc thúc, ta nhất định muốn gặp đại bá, thật rất trọng yếu. Hạng Triển thành khẩn không gì sánh được nói. Vậy được rồi, ngươi chờ ta điện thoại. Âu Dương đại trạng không tiếp tục khuyên, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn bên này cúp điện thoại, trực tiếp cho Thánh Mã Lệ A Y ở viện cao cấp phòng bệnh gọi một cú điện thoại đi qua. Để Hạng tiên sinh nghe. Điện thoại vừa tiếp thông, Âu Dương đại trạng liền nói. Hạng tiên sinh, Âu Dương luật sư điện thoại. Bên kia nghe bảo tiêu trực tiếp đưa điện thoại cho Hạng Viêm, Hạng Viêm nhìn mặc dù có chút suy yếu, nhưng bệnh không nghiêm trọng lắm. Âu Dương luật sư, chuyện gì? Hạng Viêm kết nối điện thoại, trực tiếp hỏi. Hạng tiên sinh, Hạng Triển muốn gặp ngươi. Âu Dương đại trạng không nói nhảm, nói thẳng. Hạng Viêm hiện tại là có thể gặp người, nhưng ngoại nhân muốn gặp hắn, cần đạt được Âu Dương đại trạng cho phép, thậm chí, cảnh sát muốn thẩm vấn Hạng Viêm, luật sư của hắn cũng nhất định phải ở đây. Hạng Triển muốn gặp ta. Hạng Viêm hơi nhướng mày, một lát sau lông mày của hắn lại triển khai, để hắn đến đây đi. Tốt, ta thông chí hắn. Âu Dương đại trạng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại cho Hạng Triển trở về một chiếc điện thoại, tại Thánh Mã Lợi A Y Y viện, Hạng tiên sinh nguyện ý gặp ngươi. Tạ ơn Âu Dương thúc thúc. Hạng Triển rất ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, các loại cúp điện thoại, trên mặt hắn lộ ra một vòng âm lãnh, lái xe trực tiếp chạy tới Thánh Mã Lợi A Y Y viện. Các loại Hạng Triển đuổi tới Thánh Mã Lợi A Y Y viện, Âu Dương luật sư sự vụ sở luật sư đã ở nơi đó chờ đợi, hắn cùng đi Hạng Triển cùng lên lầu, sau đó cùng luật chính ti người thương lượng một chút, liền bị cho phép tiến vào phòng bệnh. Đại bá. Trong phòng bệnh, Hạng Viêm ngồi tại trên giường bệnh, hai cái bảo tiêu ngồi tại trong phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài là một đội luật chính ti cảnh sát mặc thường phục. Bất quá cảnh sát mặc thường phục đều không có tiến vào phòng bệnh. A Triển, ngươi làm sao còn không có xuất ngoại? Hạng Viêm nhìn thấy Hạng Triển, hơi nhướng mày. Đại bá, trong nhà có nhiều như vậy sự tình, ta đi như thế nào đến mở? Hạng Triển hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấp giọng nói đại bá, có thể hay không đơn độc nói chuyện? Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hạng Viêm nhíu mày nhìn Hạng Triển một chút, phất tay để trong phòng bệnh Bảo Tiêu rời đi. Trong phòng bệnh không chỉ có Bảo Tiêu đi, liền ngay cả Âu Dương luật sư sự vụ sở luật sư cũng đi, cũng chỉ còn lại có Hạng Viêm cùng Hạng Triển hai người. A Triển, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Hạng Viêm nhìn chằm chằm Hạng Triển, trầm giọng nói ra. Đại bá, hiện tại Cường Thúc bị bắt, Thắng Thúc chạy trốn tới Nhật Bản, Vạn An tập đoàn cùng Mạnh Thắng công ty điện ảnh muốn làm sao? Hạng Triển cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạng Viêm ánh mắt lạnh lẽo, là hắn biết, hiện tại Hạng Triển đi tìm đến, nhất định không phải là vì chuyện gì tốt. Hạng gia tại Tân Nghĩa An thế lực đã xong đời, Hạng gia tình cảnh hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản đã đến hủy diệt biên giới, lúc này tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp, còn có người chủ động tìm tới cửa, căn bản cũng không khả năng có chuyện tốt gì. Hạng Triển tới, nguyên lai chính là vì nghĩ ra được một chút chỗ tốt, Vạn An tập đoàn cùng Cường Thắng tập đoàn hiện tại chính là không người bảo vệ thì mỡ, ngoại nhân muốn cắn một cái, người một nhà cũng giống như vậy, tất cả mọi người muốn cắn một ngụm. A Triển, chuyện của công ty không cần ngươi quan tâm hiện tại quản những này, đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi xuất ngoại đi thôi, nếu không, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Hạng Viêm thái độ lạnh lùng nói ra. Đại bá, xem ra ngươi xác thực cho tới bây giờ không có coi ta là thành qua người một nhà. Hạng Triển gật gật đầu, đông nhiên một thanh kéo trên đầu tóc giả, lộ ra trên da đầu đáng sợ không gì sánh được vết thương, trên đầu ta vết thương, không biết đại bá ngươi còn nhớ hay không đến. Vĩ tử đã chết, ngươi bây giờ nói chuyện này để làm gì? Hạng Viêm trong mắt hàn mang lóe lên, hơi không kiên nhẫn nói. Đại bá, người đã chết, nợ liền tiêu tan, nhưng ta cảm thấy cứ như vậy giết hắn, lợi cho hắn quá rồi, hắn chết xong hết mọi chuyện, ta lại muốn đỉnh lấy vết sẹo này sống hết đời, mỗi lúc trời tối lấy xuống tóc giả, nhìn thấy trên đầu ta cái này xấu xí bộ dáng, ta đều cảm thấy buồn nôn, phẫn nộ, thống khổ, người chết nợ tiêu, đối với một ít người tới nói thật sự là quá tiện nghi. Hạng Triển sờ lấy đầu của mình, lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Là ngươi giết Hạ Vĩ? Có thể Hạng Viêm lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngồi ngay ngắn. Chương 1011, cùng đồ mạt lộ giang hồ đường xa. Chương 1011, cùng đồ mạt lộ giang hồ đường xa. Ha ha, đại bá, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không nên sao? Hạng Triển nhìn chằm chằm Hạng Viêm, bỗng nhiên nụ cười cổ quái cười, trước đó dừng giang tăng lễ, Hạng Vĩ cùng tứ nhãn tế liên thủ muốn giải quyết Tô Rồng, không nghĩ tới Tô Rồng cùng Trần Giang Hà còn có Đinh Giao liên thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Về sau Hạng Vĩ không địch lại chạy trốn, ta đi cứu hắn, mang theo hắn đào tẩu. Nửa đường trên xe, ta để cho người ta dùng tơ thép ghìm chặt cổ của hắn, đem axit sủ phiểu dịch đặc đổ vào trên đầu của hắn, sống sờ sờ đem hắn ghìm chết. Hạng Vĩ kỳ thật không phải Trần Giang Hà giết, cũng không phải Tô Rồng giết, là ta giết. Hạng Triển nói xong, rất kỳ quái nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui, cười nước mắt đều chảy ra. Ngoài cửa hai cái bảo tiêu nghe được động tĩnh, tiến đến nhìn thoáng qua, gặp Hạng Viêm không có việc gì, chấm dứt tới cửa lui ra ngoài. Hạng Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Triển, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạng Vĩ lại là Hạng Triển giết chết, liền vì như vậy một chút việc nhỏ, Hạng Triển vậy mà liền giết mình đường ca. Đại bá, Hạng Vĩ hủy ta cả một đời, ta muốn hắn một cái mạng, không quá phận đi. Hạng Triển cười một hồi, sau đó từ từ thu liễm dáng tươi cười, không nhanh không chậm lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm Hạng Viêm, y nguyên cười nhẹ nhàng mà hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại đã là một đầu con quặp không răng, không động được ngươi?" Hạng Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạng Triển. Hắn hiện tại không giải quyết được Trần Giang Hà, nhưng muốn đối phó Hạng Triển, bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Hạng Triển cao hưng quá sớm. "Đại bá, ta không có ngu như vậy, tại Hương Giang ngươi muốn giết một cái người không quyền không thế, ném ít tiền ra ngoài liền có thể làm đến, mặc dù Hạng gia mới nghĩa ăn xong, nhưng ta biết, Hạng gia y nguyên rất có tiền, ngươi muốn đối phó ta, không khó." Hạng Triển gật gật đầu, lại lắc đầu, "Có thể ngươi không dám giết ta." "Không dám?" Hạng Viêm giận quá thành cười, hổ chết đỡ không ngã, huống chi hắn còn chưa có chết. "Là, ngươi không dám." Hạng Triển nhàn nhạt từ trong bọc xuất ra một chồng tấm hình, "Ta đại đường ca Hạng Hưng không có bản lĩnh gì, bất quá hắn có cái cha tốt, cả một đời áo cơm không lo, còn có thể nước Mỹ mở một công ty, nhưng hắn nhi tử liền lợi hại, bậc Mỹ ngạm đại học cao tài sinh, vừa ra đời chính là người Mỹ, tương lai không chỉ có thể từ thường, còn có thể tham chính. Ta tam đường ca ngược lại là có chút đầu góc buôn bán, sinh ý tại nước Mỹ làm phát triển không ngừng, còn có một trai một gái, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Ta bị đường muộn này, gả một cái người nước ngoài, lão công hay là nghị viên thành phố nhi tử, sinh hoạt gia đình mỹ mãn, đối với Hạng gia thế hệ này cũng coi là có chút trợ giúp. Đại bá, ta thật hâm mộ bọn hắn, ngươi tại Hương Giang chém chém giết giết, bọn hắn lại tại nước Mỹ qua như vậy hạnh phúc khoái hoạt, giống như là hoa trồng trong nhà ấm, vĩnh viễn không cần kinh lịch phơi gió phơi nắng." Hạng Triển đem từng tấm hình bày ở Hạng Viêm trước mặt. Hạng Viêm có ba cái nhi tử, một đứa con gái, Hạng Vĩ là nhị nhi tử, hắn còn có một người ca ca, từng cái đệ đệ cùng một người muội muội, những người này đều sinh hoạt tại nước Mỹ. Hạng Viêm có đầy đủ tiền, có thể cho bọn hắn tại nước Mỹ sinh hoạt rất tốt. Nhưng bây giờ, Hạng Viêm sắp xong đời, nhà ấm đã bị hủy đi, sau đó liền muốn chính bọn hắn đối mặt mưa to gió lớn. "Hạng Triển, ngươi muốn thế nào?" Hạng Viêm con ngươi co vào đến cực hạn, hung ác nhìn chằm chằm Hạng Triển. Địch nhân của hắn chưa hẳn đối với hắn gia đình hiểu rất rõ, nhưng Hạng Triển nhất định hiểu rõ, nhi nữ của hắn ngủ ở chỗ nào, ở nơi nào làm việc, Hạng Triển nhất thanh nhị sở. Ngàn phong bạt phòng, cướp nhà khó phòng. Một khi Hạng Triển cùng hắn một ít địch nhân hợp tác, muốn động người nhà của hắn vô cùng đơn giản. "Trần Giang Hà để cho ta mang cho ngươi câu nói, ngươi chết, mọi người ân oán liền bẹn bẹn ngươi thế hệ này, ngươi không chết, Dương Giang Hạ chẳng liền là của ngươi hạ chẳng." Hạng Triển mặt không thay đổi nói ra. sau đó hắn đem những này tấm hình từng tấm thu vào. Tại nước Mỹ, chỉ cần có quan hệ cùng con đường, muốn làm một số việc càng thêm dễ dàng, có thể tìm bản địa người Hoa Hắc Bang. Người Hoa Hắc Bang tại nước Mỹ cũng tương đối sinh động. Mặt khác, nước Mỹ mau rút, quẻ rút, MS-13, thậm chí liền ngay cả mạ phí ạ, cũng có thể lấy tiền làm việc, thậm chí không cần chính mình phái người tới. Có đáng tin cậy người trung gian, đưa tiền liền có thể làm việc. Nếu như không chê phiền phức, phái người tới làm việc cũng rất đơn giản, Dương Giang cả nhà chính là chết như vậy phái người tới, trực tiếp tìm tới Dương Giang người một nhà nơi ở, đem bọn hắn tất cả đều giải quyết. Trần Giang Hà nếu quả như thật muốn làm, hắn liền có thể làm đến, giết Hạng Viêm cả nhà. Dù sao Hạng Viêm hiện tại chính là một đầu con cọp không răng, đã không cách nào thay nhi nữ của hắn che gió che mưa. Dương Giang cả nhà cũng là các ngươi giết. Hạng Viêm nhìn xem những hình kia, trong mắt ánh sáng sắc bén dần dần tiêu tán, chính bản thân hắn đều phảng phất tại trong nháy mắt già mấy tuế. Dương Giang cả nhà là đinh giao giết, người đã già, nên lui liền phải lui, không phải vậy rơi xuống hiện tại kết cục này, cả nhà chết hết, còn phải biến thành giang hồ trò cười. Hạng Triển thu hồi tấm hình, xuất ra một cái nho nhỏ lưỡi dao, cẩn thận lao phía trên vân tay, đặt ở Hạng Viêm bên giường, thản nhiên nói đại bá, ngươi yên tâm, ta chỉ cùng Hạng Vi có thủ, cùng mặt khác đường ca đường muội không có khúc mắc. Trần Giang Hà cũng không phải một cái hội đuổi tận giết tuyệt người, lớn bê trước đó đánh nữ nhân của hắn Trầm Diệu Du một thương, còn đuổi giết hắn, hắn đều không có xử lý lớn bê, chỉ là đem lớn bê giao cho cảnh sát. Chuyện giang hồ, giang hồ, ngươi không còn cho mọi người thêm phiền phức, mọi người liền sẽ không lại tìm đường ca đường muội phiền phức. Đi ra lan lộn, luôn luôn cần phải trả. Nguyễn Cực, ngươi liền muốn chịu thua. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy mình còn có thể cùng Trần Giang Hà, Lưu Kiệt Huy bọn hắn đấu một trận, ngươi có thể thử một lần. À, đúng rồi, còn có một việc, Lưu Kiệt Huy lập tức liền muốn thăng tổng cảnh sở. Ngươi phái người đi giết hắn, đúng là một bước cờ dở. Ta đi trước. Hạng Triển thu hồi tấm hình, một lần nữa mang tốt tóc giả, thanh đao phiến dùng giường bệnh cái chăn ngăn cản một chút, sau đó đối với Hạng Viêm gật gật đầu, quay người rời đi. A Dương. Các loại Hạng Triển đi tới cửa, Hạng Viêm bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Chuyện gì? Hạng Triển quay đầu. Đừng quên, ngươi cũng là người Hạng gia. Hạng Viêm cắn răng nói ra. Cái nào Hạng gia? Ngươi, hay là cha ta? Hạng Triển cười cười, đẩy ra cửa phòng bệnh, đi ra ngoài. Năm đó Hạng Viêm bọn hắn thế hệ này người cũng còn không có thành gia lập nghiệp thời điểm, bọn hắn cũng không phải là người một nhà, bởi vì Hạng Viêm mẫu thân cùng Hạng Phát Triển mãi mãi không phải cùng là một người. Hạng Phát Triển phụ thân cùng Hạng Viêm là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nói là người một nhà, kỳ thật căn bản không phải người một nhà, không phải vậy dựa vào cái gì bạn an tập đoàn, Hạng Triển người một nhà không ai trong công ty nhậm chức. Về sau mọi người riêng phần mình thành gia lập nghiệp đằng sau, liền càng thêm không phải người một nhà. Hạng Triển đúng là họ Hạng, nhưng không phải Hạng Viêm một nhà kia Hạng. Hạng tiên sinh, không có sao chứ? Các loại Hạng Triển đi Âu Dương luật sư sở sự vụ người luật sư kia đi đến nhìn một chút, không có phát hiện cái gì dị thường. Không có việc gì, các ngươi đều ra ngoài đi. Hạng Viêm mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đều ra ngoài. Bảo Tiêu cùng luật sư đều đi ra ngoài, đợi ở bên ngoài, luật chính tư nhân thủ tại hành lang hai bên, bên này không có động tĩnh, luật chính tư người cũng không hứng thú tới. Trong phòng bệnh, Hạng Viêm một người chậm rãi nằm tại trên giường bệnh. Ánh mắt tan rã. Từ hiện tại kết quả nhìn, lúc trước hắn sắp xếp người ám sát Lưu Kiệt Huy, đúng là một bước cờ dở, Lưu Kiệt Huy không chết, hắn đã đem Lưu Kiệt Huy làm mất lòng. Lưu Kiệt Huy hiện tại là cảnh đội một ngôi sao đang mới nổi, lập tức liền muốn thăng liền ba cấp, lên tới tổng cảnh sở người anh không chế Hương Giang nhiều năm như vậy, cực ít có người Hoa có thể lên tới tổng cảnh sở vị trí. Sang năm chính là 97, những cái kia người anh cũng rõ ràng, bọn hắn lại một mực chiếm lấy những cái kia vị trí đã không có ý nghĩa, sang năm thời gian vừa đến, bọn hắn làm theo phải cút đi, đây cũng là Lưu Kiệt Huy khả năng lên tới tổng cảnh sở mấu chốt nhất nguyên nhân. Bằng không mà nói, Lưu Kiệt Huy lần này có thể lên tới cảnh ti thế là tốt rồi. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại hiện thực chính là Lưu Kiệt Huy lập tức liền muốn thăng lên. Hạng gia phía sau những quan hệ kia, hơn phân nửa đã không nguyện ý vì Hạng gia đắc tội Lưu Kiệt Huy, mà lại Hạng gia làm sự tình, đúng là qua đường tuyến kia. Lưu Kiệt Huy chết còn tốt, Lưu Kiệt Huy chết, đó chính là hắn Hạng Viêm đập nồi dìm thuyền, ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc, Lưu Kiệt Huy vẫn chưa có chết. Không có chết, đó chính là Hạng Viêm hạ một bước cờ dở, làm một kiện chuyện ngu xuẩn, là hắn phạm vào ngu xuẩn, nếu không, coi như Hạng gia giang hồ thế lực bị Trần Giang Hà diệt trừ. Hạng Viêm cùng Hạng gia những người khác, cũng chưa chắc không có khả năng bảo trụ một mạng. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, Lưu Kiệt Huy không chết. Đó chính là Hạng Viêm an bài lớn nhất nét bút hỏng. Hạng Viêm hiện tại đã không được chọn Lưu Kiệt Huy là nhất định phải hắn chết, hắn cùng Lưu Kiệt Huy ân đoán đã biến thành ân đoán cá nhân. Lưu Kiệt Huy muốn hắn chết, Trần Giang Hà cũng muốn hắn chết. Hạng Viêm chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ đem Hắc Bạch hai đạo đều triệt để làm mất lòng. Hắc Bạch hai đạo đều muốn ta chết, không nghĩ tới ta Hạng Viêm hoành hành bá đạo cả một đời, vậy mà lại rơi xuống như bây giờ hạ trạng. Hạng Viêm lẩm bẩm lầu bầu cười khổ một tiếng, sau đó cầm lưỡi dao, đột nhiên tại cổ của mình trên động mạch vạch một cái. Ấm áp máu, trong nháy mắt từ vết thương mãnh liệt mà ra. Cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Mánh liệt máu, nhuộm đỏ ga giường, Hạng Viêm trong mắt quang mang bắt đầu cấp tốc cảm đạo. Hắn đã thua, thua triệt triệt để, hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Coi như hiện tại không chết, sớm muộn cũng sẽ chết. Hạng Viêm hiện tại đã không được chọn, chỉ có thể dùng chính mình cái mạng này đi cực Trần Giang Hà cùng Lưu Kiệt Huy sẽ giữ đúng hứa hẹn, không giết cả nhà của hắn. Hắn chết, con gái của mình có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Hắn không chết, nữ nhi của mình liền sẽ cùng Lê Chí Cường rừng giang người nhà một dạng, toàn bộ chết hết. Hạng Viêm làm cùng Lê Chí Cường hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Có lẽ là bởi vì Lê Chí Cường còn không có giả, cũng không có đi đến cùng Đồ Mặt Lộ, mà Hạng Viêm đã giả, hắn hiện tại cũng đã đi tới cùng Đồ Mặt Lộ. 10 phút sau, một tên bảo tiêu nghe được trong phòng bệnh không ngừng truyền đến tí tách thanh âm, hắn đẩy ra cửa phòng bệnh xem xét, liền thấy một màn này. Hạng tiên sinh, bác sĩ, mau tới bác sĩ. Hạng tiên sinh tự sát. Chương 1012, Hạng Viêm bỏ mình thắng lợi kết toán. Chương 1012, Hạng Viêm bỏ mình thắng lợi kết toán. Trong bệnh viện, trong nháy mắt công việc lu đủ lên. Bác sĩ rất nhanh đổi tới, nhưng sau khi kiểm tra, liền tuyên bố Hạng Viêm đã tử vong. Động mạch cổ chảy máu số lượng 1 phút đồng hồ vượt qua 500 ml, một cái khỏe mạnh người trưởng thành lượng máu tại 5000 ml tả hữu, 10 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ chạy khô một người trong thân thể máu. Nhưng trên thực tế, khi nhân thể chảy máu số lượng vượt qua 20 thời điểm, liền sẽ gây nên bị choáng cùng khí quan suy kiệt, làm thầy thuốc chạy đến thời điểm, Hạng Viêm thân thể đã bắt đầu biến lạnh. Cùng lúc đó, Tây Cửu Long đồn cảnh sát, Lương Tử Vi dồn dập gõ mấy lần Lưu Kiệt Huy cửa phòng làm việc, đẩy cửa vào. "Lưu sơ, bệnh viện bên kia tin tức, Hạng Viêm chết." Lương Tử Vi đẩy cửa tiến đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Kiệt Huy, dồn dập nói ra. Lưu Kiệt Huy trên mặt một tia ngạc nhiên chợt lóe lên. "Hạng Viêm chết? Chết như thế nào?" Lưu Kiệt Huy ngồi ngay ngắn. Hắn xác thực không nghĩ tới, Hạng Viêm vậy mà lại chết nhanh như vậy, hắn mới cho Trần Giang Hà gọi điện thoại đánh bao lâu, không nghĩ tới Trần Giang Hà vậy mà liền đem Hạng Viêm làm xong. Hiệu suất này, quá cao. Tự sát. Lương Tử Vi gặp Lưu Kiệt Huy trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, cảm giác chuyện này giống như cũng không là Lưu Kiệt Huy an bài, nếu không, Lưu Kiệt Huy làm sao lại kinh ngạc? Hạng Viêm sáng hôm nay thấy hắn chất tử Hạng Triển rời đi về sau không bao lâu, Hạng Viêm liền tự sát. Luật chính ti người tại Hạng Viêm dưới giường phát hiện một cái lưỡi dao, hiện tại tổ trọng án đã đem Hạng Triển mang về cảnh đội, nhưng Hạng Triển nói hắn cái gì cũng không biết, cũng cự tuyệt lộ ra hắn. Cùng Hạng Viêm nói chuyện cái gì? Hạng Triển. Lưu Kiệt Huy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xem ra cái này Hạng Triển cùng Trần Giang Hà cũng có nhất định liên hệ, tại Hạng gia cùng mới Nghĩa An, Hạng Triển một mực là một cái nhân vật dâu dịa. Cảnh sát chưa từng có chú ý tới, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng đưa Hạng Viêm đoạn đường lại là cái này Hạng Triển. Nếu Hạng Viêm bị định tính là tự sát, cái kia Hạng Triển trên cơ bản cũng sẽ không có phiền phức, mặc kệ hắn cùng Hạng Viêm nói chuyện cái gì, Hạng Viêm là tự sát cái kia Hạng Triển sẽ rất khó định tội. Xúi dục tự sát tội danh này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mặc lên. Hắn tự sát, cái kia đến tiếp sau sự tình, liền để luật chính ti xử lý đi. Hạng Viêm chết, đại biểu cho Hương Giang câu lạc bộ sự kết thúc của một thời đại. Lưu Kiệt Huy từ từ trầm tĩnh lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Hạng Viêm chết, chỉ cần Trần Giang Hà bọn hắn về sau không đánh lấy mới Nghĩa An cờ hiệu làm việc, cái kia Hương Giang cảnh sát liền có thể tuyên bố mới Nghĩa An đã bị thủ tiêu phá hủy. Cái này thông thiên công lao đã rơi vào Lưu Kiệt Huy trên đầu. "Là, Lưu sơ." Lương Tử Vi gật gật đầu, lui ra ngoài. Đợi nàng rời phòng làm việc, Lưu Kiệt Huy cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Trần Sinh, bệnh viện vừa mới truyền đến tin tức, Hạng Viêm chết." Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Kiệt Huy liền không kịp chờ đợi nói ra. "Lưu sơ, chúc mừng, mới Nghĩa An đầu rồng bỏ mình, ngươi khoảng cách tổng cảnh sở vị trí càng gần một bước." Trần Giang Hà cười nói. "Trần Sinh, Thương Giang câu lạc bộ nhiều người như vậy, có rất ít để cho ta thưởng thức người, ngươi làm một cái, hy vọng về sau chúng ta còn có thể vui vẻ như vậy hợp tác. Về sau có phiền phức nhớ kỹ của ta." Lưu Kiệt Huy cười nói. "Nhất định." Trần Giang Hà cũng cười cười. Lưu Kiệt Huy mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi thăm Trần Giang Hà đến cùng là thế nào bức Hạng Viêm tự sát mọi người ai làm việc đấy, chỉ dùng thấy kết quả liền có thể, không cần hỏi nhiều như vậy chi tiết. Trần Giang Hà cúp điện thoại, hắn biết rõ, từ giờ khắc này bắt đầu, Thương Giang giang hồ, một thời đại mới đã đến gần. Rất nhanh, Hạng Viêm bỏ mình tin tức, tựa như là cắm lên cánh một dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hương Giang giang hồ, toàn bộ giang hồ cũng vì đó chấn động. Trần Giang Hà ba chữ này đã trở thành Hương Giang giang hồ không cách nào coi nhẹ một cái tên. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Giang Hà đầu này mãnh long quá giang, có thể chân đạp mới Nghĩa An, ép Hạng Viêm phụ tử chết thảm, đem hoành hành Hương Giang mấy chục năm Hạng gia nhất cử phá tan. Hương Giang trên giang hồ, hiện tại Trần Giang Hà danh tự đã là không ai không biết, không người không hiểu. Trước hừng đông sáng, Trần Giang Hà bên này cũng nhận được xóa phúc thông chi, nói là Cát Chí Hùng cùng Lưu An đều đã chết, là manh hành tiền. Hiện tại Cát Chí Hùng, Lưu An, tứ nhãn tế vừa chết, manh hành nện tiền lôi kéo được một nhóm 14K thúc phụ, muốn duy trì hắn làm 14K mới đầu rồng. Đồng thời, manh hành còn hướng ra phía ngoài buông lời, nói Cát Chí Hùng cùng Lưu An đều là bị tứ nhãn tế xử lý cùng hắn không có quan hệ, hắn vì bảo trụ 14K tại chuyên môn địa bàn, thế nhưng là hao tôn khí lực rất lớn cùng xóa phúc hòa đàm, mới khiến cho 14K có thể bảo trụ chuyên môn sinh ý, để mọi người có cơm ăn. Manh hành thừa dịp tứ nhãn tế, Cát Chí Hùng, Lưu An xong đời, thu nạp số lớn thủ hạ bọn hắn tiểu đệ, lại thừa cơ chiếm cứ Lưu An cùng Cát Chí Hùng địa bàn, hiện tại binh hùng tướng mạnh, sát thực rất có thanh thế. 14K trong xã đoàn, Cát Chí Hùng cái này đời thứ hai đầu rồng, vốn chính là một cái bài trí. Hiện tại manh hành binh hùng tướng mạnh, 14K nội bộ, lại không có mặt khác đại lao có thể cùng manh hành tranh hùng, hắn xác thực rất có cơ hội trở thành 14K đời tiếp theo đầu rồng. Chỉ bất quá, Cát Chí Hùng bất kể nói thế nào, cũng là 14K trên danh nghĩa đời thứ hai đầu rồng, cứ như vậy bị manh hành kiện rơi, rất nhiều người đối với manh hành cũng là mặt phục tâm không phục, cho là manh hành đến vị bất chính. Hiện tại manh hành thế lực lớn, có tiền có thế, ai cũng không dám nói cái gì, nhưng tương lai các loại có một ngày, dưới tay hắn nhân mã ra chút vấn đề, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đánh lấy thay Cát Chí Hùng báo thù cơ hiệu, đối phó hắn. Hắn hôm nay có thể giải quyết rồng của mình đâu, tương lai người khác giải quyết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đây đều là chuyện tương lai, Trần Giang Hà đối với Nguyên Lãng cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cùng Xóa Phúc nói rất rõ ràng, vịnh tử về sau liền về Xóa Phúc, Kim Tử cùng Che Tử về sau sẽ không lại về Bình Tử, về phần Nguyên Lãng, Trần Giang Hà nhân mã cũng sẽ không tiến vào. Chỉ cần xỏa phúc cùng manh hành thỏa đàm, Trần Giang Hà sẽ không tiến đi chặn ngang một tay. Về phần Du Tiêm Vượng cùng Hồng Khám chuyên môn, xỏa phúc nhân mã cũng không thể bước chân, đây là Trần Giang Hà địa bàn. Về phần buôn lậu sinh ý, Trần Giang Hà để Lưu Kỳ Phong phối hợp, có thể cùng xỏa phúc làm. Hiện tại lớn cục diện chính là như vậy. Hạ Viêm, Hoàng Tuấn, Tứ Nhãn Tế đều bị giải quyết, lúc buổi tối, Trần Giang Hà cũng tại Cửu Long Đại Tiểu Lâu làm một cái tiệc ăn mừng. Vào đêm, Cửu Long Đại Tiểu Điếm bên ngoài, từng chiếc xe dừng lại, các loại đầu hổ chạy, xe con, đầu đầy khu phố. Trần Giang Hà chỉ bày 100 bàn, tại Cửu Long Đại Tiểu Lâu bên ngoài bày đầy, chỉ có hạch tâm nhân mã mới có tư cách tới tham gia tiệc ăn mừng. 100 bàn, hơn ngàn cổ hoặc tử tất cả đều đi vào Cửu Long Đại Tiểu Lâu, Cửu Long Đại Tiểu Lâu lầu 1 bày đầy cái bàn, tuyệt đại đa số cổ hoặc tử đều ngồi tại lầu 1 trong đại sảnh. Từng cái cổ hoặc tử trong đại sảnh hút thuốc nói chuyện phiếm, thổi ngư bức, Trần Giang Hà xe tới đến tiểu lâu. "Lão bản, người đều đến đông đủ." Trần Giang Hà xe dừng lại, Hứa Cao bước nhanh tới, mở cửa xe, rất cung kính nói ra. "Ân." Trần Giang Hà gật gật đầu, hút một hơi thuốc, hướng trong tiểu lâu đi đến. "Trần Sinh, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, không nghĩ tới hạng gia cũng không phải đối thủ của ngươi." Hồng Gia trong tay nắm chặt thiết đảm nhanh chân ra đón, xa xa liền hướng Trần Giang Hà đưa tay, hắn nhìn xem Trần Giang Hà, ánh mắt phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Giang Hà đi vào Hương Giang, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, vậy mà liền có thể dọn sạch mới Nghĩa An, giải quyết hẳn ra, hoàn toàn thay đổi mới Nghĩa An cách cục. Giang hồ này, mãi mãi cũng là người tuổi trẻ giang hồ. Trần Giang Hà mỉm cười, cùng Hồng Gia nắm tay. Trần Sinh nói rất đúng, giang hồ này vĩnh viễn không thiếu người trẻ tuổi, cũng vĩnh viễn thuộc về người trẻ tuổi. Hồng Gia gật gật đầu, nghiêng người nhường đường, "Trần Sinh, xin mời." Trần Giang Hà mang người, trực tiếp đi vào Cửu Long Đại Tiểu Lâu. Tiểu lâu đại sảnh, từng cái cổ hoặc tử nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, nhao nhao đứng lên. "Đại lão, đại lão, đại lão." Từng cái cổ hoặc tử nhao nhao đứng dậy hô to. Thanh thế kinh người. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn, từng cái cổ hoặc tử đều thần sắc kích động nhìn xem hắn, hơn phân nửa cổ hoặc tử trên thân còn mang theo thương. "Đều ngồi đi." Trần Giang Hà giơ tay lên một cái, thuận miệng hỏi hồng bao đều phát không có. "Đã phát, một người 10000, chứng phân nửa là từ Hứa Cao bọn hắn giao vài giảm mặt phát." Hướng Phi gật gật đầu. Hôm nay Trần Giang Hà không chỉ có xin mời thủ hạ cổ hoặc tử ăn cơm, còn cho mỗi cái cổ hoặc tử đều chuẩn bị hương bao, một người 10000. Những này cổ hoặc tử tụ thương, tiền thuốc men cũng là câu lạc bộ ra, thương tích quá nặng hoặc là tàn phế, còn có ngoài định mức một khoản tiền, hoặc là an bài làm việc. Thương Giang câu lạc bộ đã phát triển phi thường thành thục, muốn để câu lạc bộ cổ hoặc tử bán mạng, nên cho tiền khẳng định đến cho. Tiền cũng không nỡ cho, không có gì tốt chỗ, sao có thể trông cậy vào những này cổ hoặc tử bán mạng. Lần này Trần Giang Hà một người cho những này cổ hoặc tử chuẩn bị 10000 tiền hương bao. Số tiền kia không sai biệt lắm một nửa là Hứa Cao, Đỗ Liên Thuận, La Báo bọn hắn giao số, còn lại một nửa là Trần Giang Hà ra. Đỗ Liên Thuận, La Báo việc buôn bán của bọn hắn trong khoảng thời gian gần nhất này nhận ảnh hưởng rất lớn, giao số cũng không nhiều, hiện tại triệt để khống chế Du Tiêm Vượng, vậy dĩ nhiên liền không giống với lúc trước. Một cái nữa, Trần Giang Hà để bọn hắn giao đếm được tỷ lệ cũng tương đối thấp, chỉ có 10 giống như là tứ nhãn tế, xóa phúc bọn hắn, thủ hạ môn đồ giao số nhiều nhất thậm chí có thể tới một nửa. Bình thường chính là 30 đến 50. Trần Giang Hà chỉ để bọn họ giao 10 đã phi thường thấp. Trần Giang Hà cũng không trông cậy vào dựa vào loại này câu lạc bộ sinh ý kiếm tiền, nhiều giao một chút, giao thiếu một chút, hắn căn bản không thèm để ý. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn một vòng, để trên tiểu lâu đồ ăn ăn cơm, hắn mang người lên lầu. Hôm nay không chỉ có là tiệc ăn mừng, cũng là Trần Giang Hà tới, muốn đem Du Tiêm Vượng địa bàn một lần nữa phân chia một chút, sự tình xong xuôi, đến phân lợi ích thời điểm. Chương 1013, lợi ích phân phối địa bàn phân chia. Chương 1013, lợi ích phân phối địa bàn phân chia. Trần Giang Hà mang người đi vào lầu 2. Lầu 2 bao xương cũng ngồi đầy người, trên cơ bản đều là đồ mục, đại lão, hạch tâm mã tử loại hình, những người này đều đứng tại hành lang hai bên. Nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, cả đám đều hướng Trần Giang Hà cúi đầu. "Đại lão, không cần câu thúc, buổi tối hôm nay thật vui vẻ ăn, thật vui vẻ uống." Trần Giang Hà cười cười, giơ tay lên một cái. "Tạ ơn đại lão." Những này hạch tâm mã tử, tiểu đầu mục cấp bậc nhân vật, lần nữa cúi đầu, sau đó mới trở lại phòng của mình. Bọn hắn những người này cũng có một cái hòm bao, cùng phổ thông cổ hoặc tử một dạng. Trần Giang Hà cũng không có cho thêm bọn hắn tiền, không cần phải vậy, cầm xuống Du Tiêm Vượng đằng sau, những người này đều sẽ có chàng tử có thể nhìn, đến lúc đó tự nhiên có chất béo có thể phá. Những này chàng tử chính là Trần Giang Hà đối bọn hắn lớn nhất khen thưởng. "Đại lão." Tận cùng bên trong nhất bao sương, Trần Giang Hà đi qua, Đỗ Liên Thuận, La Báo, Trần Chí Bằng, Kim Tử, Gia Tử, Bạc Linh, cả đám đều đứng lên, hướng Trần Giang Hà chào hỏi. "Đều ngồi, không cần đến khách khí." Trần Giang Hà gật gật đầu, Hứa Cao bước nhanh đi qua, giúp Trần Giang Hà kéo ra vị trí chủ vị, hắn ngồi xuống trước, những người khác mới nhao nhao ngồi xuống. Trần Giang Hà vừa ngồi xuống, bên này lập tức bắt đầu mang thức ăn lên. Hứa Cao từng cái hỗ trợ rót rượu, Trần Giang Hà để Hướng Phi cùng Lưu Viễn Sơn cùng những người khác cùng đi sát vách bao xương ăn cơm, hai người lại một tấc cũng không rời đứng tại Trần Giang Hà sau lưng. Trần Giang Hà nói cũng vô dụng, dứt khoát an bài hai người bọn họ cũng nhập toạn. "Các vị, chén rượu thứ nhất này, ta kính mọi người, hôm nay chúng ta có thể làm được Hoàng Tuấn cùng Tứ Nhãn Tế, mỗi người đều bỏ bao nhiêu công sức, ta kính mọi người." Trần Giang Hà đứng người lên, bưng chén lên. "Đại lão, chúng ta kính ngươi." Những người khác cũng nhao nhao đứng lên, bưng chén rượu lên, cùng Trần Giang Hà cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Trần Giang Hà nói đơn giản vài câu lời xa giao, mọi người ăn uống một trận, đều chờ đợi Trần Giang Hà nói chính đề. Trần Giang Hà cũng không có để bọn hắn đợi lâu, trực tiếp bắt đầu nói sự tình. Hiện tại Du Tiêm Vượng cùng chân môn chúng ta đã lấy xuống, sau đó ta chuẩn bị đem địa bàn phân một chút. Trần Giang Hà đặt chén rượu xuống, ánh mắt liếc nhìn đám người. Đỗ Liên Thuận bọn hắn cả đám đều ngồi ngay ngắn. Phân địa bàn, đây quan hệ đến tất cả mọi người bản thân lợi ích, mọi người quan tâm nhất cũng là cái này. Trước tiên nói chân môn bên kia, về sau là Bả Vinh cùng Kim Tử Bà Bọc, địa bàn về bọn hắn, sinh ý chủ yếu cũng do bọn hắn phụ trách, những người khác nếu như muốn làm buôn lậu sinh ý, liền trực tiếp cùng bọn hắn hợp tác. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Điểm này không có vượt quá những người khác đón trước, cùng Hoàng Tuấn Tứ nhãn mảnh khai chiến trước đó, chính là nói như vậy. Tạ ơn đại lão. Trần Giang Hà luôn mà có tin, Bả Vinh trong lòng buông lỏng, vội vàng đứng lên nói tạ ơn. Hiện tại Trần Giang Hà binh hùng tướng mạnh, tại Hương Giang giang hồ nhất thời đầu ngọn gió không hai, Bả Vinh sợ nhất chính là hắn an bài không chỉ Kim Tử một người nhập chân môn, Trần Giang Hà coi như làm như vậy, lấy Bả Vinh thực lực bây giờ, cũng căn bản ngăn không được. Cự tuyệt không được. Tạ ơn đại lão. Kim Tử cũng đứng lên nói tạ ơn. Ngồi. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Sau đó tiếp tục mở miệng đạo về phần Du Ma địa bên này, Tiêm Sa chớ cùng Hưởng Khám, về sau Đỗ Liên Thuận che đậy, Tiêm Đông hay là Kim Tử cùng Giả Tử địa bàn, các ngươi có ý kiến gì hay không? Đại lão, ta không có ý kiến. Đỗ Liên Thuận không chút do dự tỏ thái độ. Giả Tử cũng giống như vậy. Hiện tại là Du Ma địa thuần một sắc, trước kia Tân Nghĩa An ngũ hổ phong quang nhất thời điểm, cũng rất khó một người che đậy một cái khu, Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn Trung vào một chỗ, cũng chỉ là có thể khống chế Tiêm Đông. Về sau bọn hắn đi theo Tô Long giết tiến Tiêm Sa chớ, cùng Hoàng Lãng duy đấu rất lợi hại, tại dầu Tiêm Vượng địa khu chiếm địa bàn cũng không lớn. Hiện tại Đỗ Liên Thuận một người liền có thể khống chế Du Tiêm Vượng tinh hoa nhất Tiêm Sa chớ, lại thêm một cái phát triển nhanh chóng Hưng Khám, còn có cái gì không hài lòng? Đối với Trần Giang Hà tới nói, an bài như vậy cũng có chỗ tốt, Tiêm Sa chớ cùng Hưng Khám ở giữa còn cách một cái Tiêm Đông, dạng này có thể cho Đỗ Liên Thuận địa bàn không có nối thành một mảnh, đối với Đỗ Liên Thuận thế lực cũng là một cái hạn chế. Đỗ Liên Thuận hiện tại trung thành tuyệt đối, nhưng ở trên giang hồ lan lộn, vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác vào một người trung tâm bên trên, thời di thế dịch, lòng người khó dò, đi ra lan lộn, nhất đáng tin chính là lợi ích. Không có vĩnh viễn trung thành, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Điểm này Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc. Dung Gia Tử đem Đỗ Liên Thuận địa bàn ngăn cách, đây là Trần Giang Hà một tay dự phòng thủ đoạn. Bao quát để Kim Tử nhập chân môn, đem Kim Tử cùng Gia Tử tách ra, đến lúc này là đối với Kim Tử cùng Gia Tử trung thành tuyệt đối ban thưởng. Thứ hai, cũng có thể để cho người ta nhập chân môn, đi giám thị Bả Vinh. Điểm thứ ba, để Kim Tử cùng Gia Tử tách ra, cũng là sớm phòng hở. Trần Giang Hà an bài như vậy, cũng là nghĩ sâu tính kỹ thật lâu. Hắn muốn làm chữa số cảng hạng mục, Du Tiêm Vượng liền không thể loạn, không chỉ có không có khả năng loạn, nơi này còn phải trở thành một cái có thể giúp hắn cung cấp cường đại trợ lực địa phương. Đến tương lai tứ hải tập đoàn làm lớn làm mạnh, tẩy trắng lên mở, những địa bàn này trong xã đoàn sự tình đối với Trần Giang Hà mà nói liền không trọng yếu. Đến lúc đó bên này sẽ như thế nào, Trần Giang Hà căn bản lười nhắc quản. Nhưng bây giờ Du Tiêm Vượng nhất định không có khả năng xảy ra vấn đề. Báo ca. Trần Giang Hà vừa nhìn về phía La Báo. Đại lão. La Báo kích động trực tiếp đứng lên. Trước đó ta đáp ứng ngươi, làm xong Hoàng Tuấn, Du Ma địa về ngươi, về sau Du Ma địa chẳng tử, ngươi đến che đậy. Trần Giang Hà cười nói. Tạ ơn đại lão, tạ ơn đại lão. La Báo kích động bưng lên tràn đầy một chén rượu trắng, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đại lão, ta kính ngươi. Dầu Tiêm Vượng địa khu, tinh hoa nhất vị trí trừ Tiêm Sa chớ cùng Tiêm Đông, chính là Du Ma địa. La Báo trước kia đi theo Tổ Long, đều không có thể được đến lớn như vậy chỗ tốt. Về sau hắn La Báo nói một câu Du Ma địa chi hổ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Du Ma địa về sau về ngươi quản, song bạc sinh ý, chỉ cần là địa bàn của chúng ta, ngươi cũng có thể đi làm. Bất quá, tại cái khác địa bàn, song bạc sinh ý lợi ích làm sao chia, ngươi phải cùng mọi người thương lượng. Chàng tử ngươi có thể lái qua, nhưng lợi ích ngươi không có khả năng một người nuốt. Trần Giang Hà nói ra. Là, đại lão, ta minh bạch, tất cả mọi người là người một nhà, ta La Báo cũng không phải một cái người ăn một mình, khẳng định sẽ cùng các huynh đệ hảo hảo ở chung. La Báo trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngồi đi. Trần Giang Hà khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Hứa Cao. Hứa Cao, ta qua biển đến Hương Giang, tại Hương Giang bên này, ngươi xem như cái thứ nhất đi theo ta người. Trước đó Tiêm Đông huyết chiến, ngươi biểu hiện rất không tệ, Bát Lan ngay đại chiến, ngươi cũng ra tử lực khí, trước đó giải quyết Đại Khang, cũng có công lao. Ngươi bây giờ địa bàn tại Tá Đôn, ta liền đem Tá Đôn giao cho ngươi. Là, lão bản, ta nhất định xem trọng Tá Đôn. Hứa Cao đứng lên, gật gật đầu, không vui không giận. Trần Giang Hà nhìn xem hắn, ánh mắt tán thưởng, Hứa Cao điểm xuất phát mặc dù thấp, nhưng đúng là một cái người làm đại sự. Địa bàn như thế phân phối, những người khác cũng không có ý kiến gì. Hứa Cao thực lực mặc dù bình thường, nhưng ở Hương Giang, đúng là sớm nhất đi theo Trần Giang Hà Hương Giang người, người ta có phần nhãn lực này, vậy liền không tầm thường, người khác không so được. Một cái nữa, Hứa Cao chạm đại khang thượng vị, có năng lực. Trước đó luân phiên huyết chiến, hắn cũng có mưu trí. Hữu Dung Hữu Nưu lại là sớm nhất đi theo Trần Giang Hà thành viên tổ chức, Trần Giang Hà đến đỡ hắn thượng vị, cầm xuống một khối lớn địa bàn, không có người không phục. Chí Bằng Hữu. Trần Giang Hà vừa nhìn về phía Trần Chí Bằng. Là, đại lão. Trần Chí Bằng kích động đứng lên, hắn đi theo Trần Giang Hà thời gian muộn, thực lực cũng không đủ mạnh, ăn ngay nói thật, cùng nơi này những người khác so sánh, công lao không lớn. Chỉ có thể nói đối phó Hoàng Tuấn cùng hắn ra, hắn ra lực, nhưng xuất lực không nhiều, điểm này hắn cũng tâm lý nắm chắc. Bất quá, Trần Giang Hà có thể làm cho hắn ngồi ở chỗ này, bản thân liền là đối với hắn một loại tán thành. Hiện tại địa bàn của chúng ta còn thừa lại một cái vượng giác, lấy thực lực của ngươi, tư lịch, công lao, một người khống chế toàn bộ vượng giác, những người khác chỉ sợ sẽ không chịu phục, điểm này, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Trần Giang Hà nhìn xem hắn nói ra, là, đại lão, ta minh bạch. Trần Chí Bằng gật gật đầu, điểm này hắn xác thực tâm lý nắm chắc. Trước đó Tân Nghĩa An như mặt trời ban trưa thời điểm, Nghĩa An ngũ hổ tỷ như Lê Chí Cường khống chế chuyên môn, Trần Diệu Hưng khống chế loan tử, Mạch Cao khống chế hồng khám, đó là ngũ hổ mới có địa bàn. Đồng thời, cái này còn không phải tại dầu tiêm vượng địa khu, tại du tiêm vượng, du ma địa, vượng giác, tiêm xa chớ, tiêm đông, liền xem như Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận, cũng vô pháp một người khống chế một cái khu. Lấy Trần Chí Bằng thực lực, tư lịch, công lao, một người liền muốn khống chế vượng giác, những người khác xác thực sẽ không chịu phục, điểm này Trần Chí Bằng lòng dạ biết rõ. Vượng giác bên này, một nửa địa bàn ta giao cho ngươi, còn lại một nửa, do Hướng Phi tạm thời quản lý, như thế xử lý, mọi người không có ý kiến chớ. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua Trần Chí Bằng, vừa nhìn về phía những người khác. Chúng ta không có ý kiến, đều nghe đại lão an bài. Đỗ Liên Thuận cùng La Báo bọn hắn lập tức tỏ thái độ. Dù tiêm vượng nhiều như vậy địa bàn, Trần Giang Hà một cái khu đều không có tự mình quản lý, hiện tại chỉ là để Hướng Phi quản lý vượng giác một nửa địa bàn, ai có thể có ý kiến, ai dám có ý kiến. An ngay nói thật, coi như Trần Giang Hà muốn tự mình quản lý dù tiêm vượng 2-3 cái khu, vậy cũng nói còn nghe được. Đại lão, ta cũng không có ý kiến, tạ ơn đại lão. Trần Chí Bằng đồng dạng không có ý kiến, lúc trước hắn tại Tân Nghĩa An, đi theo Hạng Gia thời điểm, cũng vì Hạng Gia đã làm nhiều lần sự tình, nhưng cho tới bây giờ đều không có đạt được Hạng Gia trọng dụng, về sau đi theo Tô Long, Tô Long ngược lại là tương đối coi trọng hắn, nhưng hắn còn không có đi theo Tô Long bao lâu, Tô Long liền bị Hoàng Tuấn xử lý. Hắn đồng dạng không có chờ đến thượng vị cơ hội, thậm chí ngay cả một khối chính mình cố định địa bàn đều không có. Bây giờ cùng Trần Giang Hà là làm một số việc, nhưng cũng không có lập xuống cái gì lớn công lao. Bây giờ có thể có vượng giác một nửa địa bàn, đã coi như là rất tốt. Trần Chí Bằng cũng không có gì không hài lòng. Tốt, nếu dạng này, vậy chúng ta địa bàn tạm thời cứ như vậy phân phối, về sau Hương Giang đoàn này không có cái mới Nghĩa An cái chữ này đâu, chúng ta cũng không còn đánh lấy Tân Nghĩa An cờ hiệu làm việc, về sau không có câu lạc bộ, chỉ có công ty. Là đại lão. Trong dạng, tất cả mọi người đứng lên. Bước kế tiếp, Trần Giang Hà mục tiêu chính là Vạn An tập đoàn cùng Cường Thịnh phim tập đoàn, hai nhà này công ty không có khả năng tiếp tục lưu cho hàng ra, rất nhiều chuyện 97 trước đó muốn làm xong. Chương 1014, Kiệt Huy cao thăng sói đói nuốt hổ. Chương 1014, Kiệt Huy cao thăng sói đói nuốt hổ. Một tuần sau, Lưu Kiệt Huy lệnh khen ngợi cùng Tấn Thăng lệnh đồng thời đến. Từ Hoàng Tuấn bị xử lý, Hạ Viêm tự sát một khắc này bắt đầu, Hạ gia đích Tân Nghĩa An tại Hương Giang liền không tồn tại, Hương Giang cảnh sát cùng truyền thông trắng trợn tuyên dương cái này một thành quả thắng lợi. Nhưng đối với Hương Giang dân chúng tới nói, kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn, Tân Nghĩa An là không có, nhưng câu lạc bộ y nguyên tồn tại, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, dù tiêm vượng chỉ an sát thực đã khá nhiều. Câu lạc bộ chém liệt, cổ hoặc từ đầu đường đuổi chặt tình huống kịch liệt giảm bớt, hiện tại toàn bộ du tiêm vượng thuần một sắc, tất cả đều là Trần Giang Hà địa bàn. Địa bàn đánh hạ, muốn kiếm tiền, tự nhiên là cần tốt đẹp chỉ an. San đêm chỉ an tốt, không ai náo sự, sinh ý mới có thể càng ngày càng tốt. Nhìn trang tử cổ hoặc tử lại tự phát giữ gìn sàn đêm cùng xung quanh chỉ an, không khiến người ta náo sự. Lưu Kiệt Huy tổng cảnh sở, chúc mừng ngươi, trở thành Hương Giang mở phụ đến nay, trẻ tuổi nhất người Hoa tổng cảnh sở. Cảnh vụ chỗ, một cái cấp bậc cao tấn thăng nghi thức cũng đang tiến hành. Một cái nói sứt sẹo tiếng trung đám người anh, giúp Lưu Kiệt Huy thay đổi quân hàm. Thà dịu, sơ. Lưu Kiệt Huy hướng đám người anh cúi chào, lại quay người hướng trong phòng họp những người khác cúi chào. Giúp Lưu Kiệt Huy thay đổi quân hàm ngay tại lúc này Hương Giang cảnh sát cảnh vụ chỗ phó trưởng phòng, Hương Giang cảnh đội số 2 hoặc là nhân vật số 3. Trước mắt Hương Giang cảnh đội, tổng đốc sát trở lên cấp bậc, hơn phân nửa đều là đám người anh. Bất quá, sang năm chính là 97, những này đám người anh cũng biết chính mình là thu được về châu chấu, ngày đắt không được mấy ngày, đại đa số đám người anh đều bận rộn kiếm tiền, chuẩn bị vớt đủ tiền về nước dưỡng lão. Nếu không, Lưu Kiệt Huy muốn thăng tổng cảnh sở, căn bản không có khả năng. Dạng này vị trí, đám người anh cũng sẽ không giao ra. Nhưng bây giờ, chỉ cần công lao đầy đủ, tiền hoa đủ, vận hành một chút, liền có thể để Lưu Kiệt Huy ngồi lên vị trí này. Lưu Kiệt Huy gia cảnh giàu có, phụ thân kinh thương, mẫu thân là luật sư, loại thời khắc mấu chốt này, chắc chắn sẽ không để ý dùng nhiều một chút tiền. Lưu Kiệt Huy thậm chí không có mở miệng hướng Trần Giang Hà lấy tiền, cùng Trần Giang Hà hợp tác là một chuyện, cầm Trần Giang Hà tiền, đó chính là một chuyện khác. Liền chút tiền ấy, Lưu Kiệt Huy không đến mức hướng Trần Giang Hà mở miệng. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lưu Kiệt Huy ngồi lên tổng cảnh sở vị trí, rốt cục bắt đầu trở thành Hương Giang cảnh đội chân chính nhân vật thực quyền, nhất là tại hiện tại một năm này. Cảnh đội cao tầng người anh đã vô tâm quản sự, cả đám đều nghĩ đến đường lui của mình, mà tổng cảnh sở phía trên vị trí đã không có mấy cái người hoa. Ngồi lên vị trí này, Lưu Kiệt Huy quyền lực thậm chí so với hắn cấp bậc còn muốn lớn. Lưu sơ, chúc mừng. Lưu Kiệt Huy trở lại Tây Cửu Long tổng thự, Lương Tử Vi mang theo tổng thự nhân viên cảnh sát vỗ tay nên đón, Hoàng Chí Thành cũng đứng ở trong đám người. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Lưu Kiệt Huy nho nhã lễ độ nói lời cảm tạ. Hắn bây giờ bị tấn thăng làm tổng cảnh sở, chức vụ cũng xuất hiện biến hóa. Lưu Kiệt Huy trước đó là Tây Cửu Long tổng thự phó thự trưởng, hiện tại đảm nhiệm thự trưởng chức vụ đám người anh bị điều đi, hắn trở thành thự trưởng. Cấp bậc thăng lên cấp 3, chức vụ thăng lên một cấp, đây cũng là Lưu Kiệt Huy chủ động yêu cầu. Nếu không, hắn liền muốn từ Tây Cửu Long cảnh khu điều đến cảnh vụ chỗ, tại cảnh vụ chỗ quản lý tương quan bộ môn, nhưng ở cảnh vụ chỗ, hắn thực tế quyền lực khẳng định không có tại Tây Cửu Long cảnh khu lớn. Lưu Kiệt Huy hiện tại là Tây Cửu Long cảnh khu thự trưởng, nói trắng ra là tại Tây Cửu Long cảnh khu, hắn chính là thổ hoàng đế. Tại Tử Cấm thành bên trong, một cái thành phố người đứng đầu chẳng phải là cái gì, nhưng ở cái này trong thành phố, vị này người đứng đầu chính là chân chính ngày, nhất ngôn cửu đỉnh, cùng thổ hoàng đế không có khác biệt lớn. Lưu Kiệt Huy đối với mình nghề nghiệp quy hoạch vô cùng rõ ràng, lúc nào tại vị trí nào, trong lòng của hắn có bài. Trở lại thự trưởng phòng làm việc, Lưu Kiệt Huy vừa mới ngồi xuống, trong phòng làm việc điện thoại liền vang lên. Ta là Lưu Kiệt Huy. Lưu Kiệt Huy trực tiếp kết nối điện thoại. Lưu sơ, chúc mừng tấn thăng, khoảng cách cảnh vụ trưởng phòng vị trí càng gần một bước. Trong điện thoại vang lên Trần Giang Hà thanh âm, Lưu sơ chỉ sợ có cơ hội trở thành Hương Giang mợ phụ đến nay trẻ tuổi nhất cảnh vụ trưởng phòng. Trần Sinh, nhận ngươi cắt luôn, ta cũng hy vọng có một ngày ta có thể tại cảnh vụ trưởng phòng vị trí là Hương Giang làm công hiến. Lưu Kiệt Huy tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Trần Giang Hà đương nhiên sẽ không nói cái gì tạo hưng lời nói, lần nữa khen một câu, sau đó trực tiếp tiến vào chính đề. Lưu sơ, hạng gia tại Hương Giang trong xã đoàn thế lực đã bị bình định sau đó, Vạn An tập đoàn cùng Cường Thịnh công ty điện ảnh, ta cảm thấy không có khả năng tiếp tục rơi vào hạng gia trong tay. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lưu Kiệt Huy dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, suy tư một hồi, chậm rãi hỏi, ta muốn lấy Tứ Hải tập đoàn danh nghĩa thu mua Vạn An tập đoàn cùng Cường Thịnh phim tập đoàn. Trần Giang Hà nói thẳng, Tứ Hải tập đoàn có nhiều như vậy tiền vốn? Lưu Kiệt Huy khẽ cười một cái, đương nhiên không có, bất quá có đôi khi làm dạng này suy nghĩ cũng không nhất định phải dùng tiền. Trần Giang Hà cười cười, có nhiều thâm ý nói ra, đơn giản chính là tay không bắt sói thôi. Ví dụ như vậy nhiều vô số kể, có người thậm chí có thể sử dụng mấy ước tiền vốn, khiêu động giá thị trường mấy chục tỷ cỡ lớn tập đoàn, thậm chí đạt được loại này cỡ lớn tập đoàn thực tế quyền khống chế. Còn có quan thương cấu kết, cưỡng đoạt, một phân tiền không tốn, là có thể đem người khác công ty biến thành chính mình. Chuyện như vậy, trong nước ngoài nước, nhìn mãi quen mắt. Trần Giang Hà hiện tại muốn làm đơn giản cũng là tương tự thao tác thôi. Hạng gia công ty vốn chính là dựa vào phi pháp thủ đoạn lập nghiệp, hiện tại đơn giản là đến trả nợ thời điểm thôi, đi ra lăn lộn, luôn luôn cần phải trả. Trần Sinh, Cường Thịnh phim tập đoàn, ta có thể giúp ngươi thao tác, đơn giản chỉ là một cái công ty điện ảnh mà thôi, nhưng Vạn An tập đoàn, giá thị trường mấy chục ức, bằng vào ta hiện tại cấp bậc, rất khó giúp ngươi giải quyết. Lưu Kiệt Huy chăm chú suy nghĩ một chút, phi thường cẩn thận nói ra. Nếu như Lưu Kiệt Huy là cái người anh, cũng là tổng cảnh sở, tại trước mắt tình huống dưới, thừa dịp hạng gia bệnh, muốn hạng gia mệnh, giúp Trần Giang Hà cầm xuống Vạn An tập đoàn, đồng thời vì chính mình thu hoạch đầy đủ lợi ích. Có thể hay không làm? Có thể làm. Có thể làm được hay không? Có rất lớn cơ hội có thể làm được. Nhưng Lưu Kiệt Huy không phải người anh, đồng thời rất yêu quý Lâm Vũ, hắn lo lắng cưỡng ép làm chuyện này, khẩu vị quá lớn, cuối cùng ngược lại bị căng hết cỡ. Phong hiểm cùng lấy được lợi ích, chưa hẳn bằng nhau. Một cái nữa, Lưu Kiệt Huy muốn nhất không phải tiền, mà là quyền. Lưu sơ, một mình ngươi không được, nhưng tăng thêm người sau lưng ngươi, chưa hẳn lại không được. Trần Giang Hà cười cười, lạnh nhạt nói ra trong điện thoại đàm luận không tiện, buổi chiều ta muốn xin mời Lưu sơ uống cà phê, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Có thể, buổi chiều gặp mặt bàn lại. Lưu Kiệt Huy không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, sau đó cúp điện thoại đằng sau, trên mặt hắn nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, Vạn An tập đoàn. Giá thị trường vài tỷ công ty, không có dễ cầm như vậy bên dưới a. Trần Giang Hà cúp điện thoại, đồng dạng nói một mình. Vạn An tập đoàn hiện tại giá thị trường mấy chục ức, phỏng đoán cẩn thận, chí ít cũng tại 5 tỷ trở lên, mà Tứ Hải tập đoàn, coi như tại nuốt vào kế hoạch lớn công trình đằng sau, nhiều lắm là cũng liền 1-2 cái ức quy mô. Tứ Hải tập đoàn nuốt vào một cái Cường Thịnh phim tập đoàn, đều thuộc về là lấy nhỏ thằng lớn, lại càng không cần phải nói là ăn hết một cái Vạn An tập đoàn. Tứ Hải tập đoàn muốn ăn hết Vạn An tập đoàn, đó chính là con kiến nuốt voi lớn, trên lệch đúng là quá lớn. Nhưng trên thế giới này sự tình, không đi làm, sao có thể biết có thể hay không thành công. Hiện tại con voi này đã sắp gặp tử vong, chưa hẳn liền không thể bị con kiến ăn hết. Dù Tiêm Vượng bên này, trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, đại chiến qua đi, tất cả mọi người đang bận bịu kiếm tiền, đánh trận là rất phí tiền, hiện tại đương nhiên muốn đem tổn thất này bù đắp lại. Không chỉ có Du Tiêm Vượng là như vậy, Nguyên Lãng bên kia cũng đồng dạng là như vậy. Xoa Phúc cùng Manh Hành đã đạt thành hợp tác, Song Phương buôn lậu sinh ý đã bắt đầu làm đứng lên, trong này, Tứ Hải tập đoàn cũng đâm một tay, Lưu Kỳ Phong ngay tại phụ trách phương diện này sự vụ. Phương Giang câu lạc bộ tổng thể của diện bắt đầu hướng tới ổn định. Mà Trần Giang Hà bên này, không chỉ có cho Hướng Phi an bài một khối địa bàn, ngoài ra còn có Tô Long tại Du Tiêm Vượng mười mấy nhà quyền quán, đều bị Trần Giang Hà lần nữa mở đứng lên, những quyền quán này chính là Trần Giang Hà một cái tàng binh rất nhiều từ bằng thành tới nhân mã, đều được an bài tại nơi này. Thời gian từng giờ trôi qua, lúc chiều, Trần Giang Hà đi ra ngoài ngồi lên đầu hổ chạy, Hướng Phi, Lưu Viễn Sơn bọn hắn cảnh giác hộ vệ, hộ tống Trần Giang Hà tiến về cùng Lưu Kiệt Huy gặp mặt cấp cao quán cà phê. Trần Giang Hà sau khi tới đợi một hồi, Lương Tử Vi lái xe, đem Lưu Kiệt Huy đưa tới. Lưu sơ, Trần Sinh. Trần Giang Hà cùng Lưu Kiệt hồi ngồi tại nơi hẻo lánh, những người khác tại trong tiệm kiểm tra một chút, đều đứng ở ngoài cửa. Lưu sơ, uống gì cà phê? Trần Giang Hà cùng Lưu Kiệt Huy nắm tay cười nói, một chén lạc hẹ, tạ ơn. Lưu Kiệt Huy thuận miệng muốn một chén cà phê, ngồi ở Trần Giang Hà đối diện. Một dạng. Trần Giang Hà đối với xinh đẹp người nữ phục vụ gật gật đầu, đuổi người nữ phục vụ rời đi. Lưu sơ, Hạng Cường hiện tại thế nào? Trần Giang Hà cũng không có khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề. Hiện tại mọi người thời gian đều tương đối quý giá, cũng không cần nói nhiều như vậy lời khách sáo. Hạng Cường dính líu lãnh đạo Tam Hợp Hội tổ chức, dựa tiền, luật chính ty cho là hắn phỏng đoán cẩn thận nên hình phạt 10 năm trở lên. Lưu Kiệt Huy nói thẳng, nghe tội danh không phải rất nghiêm trọng. Trần Giang Hà như có điều suy nghĩ nói ra, Cường Thịnh công ty điện ảnh tẩy tiền tương đối nhiều, bọn hắn hàng năm đều muốn đầu tư quay chụp chí ít 1-2 chục bộ phim, hàng năm rửa tiền chí ít mấy chục triệu, từng ấy năm tới nay như vậy, Cường Thịnh công ty điện ảnh rửa tiền tổng số không ít. Lưu Kiệt Huy nói ra bất quá, muốn để hắn tội danh nghiêm trọng tuyệt không khó, thương gia ngành giải trí bị câu lạc bộ xâm lấn phi thường lợi hại, có không ít nữ tinh bị ép buộc, cũng có người đại diện bị súng giết, nam tài tử bị uy hiếp cũng không ít. Có không ít vụ án nghe nói đều cùng hạng Cường hạng Thắng có quan hệ, cũng không phải không thể đem những vụ án này đặt tại hạng Cường trên đầu. Lưu Kiệt Huy nói những vụ án này có chút bản thân liền là hạng Cường cùng hạng Thắng kiền cũng không tính là oan uổng bọn hắn. Chương 1015, giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền. Chương 1015, giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền. Lưu Kiệt Huy ý tứ nói đúng là giải quyết hạng Cường không có bất cứ vấn đề gì. Hạng Cường bây giờ bị bắt, bất quá chỉ là thịt cá trên thất gỗ thôi. Hạng gia rất nhiều mạng lưới quan hệ, hạng Viêm tại có thể dùng, hạng Viêm không có ở đây, những quan hệ này lưới liền xem như gãy mất, là hạng Viêm cùng những người kia thành lập quan hệ, mà không phải hạng gia. Hạng Viêm có thể dùng, nhưng hạng Cường không được. Hạng Cường bị bắt đằng sau, ở bên trong nhưng không có mạnh mẽ như vậy mạng lưới quan hệ. Lưu Kiệt Huy có thể dễ như trở bàn tay ấn chết Hạng Cường. Hạng Thắng đâu? Trần Giang Hà gật gật đầu, minh bạch Lưu Kiệt Huy ý tứ. Hạng Thắng chạy trốn tới Nhật Bản, trước mắt chúng ta đã ngăn cản hắn bay hướng Úc Sở Chây Lia, bất quá, muốn đem hắn mang về, thủ tục tương đối rườm rà. Lưu Kiệt Huy có ý tứ là nói, muốn đem Hạng Thắng cầm trở về, có khả năng, nhưng trong thời gian ngắn không dễ dàng như vậy, khả năng cần một chút thời gian, khá là phiền toái. Ta có thể tìm người đi một chuyến Nhật Bản, cùng hắn nói một chút. Trần Giang Hà uống một ngụm cà phê, suy nghĩ một chút nói ra. Hạng Thắng cùng Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp có một ít quan hệ, trước mắt hắn chính là tại Dạ Mạ Cụ Triệu Gờ giúp che chở phía dưới. Lưu Kiệt Huy nhắc nhở, 14K cùng Đại Quyền Bang quan hệ rất sâu, Đại Quyền Bang đi xa hải ngoại đằng sau, một nhóm nhân mã gia nhập 14K, bái tại cao lão cùng môn hạng, Đại Quyền Bang tại Nhật Bản còn có đường khẩu, ta có thể cho Đại Quyền Bang người đi tìm Hạng Thắng nói chuyện. Trần Giang Hà nghĩ nghĩ nói ra, ngươi làm xong tứ nhãn tế, hiện tại manh hanh thả ra gió, nói cắt Chí Hùng cùng Lưu An cũng là ngươi giết, 14K lần này bị trọng thương, nguyên khí đại thương, cao lão cũng chưa hẳn chịu giúp ngươi. Lưu Kiệt Huy đối với Cửu Long Thành khu cùng Tân Giới bên này chuyện phát sinh nhất thanh nhị sở. Cao lão cùng chưa hẳn chịu giúp ta, nhưng manh hành sẽ giúp ta, Nguyên Lãng sẽ ra chuyện, bây giờ được chỗ tốt lớn nhất một cái là xóa phúc, một cái chính là hắn manh hành, hắn nói cắt Chí Hùng cùng Lưu An là ta giết, ta không có phủ nhận, đã cho hắn giúp đại ân, hắn là người thông minh, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Trần Giang Hà cười cười, về phần Cao lão cùng, mọi người chỉ là đánh lấy 14K danh hào làm việc, tứ nhãn tế, cắt Chí Hùng cùng hắn lại không có bao nhiêu giao tình, hắn hiện tại cũng sẽ không sống mái với ta. Cao lão cùng chỗ chữ chồng liền gọi vòng lớn chồng, nghe cái tên này liền biết bọn hắn chất lượng, bọn hắn nói là 14K nhân mã, chưa hẳn liền đối với 14K có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Bất quá là đỉnh lấy cái chữ này đầu kiếm cơm mà thôi. Cao lão cùng chủ yếu tại Tân Giới Tây Cống hoạt động, cùng Cửu Long bên này không dính dáng, nhưng hắn nhất định sẽ không muốn đắc tội Trần Giang Hà, đây là một chút, một điểm khác, chỉ cần có thể có lợi, Cao lão cùng vì cái gì không làm. Dù sao Trần Giang Hà là thông qua manh hanh ra mặt, manh hanh chính mình cũng là 14K hiện tại khiêng cầm nhân vật, Cao lão cùng có cái gì tốt giả mồm. Đại Quyền Bang thực lực hiện tại cũng không bằng lúc trước. Lưu Kiệt Huy vẫn lắc đầu một cái. Thập niên 90 trước đó, Đại Quyền Bang thực lực sát thực rất mạnh, nhất là những năm 70, 80, tại Nhật Bản thực lực mạnh phi thường, có thể về sau, Dã Mạ Cụ Triệu Gờ rút, ở các lại, Đạo Xuyên lại liên hợp Nhật Bản cảnh thị tính, cùng một chỗ chèn ép Đại Quyền Bang tại Nhật Bản thực lực bị trọng thương. Cho tới bây giờ, đã không quá được. Không có thực lực, đó cũng là nhìn với ai so, bọn hắn hiện tại chính diện khai chiến, sát thực không phải Dã Mạ Cụ Triệu Gờ rút bọn hắn đối thủ, nhưng đối phó với một cái hạng Thắng không khó. Trần Giang Hà thản nhiên nói, Đại Quyền Bang tại Nhật Bản thực lực đã không được, nhưng chẳng lẽ Hạng Thắng tại Nhật Bản còn có bao lớn thực lực? Bất quá là dùng tiền tìm cái giả mạ cụ Triệu Gờ giúp đầu mục che chở thôi, phái hai cái tay súng tới cửa hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Hai cái tay súng không được, vậy liền phái thêm mấy cái tay súng. Nếu như Đại Quyền Bang xác thực không được, cái kia Trần Giang Hà liền chính mình phái người tới làm việc. Trong lòng ngươi có vài là được, bất quá coi như làm xong Hạng Cường cùng Hạng Thắng, ngươi muốn ăn bên dưới Vạn An tập đoàn, hay là rất khó, Hạng gia người sau lưng mới là vấn đề lớn. Lưu Kiệt Huy có nhiều thâm ý nói ra. Vạn An tập đoàn tuy nói là Hạng gia công ty, nhưng lớn như vậy công ty cùng câu lạc bộ nguồn gốc cực sâu, hơn nữa còn có nhiều như vậy vi phạm tội sinh ý, không ai hộ giá hộ tống, dựa vào cái gì làm lớn làm mạnh. Những cái kia sàn đêm muốn cho câu lạc bộ giao phí bảo hộ, chẳng lẽ câu lạc bộ cũng không cần giao phí bảo hộ? Trần Giang Hà tại bằng thành sinh ý, sàn đêm muốn cho cổ phần danh nghĩa, muốn cho chia hoa hồng, sòng bạc sinh ý thậm chí muốn đem đầu to giao ra, bằng thành bên kia là như thế này, Hương Giang bên này, đồng dạng cũng là như vậy. Thật sự cho rằng đại luật sư có thể làm được hết thảy. Đại luật sư chỉ là bày ở ngoài sáng, hợp lý hợp pháp đồ vật, có thể làm cho sự tình nhìn hợp pháp mà thôi. Vạn An tập đoàn phía sau cũng là có một cái phi thường sâu lợi ích mạng lưới, nhưng vẫn là câu nói kia, sang năm chính là 97 đằng sau, mạng lưới này người sau lưng khả năng có một bộ phận người còn có quyền lực, nhưng nhất định có một bộ phận người lại vứt bỏ trên tay quyền lực. Trần Giang Hà muốn ăn bên dưới Vạn An tập đoàn, không chỉ có muốn giải quyết Hạng Cường cùng Hạng Viêm, càng quan trọng hơn là muốn giải quyết những người này. Lưu Sơ nói, ta tự nhiên rất rõ ràng, không biết Lưu Sơ người sau lưng muốn bao nhiêu. Trần Giang Hà bưng lên cà phê uống một ngụm, ánh mắt sắc bén hỏi, chín thành. Lưu Kiệt Huy cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cho là ta cùng Lưu Sơ quan hệ không tệ, nên tính là cùng chung chí hướng. Trần Giang Hà uống một ngụm cà phê, nở nụ cười. Trần Sinh, chúng ta quan hệ quả thật không tệ, nhưng một thành đã không thấp, Vạn An tập đoàn giá thị trường vài tỷ, một thành cũng đáng mấy trăm triệu. Lưu Kiệt Huy lắc đầu nói ra. Hạng gia trước đó, chiếm mấy thành? Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi. 4 thành, nhưng Vạn An tập đoàn bản thân liền là hạng gia một tay tạo dựng lên, bọn hắn chiếm 4 thành không gì đáng trách, chúng ta bây giờ đến phân bánh ngọt, ngươi ăn một miếng, ta ăn một miếng không có chi phí, tự nhiên không có khả năng cùng hạng gia bị. Lưu Kiệt Huy nói phi thường thẳng thắn. Giải quyết Hạc Viêm, cầm xuống Tân Nghĩa An, chính là ta chi phí, lại nói, Lưu Sơ phía sau đại lão bản cũng cần có người hỗ trợ quản lý Vạn An tập đoàn, tiếp tục để Vạn An tập đoàn kiếm tiền. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Lưu Kiệt Huy nhíu, bản thân cái này chính là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, Lưu Kiệt Huy chính hắn, bao quát người ở sau lưng hắn, cũng cần có người đứng tại trước đài. Cái này tương đương với găng tay đen, bao tay trắng, đây chính là một tầng lưới cách ly, có thể cam đoan người sau lưng an toàn. Phía sau những đại nhân vật kia, một cái là cần an toàn, một cái khác cũng là cần phải có người có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, không thể giúp bọn hắn kiếm tiền nói, tiếp nhận Vạn An tập đoàn đằng sau còn thua thiệt tiền, không có khả năng tiếp tục tốt đẹp kinh doanh kiếm tiền, cái kia muốn có làm được cái gì? Mà hai cái này điểm, Trần Giang Hà trước mắt đều là tương đối nhân tuyển thích hợp. Một cái nữa, Trần Giang Hà trước mắt tại Hương Giang thế lực lớn như vậy, phía sau cũng là có người, hắn cùng Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn quan hệ, người bình thường không biết, nhưng Lưu Kiệt Huy cùng người ở sau lưng hắn nhất định biết. Trần Giang Hà hiện tại làm xong Hạ gia, làm xong Tân Nghĩa An, phân Vạn An tập đoàn thời điểm đem Trần Giang Hà đã ra đi, Trần Giang Hà khẳng định cũng sẽ không tùy tiện nhận. Trần Giang Hà hiện tại cũng không phải tùy tiện liền có thể đá một cái bay ra ngoài. Vạn An tập đoàn ba thành, Cường Thịnh Phim tập đoàn toàn bộ. Trần Giang Hà trực tiếp mở ra điều kiện của mình. Quá cao. Lưu Kiệt Huy hơi nhướng mày, trực tiếp lắc đầu. Lưu Sơ, ngươi có thể cùng người sau lưng thương lượng một chút. Trần Giang Hà uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Chờ ta điện thoại. Lưu Kiệt Huy không có nói thêm nữa, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, buông xuống tiền đoa, đứng dậy rời đi. Lão bản, hắn giống như rất không tình nguyện. A Minh nói ra. Nói chuyện làm ăn, lớn như vậy suy nghĩ, nào có một lần liền có thể nói xong chỉ cấp ta một thành, đổi ăn mày sao? Trần Giang Hà uống một ngụm cà phê, cười cười, kỳ quái là, cũng không hề rời đi, mà là một mực tại quán cà phê chờ đợi. A Minh cùng Hướng Phi bọn hắn phi thường nghi hoặc, nhưng cả đám đều không có hỏi nhiều, đi theo Trần Giang Hà cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa giờ, ba chiếc xe dừng ở quán cà phê bên ngoài, mấy tên bảo tiêu xuống xe, sau đó một tên bảo tiêu mở cửa xe, một cái khí thế bất phàm nam nhân từ trong xe xuống tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Trần Giang Hà chủ động đứng dậy nghênh đón. Hồng tiên sinh. Trần Giang Hà đi tới cửa, hướng cái này khí thế bất phàm nam nhân đưa tay. Giang Hà, nghe nói ngươi gần nhất đánh mấy trận sinh nhật cầm, ngay cả hạng gia đều không phải là đối thủ của ngươi, rất không tệ, thật rất không tệ. Hạng gia sự tình nếu có cái gì cần hỗ trợ gọi điện thoại cho ta. Hồng Hán nở nụ cười đưa tay, cùng Trần Giang Hà trùng điệp một nắm. Hôm nay Trần Giang Hà tới, kỳ thật mục đích chính yếu nhất cũng không phải là gặp Lưu Kiến Huy, mà là gặp Hồng Hán. Là Hồng Hán hẹn Trần Giang Hà gặp mặt. Chương 1016, hạng mục bắt đầu bên trong đẹp hôn huyết chương 1016, hạng mục bắt đầu bên trong đẹp hôn huyết Hồng Tiên Sinh. Hạng gia sự tình chỉ là một chút việc nhỏ, không cần làm phiền ngươi, xin mời. Trần Giang Hà cùng Hồng Hán nắm tay, làm một cái thủ hiệu mời, xin mời Hồng Hán nhập tọa. Vạn An tập đoàn sự tình, Trần Giang Hà cũng không hy vọng Hồng Hán nhúng tay. Hồng Hán bọn hắn tại Hương Giang sinh ý rất lớn, thế lực rất lớn, đem bọn hắn liên lụy vào, cùng Lưu Kiệt Huy người sau lưng đối đầu, lớn nhất khả năng không phải hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, mà là hai hổ hợp tác ăn sạch. Bọn hắn ăn thịt, ném cho Trần Giang Hà một khối xương. Cường Thịnh Điện ảnh tập đoàn chính là khối xương kia. Không để cho Hồng Hán người tiền đến, Trần Giang Hà ngược lại khả năng ăn vào thịt. Lão hổ cũng không phải ăn chay con mồi cứ như vậy lớn, một con hổ ăn no rồi, khả năng còn có thể còn lại một chút, hai con hổ cùng một chỗ ăn, có thể ăn được hay không no bụng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có còn lại cho Trần Giang Hà. Vạn An tập đoàn con mồi này lớn, nhưng lại không đủ lớn, hai con hổ một phần, liền không có Trần Giang Hà một phần kia. Trần Giang Hà cũng sẽ không cho là, hắn cùng Hồng Hán hợp tác, Hồng Hán liền sẽ không công lưu cho hắn một khối giá trị mấy trăm triệu thịt ăn. Trần Giang Hà cùng Hồng Hán ước ở chỗ này, lại trước ước Lưu Kiệt Huy tới, là muốn mượn Hồng Hán thế, nhưng cũng không muốn thật để Hồng Hán nhúng tay vào. Giang Hà, chính ngươi có thể bãi bình, vậy càng tốt hơn. Hồng Hán nhập tọa, trực tiếp nói thẳng nói chữ số cảng hạng mục đã bắt đầu đấu đầu, trả giá, tiêu thường, tư chất văn bản tài liệu phương diện làm việc, chúng ta đã đại biểu Tứ Hải tập đoàn cùng Trường Long địa sản hợp tác, bắt đầu tiến hành. Ta phụ trách giúp ngươi làm văn thư, tư chất, trên pháp luật làm việc, còn lại làm việc, ngươi phải tự làm. Đến lúc đó công ty sẽ có rất nhiều tiền, từ Tứ Hải tập đoàn đường dây này lấy đầu tư chữ số cảng bộ môn danh nghĩa chạy ra, phương diện này sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ phụ trách công trình phương diện sự tình. Các loại công trình sau khi bắt đầu lại cần đại lượng kiến trúc vật liệu, công trình máy móc từ bằng thành tới. Công ty tiền muốn đi ra, nhưng sự tình ngươi cũng phải làm tốt, đừng cho người tra được vấn đề. Trần Giang Hà trong lòng hơi động, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn tiền phải tăng tốc hướng mặt ngoài đi rồi sao? Hồng Hán bọn hắn là người được nguy hiểm gì khí tức hay là thế nào? Trần Giang Hà có chút nheo mắt lại, ý nghĩ này trong nháy mắt ở trong lòng chợt lóe lên. Bất quá những sự tình này không phải hắn suy tính, Viễn Đông Quốc tế mậu dịch tập đoàn lớn như vậy một tòa quái vật khổng lồ cũng không phải hắn có thể đối phó. Hắn chỉ làm hắn chuyện phải làm là được rồi, còn lại sự tình không cần hắn quan tâm. Hồng tiên sinh, ngươi nói thế nào, ta làm thế nào? Trần Giang Hà nói thẳng. Giang Hà, ngươi đúng là người thông minh liền nên biết được sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Hồng Hán vô vỗ Trần Giang Hà bả vai cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một người, nàng về sau sẽ ở Tứ Hải tập đoàn hiệp trợ công việc của ngươi.
Anna,
một đạo mặc khảo cứu nữ sĩ tây trang thân ảnh mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt đi đến, nữ nhân này tuổi tác không lớn, bất quá 27-28 tuổi dáng vẻ. Nàng tướng mạo đẹp đẽ, khí chất bất phàm, trên thân mang theo một cỗ thành thục nữ tính đặc thù ưu nhã, kỳ lạ nhất là nàng có Á Châu người gương mặt, lại có một đôi màu xanh ngọc đôi mắt. Vị này là Anna, Phổ Lâm Tư Đốn đại học cao tài sinh, trung mỹ hôn huyết, về sau nàng sẽ ở Tứ Hải tập đoàn phụ trách khoản vấn đề.
Anna, vị này là Trần Giang Hà, về sau lão bản của ngươi.
Hồng Hán giản đơn hướng song phương giới thiệu một chút.
Anna tiểu thư.
Trần Giang Hà hướng Anna gật gật đầu, trong lòng rõ ràng, đây là Hồng Hán an cắm ở hắn bên này một cái nhãn tuyến, lập tức liền phải có đại lượng tiền vốn từ Tứ Hải tập đoàn trên trường mục đi. Đừng nói là Hồng Hán, coi như đổi là hắn, lúc này cũng nhất định sẽ xếp vào mấy cái đinh tới, một mực nhìn chằm chằm tiền của mình.
Trần tiên sinh, gọi ta Anna là có thể, về sau xin chiếu cố nhiều hơn.
Anna chủ động hướng Trần Giang Hà đưa tay, nàng tiếng Trung nói phi thường lưu loát, cũng nghe không ra miệng âm.
Vậy cứ như thế, chuyện cụ thể, Anna sẽ cùng ngươi giao tiếp.
Hồng Hán gật gật đầu, đứng dậy trực tiếp rời đi.
Cùng lúc đó, quán cà phê đối diện cao ốc, cấp cao nhà hàng Tây bên trong, Lưu Kiệt Huy cùng một cái người thần bí, đang bưng ly rượu đỏ, nhìn xem quán cà phê bên kia.
Kiệt Huy, xem ra vị bằng hữu kia của ngươi, quả thật có chút bối cảnh, Viễn Đông tập đoàn người, không dễ dàng như vậy đối phó.
Người thần bí bưng chén rượu, đẩy mắt kính bạc vàng.
Bối cảnh của hắn xác thực tương đối phức tạp, bất quá, không có khả năng phủ định là, hắn cũng là một cái rất có năng lực người, ta cảm thấy, hắn có năng lực quản lý tốt Vạn An tập đoàn.
Lưu Kiệt Huy nho nhỏ rót một ngụm rượu, chậm rãi nói ra.
Nhưng hắn chào giá có chút cao.
Người thần bí nhìn xem Hồng Hán xe rời đi.
Nếu như người ở sau lưng hắn nhúng tay đâu?
Lưu Kiến Huy đột nhiên hỏi.
Nói như vậy, chúng ta chỉ sợ làm ra càng nhiều lợi ích, mới có thể thỏa mãn những người bạn mới này khẩu vị.
Người thần bí như có điều suy nghĩ nói ra, cá nhân quyền thế tại đại cục diện trước, thật sự là không chịu nổi một kích. Sang năm đằng sau, chúng ta một chút lão bằng hữu sẽ bị triệt để đá ra khỏi cục.
Ha ha, có ít người phi thường không cam lòng, đã bắt đầu sớm bố cục.
Bất quá theo ta thấy, bọn hắn bố cục chỉ làm cho Hương Giang mang đến một chút phiền toái, bất quá là thú bị nhốt sau cùng dễ rồi thôi, rất khó ảnh hưởng đến đại cục.
Đại thế đã không thể ngăn cản, về sau càng lớn thị trường ở đất liền, vậy cứ như vậy đi, đáp ứng hắn điều kiện, coi như là chúng ta lấy lòng, về sau chúng ta cũng có thể cùng Trần Giang Hà phía sau những người kia làm bằng hữu.
Người thần bí chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp làm ra quyết định.
Vạn An tập đoàn đúng là một tảng mỡ dày, nhưng có hay không khối thì này, đối bọn hắn mà nói không có trọng yếu như vậy,
có, cũng chỉ là rễ hoa trên gấm.
Không cần thiết vì khối này có cũng được mà không có cũng không sao thì, đem sự tình làm càng thêm phức tạp.
Vậy cứ như thế, ta thông chí hắn, để hắn mau chóng cầm xuống Vạn An tập đoàn. Vạn An tập đoàn người sau lưng, chúng ta tới giúp hắn giải quyết.
Lưu Kiến Huy nhẹ gật đầu.
Cuộc làm ăn này làm xuống đến, hắn cũng có thể cầm tới 10 giá trị mấy trăm triệu. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ mà Lưu Kiến Huy chính mình, hắn trên thực tế cũng là một cái bị đẩy lên trên mặt bàn nhân vật.
Chỉ bất quá, tầm quan trọng của hắn, hắn đối với phía sau màn những người kia tầm quan trọng, xa xa không phải Trần Giang Hà có thể so sánh.
Trần Giang Hà thậm chí không phải người của bọn hắn.
Song Vương cũng chỉ là quan hệ hợp tác.
Anna tiểu thư muốn đi đâu, ta phái người đưa người.
Quán cà phê bên kia, Trần Giang Hà cùng Anna nói một chút, sau đó cũng chuẩn bị rời đi.
Chữ số cảng hạng mục bắt đầu Nhan Ngọc cùng Trương Bằng bên kia, hắn cũng muốn bàn giao một chút, lập tức bắt đầu chuẩn bị.
Trần Tổng, ta đã bắt đầu công tác, không để ý, ta muốn đi công ty.
Anna khẽ cười nói.
Vậy là ngươi muốn đi vượt giác, vẫn là đi ra hoa đại hạ.
Trần Giang Hà cũng không có cự tuyệt, xuất ra một điếu thuốc, hướng Anna ra hiệu một chút, không để ý đi.
Ta vẫn cảm thấy hút thuốc nam nhân rất có mị lực.
Anna mỉm cười.
Khả năng này là của ngươi ảo giác, nam nhân có hay không mị lực cùng rút không hút thuốc là không có quan hệ gì.
Trần Giang Hà đốt thuốc, hút một hơi, Tứ Hải tập đoàn tại Vượng Giác bên kia có một cái phòng làm việc, bất quá bây giờ không có người nào ở nơi đó, Gia Hoa Đại Hạ là Tứ Hải tập đoàn dưới cờ, kế hoạch lớn công trình chỗ làm việc, công ty tại Hương Giang đi làm người, trên cơ bản đều ở nơi đó, ngươi muốn đi nơi nào bắt đầu làm việc đều có thể.
Trần Tổng, vậy ta đi Gia Hoa Đại Hạ đi.
Anna nói ra.
Vừa vặn tiện đường, ta đưa ngươi đi, thuận tiện để Bằng Thành người bên kia cùng ngươi giao tiếp một chút.
Trần Giang Hà làm một cái thủ hiệu mời, để Anna lên xe.
Sau đó một đoàn người trở về tiêm xa chớ.
Bất quá vừa đi qua hai cái khu ngã tư, phía trước đông nhiên ra tai nạn xe cộ.
Vâng.
Một cỗ xe hàng nhỏ đông nhiên chặn ngang đụng vào một cỗ xe con màu đen, xe con bị đụng mất khống chế, kém chút xông vào bên đường mặt tiền cửa hàng, một mực đụng vào vách tường mới ngừng lại được.
Xe dừng lại, hơn 10 người che mặt đao thủ từ nhỏ trên xe hàng nhảy xuống.
Két, két.
Hai tiếng thắng gấp đột nhiên vang lên, phụ cận hai chiếc xe tải cũng ngừng lại, đồng dạng lao xuống một hai chục tên che mặt đao thủ, trực tiếp hướng chiếc kia xe con vọt tới.
Một cái che mặt đao thủ chạy nhanh nhất, vọt thẳng đi qua, liền muốn mở cửa xe.
Cửa xe vừa mới kéo ra, vang một tiếng vang trầm, xe con cửa xe trực tiếp bị từ bên trong đá văng, cửa xe hung hăng đâm vào che mặt đao thủ trên thân, trực tiếp đem hắn đụng đều thảm lùi lại.
Phúc.
Sau một khắc, một thanh chát thương thẳng đến cái này che mặt đao thủ tận cổ, cái này che mặt đao thủ bị hù một mặt hoảng sợ, đội vàng rụt cổ lại lùi lại.
Chát thương trong nháy mắt chọc vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn trên mặt da thịt xé mở, lộ ra bên trong bạch sâm sâm lợi, lợi gần như trong nháy mắt liền bị máu tươi nhuộm đỏ.
Da hỏa này ngửa mặt liền ngã, thê lương kêu rên.
Người trong xe đột nhiên thoát ra, chát thương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đâm ngã ba bốn người.
Trong xe những người khác cũng cầm vũ khí vọt ra liều mạng. nhưng bọn hắn ít người, chỉ là trong nháy mắt, liền có hai người bị chặt lật. Bên này chém người cử động, lập tức đưa tới đầu đường hỗn loạn, có còn tưởng rằng đang quay đùa giỡn, nhưng nhìn thấy chúng quanh không có camera, mới biết được đây là sự thực tại giữa ban ngày chém người. Dừng xe. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, trực tiếp mệnh lệnh dừng xe. Trần tiên sinh, rất nguy hiểm. Anna lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng nàng trên khuôn mặt cũng không có sợ sệt, ngược lại có mấy phần nhiều hứng thú cảm giác, nàng giống như đối với trường hợp như vậy, tương đối cảm thấy hứng thú. Là người nào ngựa tại độc thủ? Trần Giang Hà cau mày. Du Tiêm Vượng hiện tại vừa mới an định lại, coi như muốn làm sự tình, Trần Giang Hà cũng đã thông báo, tận lực ở buổi tối xử lý, miễn cho Lưu Kiệt Huy bên kia vừa tuyên bố phá hủy Tân Nghĩa An, cái này lại loạn thành một đống, giữa ban ngày nhiều như vậy đao thủ chém người, đánh chính là ai mặt? Mặt của mọi người bên trên cũng không tốt qua. Lão bản, giống như không phải người của chúng ta, cái kia bị chặt giống như là Cát Chí Hùng thủ hạ. Hướng Phi nhìn kỹ một chút, đột nhiên nói ra. Cá mú rẹt độ cao. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng nhận ra được, cái này bị chặt không phải liền là Cát Chí Hùng thủ hạ mấy nhân, cá mú rẹt độ cao sao? Người động thủ kia là ai liền không cần nói cũng biết, hắn ánh mắt lăng lệ mệnh lệnh, đụng tới.